Chương 1648, ổn thỏa chi pháp. Chương 1648, ổn thỏa chi pháp. Tu vi đến độ kiếp đại viên mãn loại cảnh giới này, đã là sừng sững tại phàm giới cùng linh giới đỉnh phong, cho dù là tại đệ thất trọng thiên cũng coi là chúa tể một phương, không ngừng có thể chặt đứt cảm giác, còn có thể nhẹ nhõm chém chết các loại dục niệm, tâm ma cái gì cơ hồ đã không có chút nào tính uy hiếp. Nhưng làm như vậy có đại giới cùng thai hoang ẩm, tỉ như che đậy cảm giác cũng liền đại biểu cho linh giác sẽ không xảy ra hiệu, không cách nào kịp thời cảm giác được sắp đến nguy hiểm, trừ cái đó ra, thị lực, khứu giác, thính giác, thần thức cảm giác đều xem như cảm giác một bộ phận, đều là đồng khí liên tri, tỉ như che đậy thần thức cảm giác cùng khứu giác, kỳ thật thị lực, thính giác đều sẽ nhận trình độ nhất định ảnh hưởng. Nay lại dẫn đến trong quá trình chiến đấu không cách nào kịp thời hiểu rõ đến địch nhân tin tức. Về phần chém chết dục niệm cũng có khả năng ảnh hưởng thần hồn, trở nên vô dục vô cầu, tu cái gì tiên, không tu, về nhà nằm ngửa, chờ lấy thọ nguyên một chút xíu hao hết, chờ lấy sông cạn đá mòn thiên nhân ngũ suy. Mà bây giờ, Tinh Không Hổ Vương thật sự là không thể chịu đựng được cái kia buồn nôn mùi thối, lại đối Diệp Lân một đoàn người hận thấu xương, hắn thấy, có thể hay không bắt lấy đàm phán thẻ đánh bạc đã không trọng yếu là hắn đường đường chúa tể một phương nhận lấy trước nay chưa có vũ nhục, nhất định phải cho Diệp Lân mấy người này một điểm nhan sắc nhìn một cái. Dù là trên tay những người này đều có truyền tống lệnh, cho dù là bọn họ nhìn thấy hắn khí thế hung hung toàn bộ bóp nát, cũng có thể ngăn cản bọn hắn tại chuyển thừa chi địa thu hoạch cơ duyên báo một tiễn mối thủ. Tinh Không Hổ Vương ngồi xếp bằng, đánh ra mấy đạo pháp quyết về sau, cảm giác tựa hồ thiên địa đều mát mẻ, tất cả mùi thối đều biến mất. Tinh Không Hổ Vương thật to ít mấy hơi ha 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 cười quái dị bắt đầu. Không có, rất thư thái. Các ngươi nhân tộc tiểu bối, bản vương cái này đến giết chết các ngươi. Tinh Không Hổ Vương cười gần lại lần nữa vọt vào màu tím đen khí thể khu vực bên trong, rất nhanh Tinh Không Hổ Vương nhướng mày. Đáng chết, làm sao còn có một chút tối, rõ ràng là triệt để phong ấn cứu giác, hơn nữa còn là nguyên thần phong ấn, ngay cả cái khác năng lực nhận biết đều đứng chịu tới không nhỏ ảnh hưởng, bất quá cũng còn tốt, chỉ là một điểm mùi tối, bản vương có sợ gì chi. Tinh Không Hổ Vương tốc độ bay là càng lúc càng nhanh, cùng tiểu lam biến thành phi thuyền khoảng cách cũng đang nhanh chóng rút ngắn. Diệp Lân con ngươi vi vi co rụt lại cảm khái nói, không nghĩ tới độ kiếp này đại viên mãn tồn tại thật đúng là kẻ hung hãn, không tiếc che đậy phong ấn cảm giác cũng phải đuổi đi lên, chỉ bất quá hắn đến cùng là đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản. Hắn là phong ấn cảm giác, không phải chém chết cảm giác, mà mạnh hơn phong ấn đều sẽ có cực hạn, hắn nhiều nhất phong ấn nguyên thần 99% cứu giác, còn thừa 1% hoàn toàn chính xác tốt chịu đựng rất nhiều, nhưng nếu là ta lựa chọn siêu cấp gấp bội đâu. Thế là Diệp Lân trong tay quang mang lóe lên, một cái móc ra hơn 10 quả màu tím đen viên năng lượng, thấy một bên thất công chúa mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, nàng hiện tại xem như miễn cưỡng làm rõ ràng, Diệp Lân cái này viên đan dược thả ra ngoài khí thể quả thực không phải cái gì kịch độc chi vật, nhưng sẽ rất tối, với lại mùi thối là cần nhất định điều kiện phát động, tỉ như đầu kia tinh không cự tỉnh tại khí thể bên trong ngao du liền không có người được cái gì kỳ quái hương vị, nhưng độ kiếp đại viên mãn Tinh Không Hổ Vương tiến vào bên trong đem 10 năm trước bữa sáng đều nôn sạch sành xanh. Thất công chúa suy đoán rất có thể là Tinh Không Hổ Vương bị Diệp Lân lưu lại bấy dập an toàn có quan hệ, thất công chúa trong lòng đối Diệp Lân càng thêm e sợ, nàng nếm thử đổi vị suy nghĩ, nếu là chính nàng là Tinh Không Hổ Vương, không chừng hiện tại đều bị Diệp Lân làm cho nhanh hỏng mất, chính ngao ngao khóc lớn. Thất công chúa đoán được không sai, Diệp Lân linh trùng nhà phát minh nhóm đối rút ra nhỏ thúi kinh khủng cấp giám thúi đối nó tiến hành chiết xuất, chất lọc, cải tiến, đi qua nhiều loại trình tự làm việc về sau, bây giờ số khi đặc tính rất có biến hóa. Tỷ như làm hy sinh số khí ô nhiễm năng lực cùng ô nhiễm thời gian lúc, số khí hôi thối trình độ sẽ gấp bội tăng lên, đây cũng là có thể hun đến Tinh Không Hổ Vương phun ra bữa cơm đêm qua căn nguyên, đồng thời Diệp Lân vì chính hắn cùng bên người cô vợ trẻ nhóm an toàn, cũng không thể để cái này kinh thế hai tục mùi thối nhẹ nhóm liền bị người được, cho nên hắn đưa ra yêu cầu, để linh trùng nhà phát minh nhóm đối mùi thối tiến hành cấp độ sâu tách rời chất lỏng, đem mùi thối chia làm hai loại. Thành phần, loại thứ nhất là ô nhiễm Tinh Không Hổ Vương nguyên thần, mùi thối có một bộ phận nhưng không phải rất thối, loại thứ hai thì là Diệp Lân trong tay viên năng lượng. Viên đan dược thả ra ngoài màu tím đen khí thể nhìn lên đến rất khủng bố, kỳ thật không có bất kỳ cái gì hương vị, cái này cũng tránh khỏi Diệp Lân cùng Thiên Kiều Bá Mị đạo lữ nhóm người được nôn một chỗ, đó thật là quá bất nhã, Diệp Lân mình có thể mất mặt, Tiểu Bạch, Tần Cẩm Nhi các nàng đều là tiên khí phiêu phiêu tiên tử, không thể giống như hắn. Nhưng làm hai loại thành phần kết hợp chung một chỗ thời điểm, sẽ phát sinh chất biến, sinh ra mấy lần hôi thối, cho nên Tinh Không Hổ Vương mới đầu còn có thể nhịn một chút, một khi tiến nhập màu tím đen khí thể khu vực lập tức không thể chịu được. Thất công chúa quả thực là dính Diệp Lân đạo lữ nhóm ánh sáng, bằng không giờ phút này sợ cũng là bị hun bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Dung tiểu phu lời mà nói, nhỏ thối đây chính là lập chí muốn trở thành linh giới thứ nhất giám thúi trùng cái mông trùng, lý tưởng độ cao không thua kém một chút nào tiểu lam, thuận tiện nhắc lên, tiểu lam lý tưởng là muốn trở thành đánh giám văn nhất, uy năng mạnh nhất sử thượng thứ nhất thí thí trùng. Chỉ tiếc bởi vì Diệp Lân trước kia vẫn bận che giấu tung tích, tiểu lam đã thật lâu không có thoải mái lâm ly phát huy qua, dưới mắt tựa hồ sắp có cơ hội, cái này khiến hắn có chút ít chờ mong. Nơi xa, khách sạn mà đến Tinh Không Hổ Vương trơ mắt nhìn Diệp Lân lại móc ra hơn 10 quả giống nhau như lúc viên đang lượng, lập tức khỏe mắt chực nhảy, trong lòng vô ý thức có chút hư. Không thể nào, sẽ không móc ra hơn 10 quả đồng dạng đến liền có thể mùi thối tăng thêm hơn 10 lần đi, điều đó không có khả năng à, trên thế giới làm sao có thể có như thế hôi thối bảo vận. Tinh Không Hổ Vương là trong lòng quét ngang, răng nanh khẽ cắn, tiếp tục ra tốc đuổi theo, rất nhanh liền xâm nhập càng thêm nồng đậm khí thể khu vực. Mẹ! Tinh Không Hổ Vương cảm giác hết thảy chung quanh bắt đầu trời đất quay cuồng. Làm sao có thể, ta đều phong ấn khiếu giác cảm giác. À, đáng chết, nhân tộc đáng chết tu sĩ, bản hổ vương đường đường độ kiếp đại viên mãn tu sĩ còn bắt các ngươi chỉ là mấy cái nhân tộc sâu kiến không có biện pháp sao? làm sao có thể? Tinh Không Hổ Vương cảm giác mặc dù rất thúi nhưng còn miễn cưỡng có thể chịu, kiên trì liền xông về trước, kết quả càng đi về trước mùi thối càng nồng đậm, lại ra tốc bay một khoảng cách Diệp Lân một đoàn người đã không đủ 100 vạn dặm, nhưng lúc này nó bị thối đến mắt trợn trắng. A a a, quá thối, bản vương không chịu nổi, đường vòng, trước bay đến một nhóm người này tu sĩ khía cạnh hoặc là phía trước trực tiếp tiến hành chặn đường, cứ như vậy liền không cần chịu đựng cái này đáng chết ngút trời hôi thối. Tinh Không Hổ Vương cảm thấy đại trượng phu co được giãn được, không cần thiết nhất định phải kiên trì đầu sắt xuống dưới, cho dù là hắn biết cái này mùi thối không có gì tính thực chất tổn thương, nhưng cũng không thể xem thường. Vạn nhất hút vào quá phát hơn đã sinh cái gì đáng sợ biến hóa, kết nối xuống tới đi săn bọn này đại tần hoàng tộc sâu kiến cũng là cực kỳ bất lợi, tạm thời tránh đi chính là ổn thỏa chi pháp. Chương 1649, bị đuổi giết phải bình tĩnh. Chương 1649, bị đuổi giết phải bình tĩnh. Rất nhanh, Tinh Không Hổ Vương nghiêng bay ra hôi thối khu vực, cảm giác hôi thối lập tức tiêu tán rất nhiều, hô hấp đều trở nên vô cùng thông thuận. Hắn đối Diệp Lân một đoàn người nhe răng cười một tiếng, thân hình lóe lên nương tựa theo ưu thế tốc độ bắt đầu khía cạnh bọc đánh. Nhưng Diệp Lân cũng không phải đèn đã cạn dầu, lúc này Tiểu Lam biến thành phi thuyền phần đuôi phun ra ra màu đen nhạt sóng xung kích, bắt đầu linh hoạt chuyển hướng, thủy chung để Tinh Không Hổ Vương ở vào nó dựa vào sau phương vị trí, không cho khía cạnh bọc đánh cơ hội. Diệp Lân còn không tiếp thi pháp để màu tím đen khí thể khuyết tán đến càng lúc càng nhanh, như vậy Tinh Không Hổ Vương muốn lách qua độ khó cũng liền càng lúc càng lớn. Một phương truy sát, một phương chạy trốn, song phương ngắn ngủi lâm vào cục diện giằng co. Truy sát phương bởi vì phải không ngừng đường vòng ưu thế tốc độ bị suy yếu, mà chạy trốn một phương bởi vì cảnh giới khá thấp cũng tạm thời không thể thoát khỏi Tinh Không Hổ Vương kiên trì không ngừng truy sát. Sau một ngày, phi thuyền bên trên đám người tựa hồ đã quen thuộc phía sau cái mông đuổi theo một cái la to không ngừng vô năng cùng nộ độ kiếp đại viên mãn tồn tại, nên làm gì làm gì, liền ngay cả thất công chúa đều không hoảng hốt, nàng hiện tại là hoàn toàn hiểu được. Lo lắng sợ cái gì, đều là dư thừa cảm xúc. Chỉ cần cùng Diệp Lân tại một khối, Diệp Lân đều sẽ đem sự tình an bài đến thỏa thỏa làm, nàng nghĩ tới, Diệp Lân cơ bản toàn nghĩ đến, nàng không nghĩ tới Diệp Lân cũng đã sớm sắp xếp xong xuôi. Đây cơ hồ là một cái không có kẽ hở đáng sợ nam nhân, nhưng phàm là địch nhân của hắn, nếu là không thể duy nhất một lần đem hắn hồn phi phách tán hình thần câu diện, hậu quả nhất định rất nghiêm trọng. Đã như vậy, thất công chúa cũng liền triệt để nằm ngửa, thế là phi thuyền trên lầu các mạt trược bàn lại bắt đầu rầm rầm vang lên bắt đầu, Tiểu Bạch, Tần Cẩm Nhi, Ngọc Kiếm Tiên Tử cùng thất công chúa bắt đầu gặm hạt dưa chơi mạt trược. Đây đại khái là linh giới mấy chục triệu năm đến nay bình tĩnh nhất bị đuổi giết người. Về phần Diệp Lân, bên người cô vợ trẻ nhóm đều có thể an nhàn nằm ngửa, hắn cũng không thể, tại cái này mấy ngày bên trong phải nhờ vào hắn đến kiểm tra Tinh Không Hổ Vương nhất cử nhất động, đồng thời cũng muốn phòng ngừa Tinh Không Hổ Vương sử dụng ra cái gì ghê gớm át chủ bài trong nháy mắt tới gần. Trong thời gian này, cuồng bạo Tinh Không Hổ Vương cũng đúng là sử dụng tới không thiếu át chủ bài, hắn có lẽ là cảm thấy mình tốc độ còn quá chậm, không tiếp thiêu đốt nguyên thần bản nguyên mở ra nguyên thần chân hỏa, kết quả hắn tốc độ nhanh hơn, Tiểu Lam biến thành phi thuyền cũng phun ra mãnh liệt hơn sóng xung kích tiến hành ngắn ngủi gia tốc, khoảng cách của song phương vẫn như cũ không thể kéo ra, nguyên thần chân hỏa cũng không thể trường kỳ mở, nếu không hắn sẽ lâm vào thời gian dài suy yếu kỳ. Bây giờ Tinh Không Hổ Vương đã đủ suy yếu, đầu tiên là bị bẫy dập nổ đả thương nguyên thần, lại là cưỡng ép vận dụng bản sinh tinh bản suy tính Diệp Lân đám người phạm vi, tiếp lấy lại tao ngộ đáng sợ hôi thối tra tấn. Ngoại trừ mở ra nguyên thần chân hỏa bên ngoài, Tinh Không Hổ Vương còn móc ra mấy viên bùa dịch chuyển tức thời triện, tại đệ thất trọng tiên, không gian cực kỳ vững chắc, cho dù là độ kiếp đại viên mãn tu sĩ cũng rất khó phá không thuần gì, nhưng có thể dựa vào một chút có thể ngắn ngủi cải biến tiên địa quy tắc phụ triện, có phụ triện suy yếu không gian tính ổn định, Tinh Không Hổ Vương lại dùng bảng bạc pháp lực phá vỡ không gian liền có thể thực hiện thuần gì. Nhưng mà mỗi lần Tinh Không Hổ Vương sử dụng phụ triện ý đồ thuấn di tới gần thời điểm, cái kia phi thuyền liền sẽ lại lần nữa ra tốc không cho hắn đến gần cơ hội, mà phù này triện thần thông năng lực lại mười phần có hạn, chỉ có thể ủng hộ cự ly ngắn vài trăm dặm hơn nghìn dặm thuấn di, một lần muốn thuấn di mấy vạn dặm rất khó làm được. Thế là Tinh Không Hổ Vương hao phí mấy viên chân quý bùa dịch chuyển tức thời triện, kết quả vẫn như cũ không cách nào rút ngắn khoảng cách, có đôi khi Tinh Không Hổ Vương còn đem nguyên thần chân hỏa cùng bùa dịch chuyển tức thời triện cùng nhau sử dụng, phi độn tốc độ là dưới tình huống bình thường mấy lần. Nhưng lúc này phi thuyền bên trên liền sẽ có kỳ quái họng pháo nhắm ngay hắn thuấn di điểm dừng chân bộ phát màu lam sóng xung kích, bởi vì Tinh Không Hổ Vương phong ấn cảm giác linh giác cũng nhận ảnh hưởng. Cái kia màu lam sóng xung kích mang đến cho hắn to lớn phiền phức, nhiều lần không thể không ra tay ngăn cản, cùng Diệp Lân một đoàn người khoảng cách bởi vậy bị kéo ra. Đáng chết, bản vương nhất định phải đem bọn ngươi chém thành muôn mảnh, từng miếng tươi sống liếm láp rơi các ngươi trên thân huyết đục làn ra. Tinh Không Hổ Vương đời này đối chiến qua vô số cường địch, thậm chí cùng với những cái khác độ kiếp đại viên mãn vực chủ phát sinh qua xung đột, chính diện giao thủ qua vài lần, có lúc cũng sẽ bị cường đại hơn vực chủ đè lên đánh. Nhưng chưa từng có như thế biệt khuất qua. Rõ ràng chỉ là mấy cái đại tần tiên triều đến đây lịch luyện thấp cảnh giới sâu kiến, tu vi cao nhất không quá độ kiếp trung kỳ, mấy người còn lại hoặc là độ kiếp sơ kỳ, hoặc là thậm chí là chỉ là hợp thể đại viên mãn, chỉ có thể xem như đồ ăn vặt cùng khẩu phần lương thực tiểu lâu la, hắn đường đường chúa tể một phương vậy mà liên tiếp ăn thiệt thòi, cái này gọi hắn làm sao có thể tâm bình khí hòa tiếp nhận. Lúc này Tinh Không Hổ Vương đã lâm vào không tin tà, nhất định phải giết chết Diệp Lân một đoàn người đầu sắt trạng thái, cho dù là hao phí to lớn đại giới cũng ở đây không tiếc, nếu không cao quý Tinh Không Hổ Vương nhất tộc mặt mũi đều muốn bị hắn mất hết. Diệp Lân cứ như vậy lặng lặng nhìn Tinh Không Hổ Vương phát ra vô năng cùng nộ, cũng không hồi phục, chỉ là không ngừng lặp lại binh đến tương chắn, nước đến đất chặn thao tác, lặng lặng chờ đợi thời gian từng giờ trôi qua. Lầu các bên trên, đang tại trà mặt trược bài thất công chúa thỉnh thoảng liền hướng phía Diệp Lân phương hướng nhìn một cái, chỉ thấy Diệp Lân một người đứng tại phi thuyền đua thuyền, một mặt vẻ đạm mạc, thần sắc bình tĩnh, thỉnh thoảng tay kết pháp quyết, phi thuyền phần đuôi liền có mấy môn kim loại họng pháo vươn đi ra điều chỉnh phương vị. Ầm ầm. Màu lam sóng xung kích hóa thành một đầu dây nhỏ đồng dạng cắt ra vực ngoại tinh không không gian tinh chuẩn bắn về phía lại lần nữa sử dụng đùa dịch chuyển tức thời triển phá không thuấn di tinh không hổ vương. Tinh không hổ vương phản ứng rõ ràng chậm nửa nhịp, thuấn di về sau đã là tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể là trở tay đem trong tay búa ném ra ngoài. Cái kia cự đại phủ tử cùng màu lam sóng xung kích giải trừ bộc phát ra chói mắt màu lam chớp lóe. Búa bên trên lại là bị đánh ra một cái hố to, phải biết cái này búa không chỉ có riêng là đỉnh cấp thượng phẩm chí bảo, còn cần tinh không hổ vương tinh huyết rèn luyện trăm vạn năm, nếu bản về trình độ bền bỉ đã có thể theo kịp cực phẩm chí bảo, chỉ bất quá uy năng yếu nhược rất nhiều. Loại cấp bậc này bảo vật, vậy mà thiếu chút nữa cũng bị đánh xuyên, có thể nghĩ nếu là cái này một pháo kích bên trong tinh không hổ vương nhục thân, đường đường độ kiếp đại viên mãn cường giả nhục thân cùng nguyên thần sợ cũng là muốn nhận không nhẹ tổn thương. Tinh không hổ vương bởi vì ngăn cản cái này một pháo uy năng, tốc độ chậm không ít, mà tiểu lam nhân cơ hội này lại lần nữa kéo dài khoảng cách, tinh không hổ vương tức giận đến ngao 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 gào thét, lại lần nữa bóp nát một viên 10 phần chân quý bùa dịch chuyển tức thời triện. Những phù triện này có thể đều là hắn góp nhặt mấy triệu năm vô liếng, cũng bởi vì truy sát Diệp Lân một bọn người, đã dùng không sai biệt lắm 2/3, cái này gọi hắn trái tim đều đang chảy máu. Nhưng chính là bởi vì trả ra đại giới quá lớn, hắn mới nhất định phải đuổi theo để Diệp Lân đám người trả giá đắt, đây là tinh không hổ vương nguyên tắc, chính hắn có thể thu được nhiều thiếu lợi ích không trọng yếu, trọng yếu là địch nhân không thể tại hắn nơi này chiếm được một điểm tiện nghi. Diệp Lân một đoàn người thế nhưng là tại trên địa bàn của hắn săn giết mấy chục cái độ kiếp hậu kỳ yêu ma, nhất định phải trả giá đắt. Thất hoàng tỷ, đến lượt ngươi sơ bài, làm sao còn nhìn chằm chằm chúng ta phu quân ngẩn người đâu? Thất công chúa lúc này mới lấy lại tinh thần, lập tức gương mặt xinh đẹp phi hồng ngáp úng. Ta không có, ta chỉ là nhìn xem Diệp Lân hắn cùng đầu kia tinh không yêu thú giao thủ tình huống. Chương 1650, tức hồn hẹn chương 1650, tức hồn hẹn Diệp Lân không chút hoang mang trầm ổn đứng đối truy sát mà đến tinh không hổ vương một màn này sát thực rất hấp dẫn người ta, thậm chí đều có một loại đuổi theo không phải độ kiếp đại viên mãn tu sĩ ảo giác. Thất công chúa cũng huyễn tưởng qua có một ngày ra ngoài lịch luyện tao ngộ độ kiếp đại viên mãn cường giả truy sát, tại dự đoán của nàng bên trong, quá trình có khả năng sẽ 10 phần mạo hiểm kích thích, nàng vô số lần hiểm cái này tiếp cái khác, cuối cùng thông qua đủ loại thủ đoạn thần thông cùng một chút không thể đoán được kỳ ngộ trốn qua một kiếp. Đây chính là một đoạn 10 phần quý giá kinh lịch, là tu sĩ vinh quang. Tương lai tin tức truyền đi, tất nhiên cả nước chấn kinh, thất công chúa một mình lịch luyện tao ngộ độ kiếp đại viên mãn cường giả truy sát, tới giao thủ mấy chục cái hiệp hơi kém một chút thông dong bỏ chạy. Đến lúc đó vô số thế lực, vô số thiên kiêu đều sẽ vì nàng sợ hãi thán phục. Cái quỷ a, cái này nói ra đều không có người tin được chứ, đường đường độ kiếp đại viên mãn tu sĩ đang đuổi giết bọn hắn, các nàng ngồi tại bài mặt trược trên bàn trà mặt trược gặm hạt dưa, tất cả chặn đường cùng chặn đánh làm việc từ Diệp Lân một người hoàn thành, với lại Diệp Lân vẫn là một bộ nhẹ nhõm lạnh nhạt bộ dáng. Cho nên thất công chúa lập tức có chút thất thần, tim đập của nàng lại không hiểu thấu tăng nhanh mấy phần, bị bên cạnh Tần Cẩm Nhi tỉnh lại về sau, thất công chúa lập tức gương mặt xinh đẹp phi hồng ấp úng. Nàng cảm giác mình gần nhất trở nên càng ngày càng kỳ quái, rõ ràng đã sớm hạ quyết tâm sẽ không lại quan tâm quá nhiều Diệp Lân cái kia cặn bã nam, nhưng trong lúc lơ đãng liền không rời mắt, mà lại là ngay trước người ta ba cái cô vợ trẻ mặt. Muốn hay không như thế kích thích? Tần Cẩm Nhi biểu lộ là giống như cười mà không phải cười, Ngọc Kiếm Tiên Tử thì là gắt gao nhìn chằm chằm bài của nàng. Đại Mi cao lại tựa hồ tại cân nhắc nên như thế nào tổ hợp, nàng bài mặt trược thiên phú thực sự không tốt, về phần Tiểu Bạch chỉ là mặt lộ vẻ mỉm cười, nhìn lên đến có chút có lực tương tác, hoàn toàn xem không hiểu Tiểu Bạch đang suy nghĩ gì. Tóm lại, thất công chúa cảm thấy không bị cái này ba cái tuyệt sắc mỹ nữ liên thủ vây công thống mạ nàng không biết xấu hổ liền đã rất may mắn, có lẽ đối với Diệp Lân cái kia xoắn ốc vô địch cặn bã nam tới nói, bị mỹ nữ chú ý là cơ thao, đạo lữ của hắn nhóm đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Thất công chúa mặt ngoài đem lực chú ý một lần nữa đặt ở bàn đánh bài bên trên, trong lòng lại là tại thống mạ mình bất tranh khí. Tần Tiểu Thất, Tần Tiểu Thất, ngươi đến cùng đang làm gì? Về sau lại nhìn loạn liền từ móc mắt con ngươi tạ tội đi, nhất định phải bao ở con mắt. Diệp Lân cái kia cặn bã nam thế nhưng là cực độ vô sỉ công chúa sát thủ a, ngươi muốn chủ động rơi vào thợ săn trong cạm bẫy đi sao? Thất công chúa đem mình gần nhất trở nên có chút vấn đề kỳ quái quy kết đến có thể là đã trong bất chi bất giác mắc lửa. Kỳ thật nàng xưa nay không là cái bản thân cảm giác tốt đẹp, cảm giác khắp thiên hạ nam nhân đều ngấp nghé nàng người, nhưng vô luận như thế nào nàng cũng không nghĩ ra, mình tín nhiệm nhất mẫu thân sẽ như thế tính toán nàng. Mấy ngày quá khứ, tinh không hổ vương đã thể xác tinh thần đều mệt, mấy ngày truy sát lại nhiều lần sử dụng các loại bí pháp, nhưng đều bị Diệp Lân từng cái hóa giải, mà cái này cũng dẫn đến tinh không hổ vương càng phát ra suy yếu, thực lực bây giờ đại khái chỉ có đỉnh phong thời kỳ một nửa không đến. Hắn thậm chí đã sẽ không một đường truy sát một đường vô năng cùng nộ, chỉ là mặt tâm trầm, trong mắt phóng xuất ra vô tận sát ý đến, cắm đầu truy sát, tựa hồ cực độ không tin tả, hắn đường đường độ kiếp đại viên mãn tu sĩ, chúa tể một phương, bị một cái độ kiếp kỳ cũng chưa tới tu sĩ đùa bỡn xoay quanh. Nếu như không cho Diệp Lân đám người nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới, đạo tâm của hắn đều sẽ bởi vậy vỡ vụn, quá sỉ nhục, đặc biệt là tinh không hổ vương vốn là tinh không yêu thú bên trong đỉnh cấp kẻ săn mồi, bọn hắn trời sinh tính cao ngạo hung tàn, mỗi xứng nhận đến khiêu chiến đều sẽ không để lại dư lực chiến đấu đến cùng. Dù là biết rõ kết quả của trận chiến này không chiếm được lợi ích, tinh không hổ vương không lên tiếng, Diệp Lân lại là muốn mở miệng, hắn cười nói, nếu như không có nhìn lầm, các hạ ứng cho là một đầu tinh không hổ vương tu hành mà thành, như vậy thì xưng hô các hạ là hổ vương tiền bối, tại hạ xin khuyên hổ vương tiền bối vẫn là từ bỏ đi, dạng này đuổi tiếp cũng chỉ sẽ tiếp tục giằng co, không chừng liền đưa tới cái khác mấy cái độ kiếp đại viên mãn tồn tại chú ý, đến lúc đó thừa dịp hổ vương tiền bối suy yếu đưa ngươi săn giết ăn thịt nuốt nguyên thần cũng không phải không có khả năng. Tinh không hổ vương mày nhíu lại trở thành một đoàn, con ngươi vi vi rung động, sắc ý như là thực chất, hắn hừ lạnh một tiếng, bản vương sự tình không cần ngươi một tên tiểu bối quan tâm, với lại các ngươi nhân tộc cái kia một bộ rối trá ngôn luận, bản vương một chút liền có thể khám phá. Ngươi nhìn như tâm bình khí thuyết phục, nhất định là át chủ bài đã tiêu hao đến không sai biệt lắm, mà ngươi tỏa giá tựa hồ pháp lực cũng sắp khô kiệt, bản vương đã ngửi được sợ hãi hương vị. Diệp Lân cười ha ha, tốt à, không dối gạt hổ vương tiền bối, ta tỏa giá pháp lực hoàn toàn chính xác còn thừa không có mấy, nhưng cái này không có ý nghĩa à, sợ rằng chúng ta sơn cùng thủy tận cũng có thể bóp nát truyền tống lệnh trực tiếp rời đi mảnh tinh vực này, hổ vương tiền bối cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, tiền bối muốn bắt chúng ta làm thẻ đánh bạc cũng chỉ có một cơ hội, không thể để cho chúng ta kịp phản ứng, hiện tại đã không thể nào, cần gì chứ. Mấy ngày thời gian, độ kiếp đại viên mãn tinh không hổ vương đều cảm giác tâm thần mỏi mệt, chớ đừng nói chi là hóa thành phi thuyền tiểu lam, cho nên tinh không hổ vương phán đoán 10 phần tinh chuẩn. Diệp Lân một phương nhìn lên đến sắp sơn cùng thủy tận, tinh không hổ vương cả giận nói, ngăn cản các ngươi thu hoạch cơ duyên cũng coi là có thể chút tân giận, lại có lẽ liền có đối với các ngươi vô cùng trọng yếu bảo vật giấu ở tầng tiếp theo không gian truyền thừa, có lẽ các ngươi cũng sẽ không tùy tiện rời đi, bản vương cũng không phải 3 tuổi tiểu hài, há có thể tin tưởng các ngươi tu sĩ nhân tộc lời nói, hoặc là các ngươi hiện tại liền lăn ra mảnh tinh vực này, hoặc là liền đợi đến bị bản vương đuổi kịp. Diệp Lân khỏe miệng hơi run rẩy, sắc mặt trở nên hơi khó coi, hắn thấp giọng chửi mắng bắt đầu. Thật đúng là cái ngoan cố, toàn cơ bắp nhỏ già, vậy mà nhìn ra chúng ta muốn đi tới một tầng truyền thừa chi địa, đáng chết. Tinh không hổ vương vừa nghe đến Diệp Lân vậy mà mắng hắn đường đường tinh không hổ vương làm mèo già, lập tức vừa tức nổ phổi, mở ra nguyên thần chân hỏa liền điên cuồng bắn gọn. Tiểu Lam vội vàng ra tốc tới bảo trì khoảng cách nhất định, đồng thời phi thuyền bên trên họng pháo long lánh màu lam sóng xung kích, lần lượt tinh chuẩn ngăn chặn tinh không hổ vương phi độ lộ tuyến. Lầu các bên trên, Tần Cẩm Nhi hỏi, thất hoàng tỷ làm sao tuyệt không luống cuống? Chúng ta cần phải chuẩn bị kỹ càng tùy thời rời đi truyền thừa chi địa. Thất công chúa đối Tần Cẩm Nhi trợn trắng mắt, các ngươi đều không hoảng hốt, ta vội cái gì? Lại nói, lần này truyền thừa chi địa thu hoạch đã vượt ra khỏi mong muốn, cho dù là không tiến hướng xuống một tầng truyền thừa chi địa cũng thu hoạch to lớn, ta xưa nay không là cái rất lòng tham người. Với lại, cùng các ngươi ở chung được lâu như vậy, ta đại khái cũng biết Diệp Lân tên kia, hắn nhưng cho tới bây giờ sẽ không lộ ra tức hồn hề biểu lộ, nhưng bây giờ lộ ra bộ này thần thái, nói rõ ở trong đó có quỷ, gia hỏa này một bụng ý nghĩ xấu, đoán chừng mới cái kia một phen cũng là vì tính toán đầu này tinh không hổ vương. Lại nói, chúng ta thật muốn tới chính diện một trận chiến sao? Tiểu Bạch vào lúc này xen vào nói, đến đều tới, với lại hiện tại tinh không hổ vương cực độ suy yếu, hoàn toàn không có một cái nào bình thường độ kiếp đại viên mãn tu sĩ nên có thực lực, chính diện săn giết hắn, không phải rất mê người đến từ sao? Làm tốt động thủ chuẩn bị đi, thời cơ sắp chín rồi. Ngọc Kiếm Tiên Tử cũng có chút kích động nói, những độ kiếp hậu kỳ đó yêu ma đều góp nhặt nhiều như vậy cực phẩm phong man thạch, khó có thể tưởng tượng hổ vương trong tay nắm nuốt nhiều thiếu. Chương 1651, khai phong hoàn thành. Chương 1651, khai phong hoàn thành. Tiểu Bạch đám người đối thoại tự nhiên là sẽ không bị tinh không hổ vương nghe đi, các nàng chỗ lầu các là tiểu lam biến thành phi thuyền khu vực hạch tâm, có rất nhiều đại trận che chở, dù là tinh không hổ vương thần thức rất mạnh cũng vô pháp xuyên đấu, tinh không hổ vương thần thức cũng chỉ có thể nhìn thấy đứng tại phi thuyền đầu thuyền Diệp Lân. Tiểu Lam pháp lực hoàn toàn chính xác còn thừa không có mấy, không phải giả vờ, hiện tại 10 phần mỏi mệt, Diệp Lân chẳng những không có che giấu, ngược lại là sơ ý một chút đem bại lộ cho tinh không hổ vương, sau đó mình tức hồn hển tự nhiên cũng là trong kế hoạch một vòng. Dọc theo con đường này, Diệp Lân phát hiện tinh không hổ vương đầu này cường đại yêu thú cùng nhân tộc tu sĩ có chỗ khác biệt, tinh không hổ vương tương đối toàn cơ bắp, tương đối lô mãng, thậm chí tính tình đi lên không so đo được mất, loại này đại năng tu sĩ có thể phi thường thiếu. Diệp Lân phân tích, tinh không hổ vương sở dĩ hình thành loại tính cách này, nguyên nhân chính vẫn là chủng tộc quá mức cường hành, cất bước liền là hợp thể kỳ, với lại tại hợp thể kỳ tu sĩ bên trong cũng là đỉnh tiêm tồn tại, một đường đến độ kiếp kỳ dài thông suốt, đến qua thua thiệt quá ít, rất thiếu từng chiếm được giáo huấn. Mà những này rõ ràng tính cách nhược điểm cho Diệp Lân giao đấu hạ dược cơ hội, Diệp Lân cố ý bộc lộ ra tiểu lam sắc pháp lực khô kiệt, chính là vì cho tinh không hổ vương tạo thành hắn cũng nhanh muốn đuổi kịp giả tượng, cái này cũng kích phát tinh không hổ vương hung tính, đuổi đến ra sức hơn, cũng càng dễ dàng coi nhẹ rơi phía trước dấu dế nguy hiểm. Diệp Lân tại đại trận xung quanh yêu ma cơ bản bị đi săn sạch sẽ về sau, thật sớm liền dự liệu được có thể đưa tới độ kiếp đại viên mãn tồn tại chú ý, cũng một mực vì thế làm chuẩn bị, hắn chuẩn bị không chỉ có riêng là 100 cái hôi thối diệt thần châu đơn giản như vậy. Thuận tiện nhắc lên, hôi thối diệt thần châu liền là diệt thần châu cải tiến phiên bản thứ nhất, thứ này tại bạo tạc phóng thích băng diệt uy năng đồng thời có thể làm cho bị nổ tung lan đến gần tu sĩ nguyên thần bị nhỏ thối giấm túi ô nhiễm. Nhỏ thối giấm túi mặc dù không thể mang đến bất kỳ trực tiếp tổn thương, nhưng gián tiếp ảnh hưởng to lớn, cũng tỉ như cho dù là tinh không hổ vương cũng không có dũng khí đỉnh lấy hôi thối truy sát. Cái này đã là thủ đoạn công kích cũng có thể trở thành 10 phần hữu hiệu phòng ngự át chủ bài. Linh trùng trong thế giới, tiểu khí chính xếp bằng ở một cái to lớn luyện khí lò luyện trước, thỉnh thoảng hướng phía lò luyện bên trong đánh ra từng đạo pháp quyết, tại lò luyện bốn phía còn ngồi xếp bằng 5 cái người mặc hỏa hồng đạo bảo linh trùng tu sĩ, bọn hắn từng cái tay kết pháp quyết, miệng mở rộng, trong miệng thốt ra 5 loại màu sắc khác nhau chân hỏa tại lò luyện trình độ đại trận bên trong hội tụ hình thành ngũ sắc chân hỏa nhiệt độ cao đến dọa người, đem chọn cái cự đại lò luyện đều biến thành xích hồng sắc. Cho dù là cách mấy tầng đại trận, tiểu khí mấy người cũng là mồ hôi đầm địa, làn da đỏ rực, như là đun sôi tôm. Phun ra chân hỏa chính là đến từ chân hỏa tiểu đội, lĩnh đội người chính là hồi lâu không có ra ngoài tác chiến tiểu hồng. Tiểu hồng thì là Diệp Lân chăn nuôi cái thứ nhất liệt diễm ma hạt. Nếu bàn về với hỏa hệ pháp thuật tinh thông trình độ, toàn bộ linh trùng thế giới, tiểu hồng xương thứ hai liền không có người dám xương thứ nhất, Tiểu Hồng sở dĩ một mực không có ra ngoài tác chiến cơ hội cũng là bởi vì cảnh giới quá thấp, như Tần Cẩm Nhi, Tiểu Bạch loại này hợp thể đại viên mãn kiếm tu đối độ kiếp hậu kỳ tu sĩ đã có thể tạo thành chí mạng nguy hiểm, dù sao kiếm tiên chủ sắp phạt, nhưng Tiểu Hồng là cái hợp thể đại viên mãn pháp tu, chủ yếu am hiểu là phạm vi lớn của công, rất khó uy hiếp được độ kiếp hậu kỳ tu sĩ. Nếu như chờ Tiểu Hồng bước vào độ kiếp kỳ nhất định có thể trên chiến trường đại hiện thần uy, trở thành địch nhân ác ngộng. Tại lò luyện bên trong lơ lửng hai thanh hào quang rực rỡ phi kiếm, chính là Tần Cẩm Nhi cùng Ngọc Kiếm Tiên tử chọn chúng hai thanh cực phẩm chí bảo phi kiếm kiếm phôi. Bây giờ hai thanh kiếm phôi đã hoàn thành mài kiếm, lưỡi dao sắc bén vô cùng. Đây là cuối cùng một đạo dung luyện trình tự làm việc. Tiểu khí chỉ cần đem phong mang bột đá vụn luyện hóa dung luyện đến lưỡi dao chỗ hai thanh cực phẩm chí bảo phi kiếm liền có thể tuyên cáo khai phong hoàn toàn hoàn thành. Thời gian từ từ trôi qua, tiểu khí đánh ra pháp quyết tần suất càng ngày càng cao. Đột nhiên to lớn lò luyện rung động ầm ầm, có sắc bén chói hai kiếm ngân vang âm thanh phóng lên tận trời. Lò luyện khía cạnh phong đóng ầm vang mở ra, hai đạo mang theo sáng chói quang huy kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất bắn ra. Cũng tốt tại hai thanh chí bảo phi kiếm chủ nhân đã sớm hưng phấn không thôi chờ tại một bên. Từ khi Diệp Lân nhẫn cổ không gian pháp tắc bị bù đắp, Diệp Lân không ngừng nhục thân có thể đi vào trong đó, cũng có thể đem những người khác thu nhập trong đó. Đương nhiên cái này muốn tại đối phương không chống cự chủ động phối hợp tình huống dưới. Tần Cẩm Nhi cùng Ngọc Kiếm Tiên tử đồng thời xuất thủ, tay kết pháp quyết, ngọc thủ đối lóe lên một cái rồi biến mất sắc bén tàn phá quang huy một chảo, bàng bạc pháp lực nắm bắt mà đi. Nếu là không hiểu kiếm đạo tu sĩ như thế nắm bắt hơn phân nửa khó mà khống chế mới ra lô phi kiếm, thậm chí có khả năng lọt vào phi kiếm công kích phản vệ, nhưng cường đại kiếm tiên như thế nắm bắt liền có thể nhẹ nhõm đem khống chế. Hai thanh chí bảo phi kiếm cảm nhận được Tần Cẩm Nhi cùng Ngọc Kiếm Tiên tử kiếm đạo tạo nghệ cùng tiên phú, lập tức phát ra hưng phấn chiến minh, ngoan ngoãn liền bay tới, rơi vào hai nữ trong lòng bàn tay. Phi kiếm rơi vào trong lòng bàn tay về sau, sáng chói quang huy triệt để thu liễm, kích thước cũng từ tam xích thanh phong biến thành ba tấc tiểu kiếm, rơi vào Tần Cẩm Nhi phi kiếm trong tay hiện ra màu ngọc bạch, trên đó có trắng sữa quang huy lưu, có thật nhỏ phù văn quang huy lấp lóe, chuyển nhìn lên đến cũng không sắc bén, ngược lại là cực kỳ tinh mỹ, cực kỳ giống một kiện tác phẩm nghệ thuật, nhưng nếu là cẩn thận cảm giác liền có thể cảm giác được ẩn chứa trong đó bàng bạc uy năng. Mà rơi vào Ngọc Kiếm Tiên tử trong tay ba tấc tiểu kiếm hiện ra màu trắng bạc, chỉ là nhìn một chút cũng cảm giác linh hồn nói nhói, tựa hồ bị kiếm khí cắt đả thương, lưỡi dao sắc bén vô cùng, khí tức không có chút nào nội liễm, cái kia màu bạc trắng trên thân kiếm đồng dạng có ánh sáng huy lưu chuyển. Hai thanh phi kiếm đều là tự động nhận chủ, khả năng này là cùng phong mang thí luyện vi tắc có quan hệ, chọn chúng phi kiếm kiếm phôi một khắc này liền đại biểu đã nhận chủ. Hai nữ liếc nhau, một đôi trong đôi mắt đẹp đều là nóng bỏng chiến ý. Tần Cẩm Nhi nói, cực phẩm chí bảo phi kiếm đã thành công, thử nghiệm tìm một khối thi kiếm thạch thử một chút phong mang. Ngọc Kiếm Tiên tử cười nói, theo thất công chỗ nói, giống như trong hoàng tộc không có liên quan tới truyền thừa chi điệu tầng cuối cùng ghi chép, ứng cho là không có nhiều thiếu hoàng tộc thành viên đến qua tầng cuối cùng, có lẽ cái này phong mang thí luyện không ngừng tuyển kiếm cùng khai phong hai cái khâu, mà là ba cái khâu, cái cuối cùng khâu là thử kiếm. Tần Cẩm Nhi nói, có khả năng. Ngoại giới, vực ngoại tinh không bên trong, Tinh Không Hổ Vương đã truy sát Diệp Lân một đoàn người mấy ngày thời gian, theo đạo lý nói thời gian dài như vậy lấy tiểu lam tốc độ bay đã đầy đủ vượt ngang tinh vực, một cái tinh vực phạm vi mặc dù vô cùng bao la, nhưng ở không có trọng lực trong tinh không có thể dùng pháp lực vô hạn gia tốc, cho đến tiếp cận tốc độ ánh sáng. Nếu là Tinh Không Hổ Vương hữu tâm liền có thể phát hiện, truy sát mấy ngày công phu kỳ thật một mực đang cùng một mảnh tinh vực quanh đi của lại, chưa bao giờ từng rời đi ban sơ vùng tinh vực kia vượt qua 100 triệu dặm, mà bây giờ, Diệp Lân cùng Tinh Không Hổ Vương sắp trở lại nguyên điểm, cũng chính là Diệp Lân trước đó bố trí xuống mê vụ đại trận dẫn dụ săn giết rất nhiều độ kiếp hậu kỳ yêu ma vị trí. Tinh Không Hổ Vương đối với cái này cũng không quá mức để ý, chỉ là cái trùng hợp thôi, trọng yếu là Diệp Lân tỏa ra giống như đã pháp lực khô kiệt, dọc theo con đường này càng ngày càng chậm, đuổi kịp bọn hắn báo thù rửa hận đang ở trước mắt. Chương 1652, Hổ Vương Quỷ Kế. Chương 1652, Hổ Vương Quỷ Kế. Vực ngoại tinh không bên trong, bốn phía nổi lơ lửng phá tàn trận nhãn, trận kỳ, một mảnh hỗn độn, tại một mảnh hỗn độn chính trung tâm, có từng mảnh phá tàn nguyên thần lặng lặng nổi lơ lửng, đây là đi theo Tinh Không Hổ Vương đến cùng nhau vây công Diệp Lân bốn cái thằng xui xẻo, nguyên bản đều là độ kiếp hậu kỳ tồn tại, sương bá một phương, kết quả vừa đối mặt cũng còn không có minh bạch chuyện gì xảy ra liền bị chọn bại một. Trăm khỏa diệt tiên châu bố trí bẫy dập cho nổ hình thần câu diện. Nói chung, bực này tồn tại linh giác đã 10 phần nhạy cảm, sẽ không tùy tiện bị trí mạng bẫy dập mai phục, nhưng linh giác thứ này phát động là có điều kiện, một là khoảng cách hạn chế, nếu nguy hiểm khoảng cách quá xa tu sĩ linh giới khó mà cảm giác, thứ hai là tính nắm bảo, nếu như cái nào đó nguy hiểm là khóa chặt cái nào đó tu sĩ truy sát mà đến, cái kia linh giác dự cảnh mãnh liệt, thứ ba là linh giác sẽ bị che đậy thần thông lừa gạt cách trở. Diệp Lân bố trí cái bẫy này thứ nhất là không có tính nắm bảo, tại bẫy dập bạo tạc một khắc này bất luận cái gì người tới gần đều như thế. Thứ hai là bấy dập nguyên bản khoảng cách bốn cái yêu ma rất xa, nhưng trùng hợp bọn hắn thu được Tinh Không Hổ Vương ban cho vừa dịch chuyển tức thời triện, trực tiếp tại bấy dập bị phát động trong chốc lát tuấn di mà đến, từ khoảng cách rất xa trở nên gần trong căng tấc. Thứ ba liền là Diệp Lân để tiểu thư trận đạo tiểu tổ bố trí suy yếu linh giác cảm ứng đại trận. Ba loại bất lợi cho linh giác phát động điều kiện toàn bộ tập trung vào cùng một chỗ, bốn tôn độ kiếp hậu kỳ cường giả lúc này mới gặp xui xẻo. Theo đạo lý nói độ kiếp hậu kỳ tồn tại mảnh vỡ nguyên thần cũng là vô giới chi bảo, công dụng rất nhiều, luyện đan luyện khí đều có thể cần dùng đến. Nhưng Tinh Không Hổ Vương lúc ấy vô cùng phẫn nộ, căn bản không lo lắng thu thập, huống hồ những nguyên thần đó tàn phiến còn bị nhuộm thành màu tím đen, xem xét liền không giống như là vật gì tốt. Tinh Không Hổ Vương không có lấy đi, một mực bị Tinh Không Hổ Vương truy sát Diệp Lân cũng không có cơ hội tới lấy đi, mà xung quanh yêu ma sớm đã bị tàn sát không còn, cũng không có yêu ma đến đây kiếm tiện nghi, cho nên đến nay cũng còn tại vực ngoại tinh không bên trong tung bay. Siêu. Một đạo màu đen nhạt độn quang kích xạ mà qua, lần này từ bốn tôn độ kiếp hậu kỳ tu sĩ nguyên thần tàn phiến bên cạnh đi ngang qua, Diệp Lân vẫn như cũng là không có đem trực tiếp lấy đi cơ hội. Tiểu Lam biến thành phi thuyền vừa phi độn rời đi không lâu, lại là siêu một tiếng, một đạo tinh thần quang huy chợt lóe lên, độn quang chính là Tinh Không Hổ Vương, lúc này Tinh Không Hổ Vương căn bản không liên quan chú những cái kia chân quý nguyên thần tàn phiến, trong mắt cũng chỉ còn lại có Diệp Lân. Tiểu Lam pháp lực tựa hồ sắp hao hết, Tinh Không Hổ Vương tốc độ bay lại là càng lúc càng nhanh, giữa hai bên khoảng cách đang tại phi tốc thu nhỏ, mấu chốt nhất là những cái kia tinh chuẩn ngắm bắn Tinh Không Hổ Vương màu lam sóng xung kích tựa hồ cũng tiêu hao sạch sẽ, hắn đoạn đường này đuổi theo chỉ là linh tinh tinh chịu 2-3 pháo, đều bị Tinh Không Hổ Vương dùng hai thanh đũa cho ngăn cản. Tinh Không Hổ Vương trong lòng lại là kích động lại là hưng phấn, truy sát địch nhân mấy ngày, thể xác tinh thần đều mệt, rốt cục sắp đuổi kịp, hắn lập tức liền muốn nhìn thấy địch nhân tuyệt vọng biểu lộ, hoặc là cùng hắn liều chết một trận chiến, hoặc là bóp nát truyền tống lệnh từ bỏ tiếp tục thu hoạch cơ duyên đào tẩu. Tinh Không Hổ Vương cảm giác có thể là cái trước, dù sao nhân tộc kia tiểu tử vừa mới bị hắn phơi bày tâm tư tức hồn hẹn, điều này nói rõ cái này nhân tộc tu sĩ vô cùng có khả năng dự định tiến vào truyền thừa chi địa tầng cuối cùng. Theo Tinh Không Hổ Vương biết, cái này đại tần tiên triều truyền thừa chi địa cũng không phải nghĩ đến liền có thể đến, cho dù là tới cũng muốn thông qua tầng thứ 2 không gian thí luyện mới có thể tiến nhập tầng thứ 3, mà tầng thứ 2 này thí luyện thông qua độ khó cực cao. Dưới mắt, một nhóm người này tộc tu sĩ đã săn giết hắn lãnh địa rất nhiều thế lực độ kiếp hậu kỳ tu sĩ, hẳn là đã sớm tích lũy đủ thông qua phong mang thí luyện phong mang thạch, nói cách khác bọn hắn đã có tư cách tiến vào tầng thứ 3 thu hoạch càng nhiều cơ duyên. Loại tình huống này từ bỏ, là cá nhân đều sẽ lưu lại trung thân tiếc nuối. Dù là Tinh Không Hổ Vương cũng không biết tầng thứ 3 chuyển thừa chi địa có cái gì cơ duyên, ở vùng tinh vực này là vậy lớn bí mật, những này nhân tộc tu sĩ tất nhiên sẽ bỏ mạng đánh cược một lần, đợi đến thực sự đánh không lại suy nghĩ thêm đào tẩu, như vậy cũng liền cho Tinh Không Hổ Vương bắt được một người thậm chí nhiều người cơ hội. Tinh Không Hổ Vương suy nghĩ minh bạch, hắn có thể xuất ra đại tần tiên triều có tiềm lực nhất tu sĩ kia cùng đại tần tiên triều lao ra hỏa giao dịch trùng hoạch tự do, về phần đám người còn lại, hắn nhất định phải chính miệng ăn hết nguyên thần của bọn hắn, cảm thụ bọn hắn thống khổ mà tuyệt vọng dãy rủa. Tinh Không Hổ Vương thầm nghĩ, nhiều nhất đợi thêm thời gian một chén trà công phu, bản vương nhất định có thể đuổi kịp cái này nhân tộc đáng chết tu sĩ, đến lúc đó bản vương cho dù là định lấy hôi thối cũng muốn đem lấy thế xét đánh lôi đình bắt được, chỉ là một cái độ kiếp trung kỳ, một cái độ kiếp sơ kỳ cùng một đám hợp thể kỳ sâu kiến, bản vương một chiêu liền có thể thủ thắng. Theo Tinh Không Hổ Vương, Diệp Lân đám người này sở dĩ có thể săn giết nhiều như vậy độ kiếp hậu kỳ yêu vương ma vương, hoàn toàn là đầu cơ trục lợi, lợi dụng đại trận mới có thể làm đến, sở dĩ để hắn thụ thương không nhẹ khổ không thể tả, giống nhau là đầu cơ trục lợi. Hắn không có khả năng tin tưởng trong một đám người tu vi cao nhất là độ kiếp trung kỳ sâu kiến có thể đối đầu độ kiếp đại viên mãn tồn tại. Thời khắc này Diệp Lân chính cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Tinh Không Hổ Vương, một mặt vẻ bán độc, hắn cao giọng hô: "Hổ Vương tiền bối, một lần cuối cùng xưng ngài là tiền bối hẳn là thật muốn đuổi tận giết tuyệt không thành." Tinh Không Hổ Vương chỉ là hắc hắc nghe răng cười, con ngươi đảo một vòng, sinh lòng một kế. Kỳ thật cũng không nhất định phải đuổi tận giết tuyệt, mục đích của các ngươi là tiến về tầng tiếp theo truyền thừa chi địa thu hoạch cơ duyên, mà bản vương mục đích là vì bắt một cái đại tần tiên triều hoàng tộc huyết mạch cùng đại tần tiên triều lao ra hỏa đàm phán quay về tự do, các ngươi nhưng cũng trước làm bản vương bắt được một người, giao cho bản vương, đám người còn lại đều là có thể tự mình tiến về tầng tiếp theo truyền thừa chi địa thu hoạch cơ duyên. Diệp Lân lập tức lộ ra vẻ phẫn nộ. Chúng ta làm sao có thể từ bỏ đồng bạn một mình sống tạm thu hoạch cơ duyên, ngươi mơ tưởng. Nhưng nói đến chỗ này Diệp Lân lời nói xoay chuyển, ngữ khí hơi hòa hoãn. Hổ Vương tiền bối bị giam cầm ở mảnh tinh vực này mấy triệu năm, hẳn là biết được muốn thoát ly nơi đây khó hơn lên trời, mà thoát ly nơi đây về sau, trong tay tiền bối đông đảo cực phẩm phong mang thạch liền không có giá bao nhiêu đăng giá, chúng ta người hoàng tộc mặc dù nặng tình cảm, nhưng cũng lợi lớn ích, nếu là tiền bối nguyện ý giao ra 30 khỏa cực phẩm phong mang thạch đến trao đổi, chúng ta cũng không phải không thể giao ra một hoàng tộc tử đệ, dù sao Hổ Vương tiền bối cũng là cầm lấy đi cùng ta đại tần tiên triều lão tổ làm giao dịch, không có bất kỳ nguy hiểm tính mạng, hy sinh một người thành toàn mọi người, sau khi trở về tận lực cho thêm bồi thường là được rồi. Tinh Không Hổ Vương trên mặt lộ ra suy tư vẻ do dự, trong lòng lại là đang cười lạnh liên tục. Quả nhiên tu sĩ nhân tộc trở mặt so lật sách còn nhanh hơn, trong chớp mắt sẽ vì lợi ích cơ duyên bán đồng bạn, tiểu tử này thật đúng là coi là bản vương muốn cùng bọn hắn làm giao dịch, thật tình không biết bản vương chỉ là lấy giao dịch tên đến giảm xuống bọn hắn tâm phòng bị, tới gần về sau lôi đình một kích, tất nhiên có thể đem đám nhân tộc này sâu kiến toàn bộ bắt được, đến lúc đó, bọn hắn ngay cả bóp nát truyền tống lệnh cơ hội đều khó có khả năng có. Chương 1653, lẫn nhau đánh lén chương 1653, lẫn nhau đánh lén Tinh Không Hổ Vương cởi mở cười nói: "Tiểu huynh đệ người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, xem ra là người quyết đoán, đã như vậy, các ngươi liền chọn một hoàng tộc huyết mạch tương đối thuần chính tu sĩ giao ra, bản vương cầm người liền lập tức thả các ngươi đi tầng thứ 3 truyền thừa chi địa truyền tống trận, thậm chí có thể tự mình mang các ngươi quá khứ." Diệp Lân lộ ra một chút vẻ kích động. "Hổ Vương tiền bối, nhưng muốn nói lời nói chắc chắn, không được tổn thương đồng bạn của chúng ta, chỉ có thể đem làm cùng ta đại tần tiên triều các lao tổ trao đổi thẻ đánh bạc, nếu không, chúng ta tình nguyện lập tức bóp nát truyền tống phủ rời đi." Tinh Không Hổ Vương thần sắc tựa hồ có chút không vui. "Ta đường đường độ kiếp đại viên mãn tu sĩ sao lại lừa gạt mấy tên tiểu bối các ngươi lại không tuyển người giao ra, bản vương liền không khách khí." Diệp Lân nói liên tục xin lỗi. Tinh Không Hổ Vương chỉ thấy bong thuyền hiện ra mấy tên nữ tử thân ảnh, trong đó chỉ có hai người trên thân mang theo đại tần tiên triều hoàng tộc huyết mạch khí tức, chính là Tần Cẩm Nhi cùng Thất Công Chúa. Diệp Lân một đoàn người trao đổi Tinh Không Hổ Vương cũng nghe được mười phần rõ ràng. Liền nghe đến Diệp Lân đem hắn cùng Tinh Không Hổ Vương đàm phán kết quả cáo chi đám người, ánh mắt của mọi người lập tức liền khóa chặt tại Tần Cẩm Nhi cùng Thất Công Chúa trên thân, hai vị mỹ nữ trên mặt đều hiện lộ ra lo lắng, sợ hãi, vẻ do dự. Diệp Lân thấy thế lại là hứa hẹn rất nhiều chỗ tốt bồi thường, sau đó lại là một trận nhìn lên đến rất chân thành khuyên, mới hổ vương tiền bối đều phát vận mệnh thể ước, vô luận là ai đi làm con tin cũng sẽ không nhận bất kỳ thương tổn gì. Kỳ thật tinh không hổ vương nơi đó có phát cái gì vận mệnh thể ước, chỉ là trên miệng hứa hẹn, đến Diệp Lân nơi này trực tiếp liền biến thành vận mệnh thể ước. Tinh không hổ vương càng phát ra nhìn ra Diệp Lân là cái cực kỳ âm hiểm xảo trá hạng người, vì lợi ích bán đồng bạn con mắt đều không nháy mắt một cái. Đương nhiên, tinh không hổ vương căn bản vốn không biết được Diệp Lân cùng mọi người quan hệ, nó còn tưởng rằng đều là đại tần tiên triều hoàng tộc tử đệ. Mặc dù đối Diệp Lân cùng Ngọc Kiếm Tiên Tử cùng Tiểu Bạch trên thân không có hoàng tộc huyết mạch khí tức có chút nghi hoặc, nhưng cái này không trọng yếu, chỉ cần bọn hắn tiến vào nơi đây liền nhất định là đạt được đại tần tiên triều hoàng tộc phê chuẩn. Tần Cẩm Nhi nhìn lên đến rõ ràng muốn so thất công chúa giàu hoạt rất nhiều, nàng lôi kéo thất công chúa dùng thần thức giao lưu đã nói những gì, tinh không hổ vương cường đại thần thức đem nội dung cũng nghe cái minh bạch, đại khái liền là Tần Cẩm Nhi tựa như là thất công chúa hoàng muội, biểu hiện được mười phần sợ hãi, đang tại khẩn cầu thất công chúa đừng cho nàng đi làm con tin, cũng nguyện ý cho thất công chúa bồi thường hai quả tinh cầu đất phong. Thất công chúa thì là muốn tiện lương hồn nhiên rất nhiều, nhìn thấy tự mình hoàng muội mười phần sợ hãi, liền nói muốn liền từ nàng cái này hoàng tỷ đến bảo hộ nàng. Thế là thất công chúa hạ quyết định, chủ động đứng ra nguyện ý hy sinh bản thân thành toàn mọi người, nguyện ý trở thành hổ vương con tin. Diệp Lân nghe vậy đại hỉ, đối thất công chúa là làm một lễ thật sâu, thất hoàng tỷ phẩm cách hoàng tộc tử đệ gần như không tồn tại, bất quá vì cho hổ vương tiền bối biểu đạt thành ý, chúng ta còn muốn đem thất hoàng tỷ phong ấn bắt đầu. Thế là Diệp Lân lại lấy ra một kiện dùng cho phong ấn thượng phẩm chí bảo, đó là một chuỗi từ đầu lâu tạo thành Phật châu, đầu lâu đều là há miệng nhập chú, rất nhanh phong ấn tràn ngập thất công chúa toàn thân, thất công chúa lập tức đã mất đi tất cả pháp lực khí tức. Cũng liền vào lúc này, Tiểu Lam biến thành phi thuyền cũng dần giảm tốc độ, bị đuổi giết nhiều ngày như vậy, tựa hồ pháp lực triệt để khô kiệt, nếu là dưới tình huống bình thường, hợp thể kỳ tu sĩ cao tốc phi độn 1-2 tháng cũng không nhất định sẽ pháp lực khô kiệt, nhưng đối mặt độ kiếp đại viên mãn tồn tại truy sát thỉnh thoảng liền muốn điên cuồng gia tốc, pháp lực hao phí rất nhiều, có thể kiên trì 4-5 ngày theo tinh không hổ vương, Diệp Lân tòa này điều khiển đã là có chút bất phàm, là dị chủng bên trong người nổi bật. Diệp Lân cũng vào lúc này đem một mực phóng thích màu tím đen khí thể viên đan dược cho cất vào đến, những cái kia viên đan dược thế nhưng là tinh không hổ vương kiêng kỵ nhất buồn nôn nhất bảo vật, tinh không hổ vương gặp này trong lòng đại hỉ. Tốt tốt tốt, các ngươi tiểu bối rất có thành ý, bản vương nhất định nói được thì làm được. Diệp Lân bên kia tất cả mọi người biểu hiện đều mười phần phù hợp tinh không hổ vương đối nhân tộc cứng nhắc ấn tượng, giàu hoạt, gian trá, hám lợi, thua thiệt vĩnh viễn đều là đơn thuần hiền lành người thành thật. Mà Diệp Lân mấy người bên trong, nhất giống như là người thành thật nhất định phải là thuần khiết thẳng thắn thất công chúa A hoàn toàn phù hợp logic, không có bất kỳ cái gì điểm đáng ngờ. Trọng yếu là, có điểm đáng ngờ cũng không trọng yếu, tinh không hổ vương mục đích là muốn để Diệp Lân một nhóm người này tin tưởng hắn sẽ giữ đúng hứa hẹn hoàn thành giao dịch, chỉ cần bọn hắn không lập tức bóp nát truyền tống phù chạy trốn, tinh không hổ vương mục đích cũng liền đạt thành. Tinh không hổ vương cũng chợt hơi giảm tốc độ, đợi đến cái kia làm hắn buồn nôn là màu tím đen khí thể hoàn toàn tan đi, tinh không hổ vương lúc này mới tới gần cái kia chiếc phi thuyền, để tinh không hổ vương có chút không vui là, Diệp Lân một tay lôi kéo thất công chúa cánh tay, tựa hồ dự định chủ động đem thất công chúa đưa qua. Mặc dù là rất bình thường thân thể tiếp xúc, nhưng chưa từng có cùng thân nhân bên ngoài nam nhân tiếp xúc qua thất công chúa gương mặt xinh đẹp vẫn là hơi đỏ bừng, nhịp tim lại bắt đầu không quá không chịu thua kém gia tốc, nàng gần nhất trở nên có điểm lạ, thường xuyên bởi vì một số không hiểu việc nhỏ bối rối. Tựa hồ là phát giác được thất công chúa có chút dị thường, Diệp Lân vội vàng thần thức truyền âm. Khu khu, thất hoàng tỷ, còn xin tập trung tinh thần, cái mạng nhỏ của chúng ta có thể đều giao cho trong tay ngươi, không cần đông muốn tây tưởng. Thất công chúa lập tức bừng tỉnh lấy lại tinh thần. Tinh không hổ vương vốn định đem Diệp Lân đám người một mẹ hốt gọn, lại không nghĩ Diệp Lân mang theo thất công chúa bay tới, hắn có hơi thất vọng nhưng cũng chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh, có thể bắt hai cái cũng vẫn được, dù sao cũng so một cái đều bắt không được mạnh. Nhìn thấy khoảng cách càng ngày càng gần, tinh không hổ vương âm thầm tích xúc pháp lực. Ngay tại Diệp Lân khoảng cách tinh không hổ vương không đến 10 dặm chỗ, Diệp Lân có chút kiêng kỵ nhìn tinh không hổ vương một chút, trực tiếp liền đem thất công chúa đẩy đi ra, bởi vì là tại vực ngoại tinh không bên trong không có trọng lực, dù là pháp lực toàn bộ bị phong ấn thất công chúa cũng có thể nhanh chóng trôi hướng tinh không hổ vương. Diệp Lân nói, hổ vương tiền bối, chúng ta đã hoàn thành hứa hẹn, xin từ biệt. Nói xong hắn quay người muốn đi, nhưng vào lúc này, tinh không hổ vương thanh âm truyền đến. Chờ một chút. Diệp Lân nghi ngờ quay đầu lại, chỉ thấy tinh không hổ vương đột nhiên bóp nát một trường đùa dịch chuyển tức thời triện, sau một khắc liền cách bọn họ không đến trăm trượng xa, hai cái bàn tay lớn lấy cực nhanh tốc độ hóa thành hai cái sắc bén hổ chảo như thiểm điện hướng phía Diệp Lân cùng thất công chúa bổ tới. Trăm trượng khoảng cách xa đối với vốn là hình thể khổng lồ tinh không hổ vương tới nói, cái kia cùng tiếp mặt không có gì khác nhau. Trong chớp mắt, Diệp Lân cùng thất công chúa bỗng nhiên lộ ra tiểu dung đến, đồng thời vung tay áo bảo, xiu xiu xiu, trên trăm đạo màu lam điện quang chợt lóe lên kích xạ hướng tinh không hổ vương thân hình khổng lồ. Tinh không hổ vương không phải thành tâm giao dịch, Diệp Lân tự nhiên cũng không thể nào là, tinh không hổ vương cùng Diệp Lân đặt thành giao dịch mục đích là vì tê liệt bọn hắn không cho bọn hắn bóp nát truyền tống lệnh chạy trốn, mà Diệp Lân cũng là vì tê liệt tinh không hổ vương, để hắn giảm xuống cảnh giác. Tinh không hổ vương đánh lén Diệp Lân, Diệp Lân cũng thật sớm sắp xếp xong xuôi thủ đoạn đánh lén hắn. Đây là trọn vẹn 200 mai xét đánh diệt Tiên Châu. Chương 1654, công thành lui thân chương 1654, công thành lui thân khoảng cách gần như thế, tinh không hổ vương cũng bởi vì phong cấm tự thân cảm giác mà ảnh hưởng đến linh giác cảm ứng, lại thêm nó thuấn di hơn nữa cũng ảnh hưởng linh giác cảm giác phụ cận nguy hiểm. Trong chốc lát tinh không hổ vương phát giác đại sự không ổn phản xạ có điều kiện muốn phá không đào tẩu, nhưng 300 trượng khoảng cách thật sự là quá gần, xét đánh diệt Tiên Châu trong nháy mắt liền đến. Ầm ầm. Từng quả chói mắt màu tím mặt trời nhỏ tại yên tĩnh trong tinh không long lánh, chói mắt ánh sáng màu xanh lam trong nháy mắt liền đem tinh không hổ vương cùng Diệp Lân cùng thất công chúa thôn vệ. Cái này Diệt Tiên Châu bạo tạc uy năng cũng không chỉ là nhằm vào địch nhân, phóng thích người áp sát quá gần đồng dạng sẽ bị tác động đến, bất quá cái này sớm cũng tại Diệp Lân trong dự liệu, tinh không hổ vương bên kia thuộc về trung tâm vụ nổ, hắn cùng thất công chúa bên này cũng chỉ là sẽ bị bạo tạc dư ba tác động đến tiếp nhận một phần nhỏ nhất uy năng. Cứ việc trên trăm Diệt Tiên Châu bạo tạc dư ba đối với Diệp Lân cùng thất công chúa cảnh giới này tu sĩ mà nói cũng phi thường chí mạng. Quang mang bên trong tinh không hổ vương phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, làm ánh sáng màu xanh lam biến mất về sau, vượt ngoại tinh không bên trong, vậy mà chỉ còn lại một bộ đẫm máu hổ vương khung xương, khổng lồ tinh không hổ vương huyết đục đã không biết đi nơi nào. Về phần Diệp Lân cùng thất công chúa, giờ phút này hai người thì là bị bao khỏa tại một đạo màu trắng bạc lồng ánh sáng bên trong, hoàn toàn không có thụ thương. Cái kia lồng ánh sáng chính là thất công chúa cầm trong tay một viên ngọc phù phát tán, quả ngọc phù này rõ ràng là thất công chúa mang theo người bảo mệnh át chủ bài một trong. Về phần thất công chúa trên người phong ấn, tự nhiên là bị Diệp Lân trong nháy mắt liền giải trừ, vốn chỉ là dùng để mê hoặc hổ vương, giảm xuống địch nhân để phòng tâm thủ đoạn nhỏ. Vì duy trì phòng ngự hiệu quả, ngọc phù này tản ra lồng ánh sáng phạm vi cũng không lớn, thất công chúa lần thứ nhất kinh lịch sinh tử trong nháy mắt mạo hiểm kích thích lộ ra quá khẩn trương, không biết lúc nào liền ôm thật chặt lấy Diệp Lân cánh tay, cái kia mềm mại linh lung thân thể hoàn toàn dán vào. Có thể là bởi vì Diệp Lân dọc theo con đường này lộ ra quá mức bình tĩnh đáng tin, thất công chúa vô ý thức cảm thấy tới gần là hắn có thể thu hoạch được đầy đủ cảm giác an toàn. Dưới mắt loại này nguy cấp tình huống, Diệp Lân cùng thất công chúa đều đã không để ý tới những chuyện nhỏ nhặt này. Diệp Lân cảm giác được thất công chúa thân thể tại run nhẹ nhẹ, dứt khoát một tay đem nằm ở, bàng bạc pháp lực phun trào thân hình vô ý thức hóa thành một đạo lưu quang lui nhanh. Đánh lén kế hoạch đã hoàn mỹ hoàn thành, nhiệm vụ của bọn hắn đã kết thúc, tiếp xuống nên rút lui. Diệp Lân giờ phút này còn người vì nhau lại, thần sắc hơi kinh ngạc. Không hổ là độ kiếp đại viên mãn tồn tại, nhục thân cùng nguyên thần vậy mà như thế cứng cỏi, chọn vẹn 200 khỏa Diệt Tiên Châu vậy mà không có thể đem hổ vương nhục thân hoàn toàn phá hủy, nguyên thần cũng chỉ là nổ ra đến mấy trăm lỗ nhỏ, không có có thể khiến cho phá thành mà nhỏ. Bất quá Diệp Lân mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng nằm trong dự đoán của hắn, trước đó 100 mai Diệt Tiên Châu đồng thời bạo tạc, áp sát quá gần 4 tên độ kiếp hậu kỳ yêu ma nguyên thần tại chỗ nổ phá thành mà nhỏ, tinh không hổ vương nguyên thần thụ một chút vết thương nhẹ. Hống hống hống. Huyết sát hải cốt trạng thái tinh không hổ vương tại lúc này trường khai sơn ngọn núi đồng dạng răng nanh ngụm lớn đối Diệp Lân phát ra một tiếng dọa người hổ khiếu, cũng liền tại tinh không hổ vương gào thét thời điểm, toàn thân hắn hải cốt đều sinh ra máu thịt trồi non, tinh không hổ vương đang tại cực tốc khôi phục, cùng một thời gian, hai cái huyết sát hổ chảo đã hướng phía Diệp Lân cùng thất công chúa đánh tới. Đáng chết, đều đáng chết, các ngươi nhất định phải chết. Tinh không hổ vương đã không nhớ rõ trong tay Diệp Lân nếm qua nhiều ít thua thiệt, hắn hôm nay càng là nguyên thần bị thương nặng, nhục thân cơ hồ bị phá hủy liền ngay cả chữa trị đều có chút khó khăn. Bất quá hắn cũng may là độ kiếp đại viên mãn tồn tại, cưỡng ép tiêu hao sinh mệnh bản nguyên cấp tốc chữa trị nhục thân cũng có thể mau chóng khôi phục nhục thân sức chiến đấu. Nhưng ở cái này trước đó, hắn nhất định phải trước chụp chết hai cái sâu kiến đồng dạng tu sĩ nhân tộc. Số mấy triệu năm, cho dù là đối mặt cái khác độ kiếp đại viên mãn bực chủ tinh không hổ vương cũng không có nếm qua nhiều thiếu thiệt to lớn, thời khắc này tinh không hổ vương trong lòng chỉ có vô tận phẫn nộ, đã hoàn toàn từ bỏ lợi ích được mất, hắn chỉ muốn báo thù, chỉ muốn bộc phát. Nhưng mà Diệp Lân chỉ là chân mày hơi nhíu lại, tại hổ trảo vỗ xuống tới trong nháy mắt, xung quanh lan tràn lên nồng đậm mê vụ. Bình một tiếng, tinh không hổ vương cảm giác mình đánh trúng vào cái gì, nhưng này không phải Diệp Lân cùng thất công chúa, hẳn là cái kia bảo vệ bọn hắn lồng ánh sáng hộ thuẫn. Nồng đậm mê vụ cấp tốc huyết tán ra, trong khoảnh khắc, tinh không hổ vương trung quanh đã là mênh mông vô tận mê vụ thế giới, tinh không hổ vương lại lần nữa đã nhận ra không ổn. Hắn tựa hồ tại trong lúc lơ đãng xâm nhập một tòa đáng chết mê trận, tại cái này mê trận bên trong, hắn thập phần cường đại thần thức cũng chỉ có thể bao trùm lên ngàn dặm, hai người kia tộc tu sĩ thân ảnh đã hoàn toàn cảm giác không đến, hắn dần dần có chút không phân rõ phương hướng, không cách nào xác định cái kia hai cái người đánh lén hắn tộc tu sĩ là từ bên kia đào tẩu. Tinh không hổ vương nổi giận vô cùng, lại là hé miệng phát ra đinh thai nhức óc tiếng gầm gừ, bên người mê vụ bị chấn động đến lan lộn, thậm chí cái kia kinh khủng sóng âm tại chỗ để cách hắn chỉ có vài trăm dặm hai cái mê trận trận nhãn bành một tiếng nổ tung lên. Tinh không hổ vương xung quanh mê vụ lập tức liền muốn mờ nhạt rất nhiều, nhưng cũng không hề hoàn toàn tiêu tán, toàn bộ mê trận cũng không có chịu ảnh hưởng. Tinh không hổ vương hừ lạnh một tiếng, chỉ là một cái mê trận cũng muốn vây khốn bản vương. Ngay tại trước đây không lâu, tinh không hổ vương mới liên hợp cái khác bốn cái độ kiếp hậu kỳ yêu ma nhẹ nhõm hoàn toàn phá hủy một tòa cự đại mê trận. Cái kia mê trận cùng tòa này mê trận hẳn là không sai biệt lắm xuất từ một người chi thủ. Tinh không hổ vương cảm thấy mình có thể nhẹ nhõm phá hủy một lần, cũng liền có thể phá hủy lần thứ hai. Thế là hắn triệu hồi ra hai thanh huyết sắc đũa lớn một lần nữa hóa thành hình người. Thời khắc này tinh không hổ vương nhục thân đã khôi phục, chỉ bất quá sắc mặt lộ ra có chút tái nhợt, khí tức cực độ suy yếu. Gần nhất mấy ngày nay tinh không hổ vương trạng thái vốn là cực kỳ không tốt, đầu tiên là bị bẫy dập ám toán đả thương nguyên thần, tiếp lấy lại gặp hôi thối khí thể trả tấn, truy sát Diệp Lân một đoàn người mấy ngày thời gian thần thông dùng hết tâm thần đều mệt, bây giờ lại là bị thương nặng. Thực lực đã không đủ đỉnh phong thời kỳ 1/3. Tinh không hổ vương nắm hai thanh cự đại phủ tử chém ra từng đạo rộng chừng mấy ngàn dặm lăng lệ đao khí lóe lên một cái rồi biến mất huyết tán ra muốn phá hủy trung quanh trận nhãn, giờ cũng nhưng vào lúc này, chỉ nghe được trong sương mù truyền đến ken một tiếng, có ánh lửa lóe lên một cái rồi biến mất, cái kia biến mất tại trong sương mù đao khí triệt để tiêu tán. Từng đạo đao khí chém ra, trong sương mù không ngừng truyền ra đinh đinh đương đương tiếng va chạm, cái kia mê trận vẫn như cũ hoàn hoàn chỉnh chỉnh, không có trận nhãn lại nhận tổn thương. Tinh không hổ vương sắc mặt càng phát ra âm trầm, hắn hiểu được hắn phách chạm ra đao khí bị đều ngăn cản, nhưng ngăn cản người là ai làm hắn mười phần nghi hoặc, dù là trước mắt hắn cực độ suy yếu, thực lực không đủ trạng thái đỉnh phong 1/3, nhưng độ kiếp cảnh giới đại viên mãn bày ở nơi này, cho dù là đỉnh tiêm độ kiếp hậu kỳ tu sĩ cũng rất khó cùng hắn chính diện chống lại. Cái này cũng liền đại biểu cho ngăn cản hắn đao khí tồn tại, có được áp chế đỉnh tiêm độ kiếp hậu kỳ tu sĩ thậm chí chém giết độ kiếp hậu kỳ năng lực, cũng có thể đối hắn hôm nay tạo thành chí mạng uy hiếp. Chương 1655, cá trong chậu, chương 1655, cá trong chậu, gặp được đại phiền toái, cực có thể là mấy triệu năm đến nay lớn nhất phiền phức, đây là Tinh Không Hổ Vương phân tích hiện trạng sau được đi ra kết luận. Trong lòng của hắn có rất nhiều nghi hoặc, thì như đại trận này là lúc nào bố trí, thì như ngăn cản hắn đao khí cường giả đến cùng là ai. Căn cứ Tinh Không Hổ Vương quan sát, Diệp Lân cái kia chiếc phi thuyền thượng tu là mạnh nhất người liền là vừa rồi cùng cái này nhân tộc nam tu sĩ cùng nhau đến đây ám toán đánh lén hắn đại tần hoàng tộc thiếu nữ, nhưng thực lực cũng bất quá độ kiếp trung kỳ. Về phần những người khác, thực lực còn không bằng cái kia đại tần hoàng tộc thiếu nữ, chỉ có một cái độ kiếp sơ kỳ, những người còn lại càng là một đám hợp thể kỳ sâu kiến. Theo đạo lý nói một nhóm người này bên trong không có khả năng có người có thể ngăn cản đao khí của hắn, càng không khả năng tạo thành ý hiếp đối với hắn. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Tinh Không Hổ Vương mới trong lúc nhất thời buông lòng cảnh giác, không ngừng bị bọn này đáng chết sâu kiến thành công ám toán còn không biết chưa phát giác ở giữa liền xâm nhập bên trong đại trận này. Hiện tại hắn hậu chi hậu giác hiểu được, đám kia nhân tộc tu sĩ cùng hắn chu toàn lâu như vậy, âm mưu quỷ kế dùng hết, sợ là chạy muốn săn giết hắn tới. Trong lòng hắn vô cùng phẫn nộ, nhưng sớm đã không còn đỉnh phong thời kỳ không có sợ hãi, hiện tại hắn liên tiếp bị trọng thương, thực lực không bằng đỉnh phong chiến lực 1/3, nói hắn là thiên hạ yếu nhất độ kiếp đại viên mãn tu sĩ cũng không đủ. Tinh Không Hổ Vương cố nén lửa giận âm thanh lạnh lùng nói, xin hỏi là vị nào đạo hữu nút trong bóng tối ám toán bản vương, có cái gì ân oán đại khái có thể đi ra nói một chút, bản vương nếu là có cái gì chỗ đắc tội có thể cho phong phú bồi thường, bản vương tung hoành mảnh tinh vực này mấy triệu năm, vốn liếng vẫn có chút giàu có. Nhưng mà nồng đậm trong xương mù đáp lại hắn là từng đạo sắc bén kiếm quang từ sau lưng của hắn kích xạ mà đến. Tinh Không Hổ Vương thân hình cực kỳ cấp tốc, cầm trong tay búa quay đầu một chạm, chỉ nghe được bang một tiếng hỏa hoa phi kiếm, một thanh phi kiếm bị hắn đánh bay ra ngoài. Tinh Không Hổ Vương con ngươi co rụt lại, sắc mặt càng phát ra khó coi. Là vậy phẩm chí bảo khí tức, nếu là ngoại giới độ kiếp đại viên mãn tu sĩ rất đúng phẩm chí bảo binh khí có thể sẽ không quá mức kinh ngạc, nhưng ở mảnh này phong bế trong tinh vực, tu hành tài nguyên mặc dù rất dồi dào, vật liệu luyện khí cũng rất nhiều, phong mang thạch càng là khắp nơi đều có, nhưng duy chỉ có thiếu luyện khí đại tông sư. Đỉnh thiên luyện khí đại tông sư chỉ có thể luyện chế ra thượng phẩm chí bảo, có thể luyện chế ra cực phẩm chí bảo căn bản không có, cho nên Tinh Không Hổ Vương binh khí chỉ là thượng phẩm chí bảo. Bất quá hắn luận dưỡng trăm năm, binh khí so với hắn hổ cốt còn cứng cỏi hơn mấy lần, luận trình độ bền bỉ so với cực phẩm chí bảo cũng kém không được quá nhiều, nhưng uy năng kém rất nhiều. Cho nên có thể đủ cực phẩm chí bảo công kích hắn tồn tại chỉ có thể là kẻ ngoại lai, mà kẻ ngoại lai liền là Diệp Lân đám kia nhân tộc tu sĩ. Cái này khiến hắn càng phát ra hãi hùng kiếp vía. Khó trách có thể ngăn cản đao khí của ta, lại là cực phẩm chí bảo. Sớm biết đám người này có loại này cường đại binh khí, ta liền sẽ cẩn thận rất nhiều. Còn không đợi Tinh Không Hổ Vương suy nghĩ nhiều, tại sau lưng của hắn có một đạo phi kiếm hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất hướng phía hắn kích xạ mà đến. Tinh Không Hổ Vương đến cùng là phản ứng cực nhanh lại lần nữa ra tay chém bảo, nhưng cùng lúc đó sau lưng của hắn cùng đầu hắn ngay phía trên cũng có kiếm quang tập sát mà đến. Tinh Không Hổ Vương chỉ có hai thanh chiến phủ ngăn cản trong đó hai thanh phi kiếm tập sát, phía sau thanh phi kiếm kia thì là đâm vào hắn ngưng tụ ra pháp lực vòng bảo hộ bên trên, pháp lực vòng bảo hộ điên cuồng khuấy động nhưng cũng không có vỡ vụn. Thật sự là một đám đáng chết sâu kiến, lại có ba thanh cực phẩm chí bảo. Nếu không phải bản vương người bị thương nặng, trình độ này công kích bản vương có thể cách dùng lực vòng bảo hộ kim loại ngăn cản, căn bản vốn không cần phản kích ngăn cản. Đinh đinh làm, càng ngày càng nhiều kiếm quang không ngừng bay vụt mà đến. Tinh Không Hổ Vương không ngừng bung vẩy hai lưỡi búa đem chém ra, có đôi khi không thể phòng ngự ở cái tia lăng lệ phi kiếm liền đâm tại pháp lực vòng bảo hộ bên trên. Cũng may thân là coi như có chút nội tình độ kiếp đại viên mãn tu sĩ hắn pháp lực hùng hậu, thời gian ngắn pháp lực không đến mức khô kiệt, cho nên cái này pháp lực vòng bảo hộ có thể một mực duy trì. Nhưng đây không phải kế lâu dài, dưới mắt hắn chỉ có thể bị động phòng thủ, pháp lực đang không ngừng tiêu hao, tiếp tục như vậy sớm muộn pháp lực hao hết, đến lúc đó hắn coi như nguy hiểm. Ba thanh cực phẩm chí bảo mấy lần mấy chục lần công kích có lẽ không cần hắn hổ mệnh, nhưng nếu là mấy ngàn lần mấy chục ngàn lần, hắn nguyên thần nhất định tụng trăm ngàn lỗ, còn tiến nhiều cũng có thể cắn chết voi cũng không phải một câu nói đùa. Tinh Không Hổ Vương gầm lên giận dữ, thân hình lóe lên sử dụng con sót lại không nhiều bộ dịch chuyển tức thời chuyện bắt đầu phá không thuần gì, hắn dự định lấy ngựa chết làm ngựa sống, tìm kiếm chút vận may, có lẽ vận khí tốt mấy cái thuần gì liền rời đi mê trận phạm vi. Nhưng hắn mấy lần thẳng tắp thuần gì về sau, phát hiện mình vẫn như cũ ở vào nồng đậm trong sương ngủ, trong lòng càng phát ra nặng nề, hắn mới đầu cảm giác mình đã mất đi phương hướng cảm giác, hiện tại xem ra là thật. Chính hắn cảm giác là tại một đường thẳng bên trên thuần gì, mấy lần thuần gì có thể bay thoát ra hơn bạn dặm, hẳn là có thể thoát ly đại trận phạm vi, nhưng mất đi phương hướng cảm giác lại không có bất kỳ vật tham chiếu nào về sau, hắn vô luận bao nhiêu lần thuần gì khả năng đều là đi về trước một bước lại lui lại một bước, hoàn toàn tốn công vô ích. Mà càng làm cho tâm hắn kinh hãi là, hắn vừa mới thuần gì rơi xuống đất, có ba đạo lăng lệ kiếm quang liền đuổi theo, như là giỏi trong xương. Hừ, đại trận này hoàn toàn chính xác lợi hại, nhưng coi là bản tôn liền như là những cái kia lính tôm tướng của đồng dạng có thể đem ta nhẹ nhõm vây khốn lại tiến hành săn bắn. Si tâm vọng tưởng. Tinh Không Hổ Vương trong lòng quét ngang, dứt khoát liền hóa thành bản thể, hình thể nhanh chóng bành trướng, hô hấp ở giữa một tôn thân dài mấy ngàn dặm kéo dài như là dãy núi đại lao hổ đã xuất hiện ở trong sương mù. Tinh Không Hổ Vương hổ chảo vỗ, bay vụt mà đến hai thanh phi kiếm bị đập đến bay rớt ra ngoài, bất quá có một thanh phi kiếm xẹt qua phần lưng của hắn lưu lại một đạo vết kiếm màu máu, này kiếm ngân hô hấp ở giữa liền khôi phục, còn chưa đủ đại. Tinh Không Hổ Vương lại là thôi động bàng bạc pháp lực, nguyên bản mấy ngàn dặm thân thể nhanh chóng bành trướng đến mấy vạn dặm. Tinh Không Hổ Vương ra lông có tinh thần quang huy lưu chuyển, hai viên con mắt như là chứa hai tòa ánh sao lấp lánh tinh vực, lộ ra uy vũ cường đại, cực kỳ kinh người. Tinh Không Cự Thú cùng phổ thông yêu tộc có một cái rõ ràng khác nhau, cái kia chính là Tinh Không Cự Thú hình thể bình thường phi thường to lớn, mà Tinh Không Hổ Vương lại thi triển biến hóa thần thông, hình thể còn tại bành trướng, mấy vạn dặm bành trướng đến mấy chục vạn dặm, thậm chí bành trướng đến trăm vạn dặm như là một cái tiểu tinh cầu. Mà bởi vì hình thể quá lớn, Tinh Không Hổ Vương đã hoàn toàn không cách nào phòng bị phi kiếm đánh lén, hình thể đại lực lượng cũng cường đại, nhưng đại giới liền là quá cường kềnh, phản ứng chậm. Cũng may những phi kiếm kia công kích cũng không nguy hiểm đến tính mạng, Tinh Không Hổ Vương đặt quyết tâm phải dùng biến hóa chi thuật đến triệt để phá trận, cho dù là thụ mấy chục lần thương cũng ở đây không tiếc. Nhưng làm hắn mười phần nghi ngờ là, hắn hình thể tăng trưởng đến trăm vạn dặm, trung quanh vẫn như cũng là trắng xóa mê vụ, Tinh Không Hổ Vương lại là một động tác chậm rãi nhảy vọt, lần này tối thiểu vượt ngang mấy trăm vạn dặm, nhưng trung quanh vẫn như cũng là trắng xóa mê vụ. Hắn có chút không dám tin. Không có khả năng, đại trận này sao có thể như thế rộng lớn, coi như đại trận thật bao trùm xung quanh mấy ngàn vạn dặm cũng không có khả năng ngay cả một cái trận nhãn cũng đụng vào không đến, đại trận này còn có cái khác cổ quái. Chương 1656, lưới câu cùng cá chương 1656, lưới câu cùng cá lại là mấy đạo kiếm quang hiện lên, Tinh Không Hổ Vương thân hình khổng lồ phần bụng lưu lại mấy đạo dài vạn dặm vết thương, máu me đầm địa, nhưng trong nháy mắt lại bị pháp lực chữa trị. Tinh Không Hổ Vương lại là mấy lần nhảy vọt, đông chạy tây chạy, bên trên chạy xuống chạy ý đồ nhảy ra đại trận, nhưng vẫn như cũng không thể thành công. Hắn không thể không rút nhỏ hóa thành nhân hình, cầm trong tay hai lưỡi búa không ngừng chém vào công tới phi kiếm. Muốn duy trì to lớn hình thể cần tiếp tục tiêu hao rất nhiều pháp lực, với lại đại thể hình khó lòng phòng bị, cái kia ba thanh phi kiếm đối với hắn tạo thành tổn thương tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mỗi một lần công kích đều có vô số nhỏ bé kiếm khí thẩm thấu tiến thân thể của hắn, phá hư huyết đục của hắn kinh mạch, hắn cần tiêu hao pháp lực mới có thể chữa trị. Tiếp tục như vậy, pháp lực của hắn tiêu hao tốc độ so với người hình thái gần 10 lần không ngừng. Tinh Không Hổ Vương trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, lần đầu tiên trong đời cảm thấy kinh khủng áp lực. Hắn nhất định phải tại pháp lực hao hết trước đó tìm tới đại trận trận nhãn đem phá vỡ hoặc là rời đi tòa này mê trận, như hắn là toàn thắng trạng thái, loại trình độ này tiến công dù là ngăn cản cái 10 ngày nửa tháng cũng không nói chơi, mấu chốt ngay tại ở hắn hiện tại quá mức suy yếu. Căn bản không có chữa trị thương thế thời gian cùng cơ hội, ba thanh cực kỳ uy hiếp cực phẩm chí bảo phi kiếm vẫn như cũ không thời cơ đến tập, Tinh Không Hổ Vương một bên ngăn cản một bên đang tự hỏi phá cục thượng sách. Vô tận trong sương mù, Diệp Lân chính ôm thất công chúa mềm mại vòng eo nhẹ nhàng rơi vào Tiểu Lam biến thành phi thuyền bông thuyền. Nguyên bản lẽ ra pháp lực khô kiệt Tiểu Lam giờ phút này không chút nào lộ ra suy yếu, trong mồm tựa hồ còn tại nhai nuốt lấy cái gì, nguyên lai là kiến mục một mảnh lá cây. Tiểu Lam nuốt ăn kiến mục lá cây về sau không ngừng pháp lực có thể cấp tốc khôi phục, còn có thể dựng dụng ra kinh thiên động địa băng diệt cái rắm, chỉ bất quá Tiểu Lam đã thật lâu không có biểu hiện ra qua. Vây cuốn Tinh Không Hổ Vương đại trận từ đâu mà đến? Tự nhiên là tiểu thư tại một tháng này thời gian bên trong thật sớm bố trí tới. Diệp Lân đã biết được mảnh tinh vực này có độ kiếp đại viên mãn tồn tại liền bắt đầu tay ứng đối, trước đó bấy dập, hiện tại đại trận đều là sách lược ứng đối một vòng. Chỉ bất quá Diệp Lân ban sơ tư tưởng là vì để phòng bất nhất, tòa đại trận này là cùng độ kiếp đại viên mãn yêu ma chu toàn sử dụng, cũng không có muốn dựa vào đại trận đến tiến hành vây giết. Nhưng kế hoạch không đổi kịp biến hóa, quái cũng chỉ có thể quái cái này Tinh Không Hổ Vương ăn một chút thiệt thòi nhỏ liền chịu không được. Đối Diệp Lân sát ý đã quyết, một đường truy sát một đường ăn thiệt thòi, cho đến bây giờ thực lực không đủ đỉnh phong thời kỳ 1/3, sợ là toàn linh giới yếu nhất độ kiếp đại viên mãn tu sĩ. Diệp Lân tự nhiên động tâm, nguyện ý như vậy nếm thử một phen, đối với hắn mà nói, có thể thành là thành, không thể thành tựu dẹp đi, bay thẳng độn ra tốc tiến về tầng thứ 3 không gian chuyển thừa. Trước mắt chính là Tiểu Bạch, Tần Cẩm Nhi cùng Ngọc Kiếm Tiên Tử ba người liên thủ vây công Tinh Không Hổ Vương, nếu là bình thường độ kiếp hậu kỳ tu sĩ chỉ sợ thật sớm liền bị chém giết, mà dưới mắt Tinh Không Hổ Vương còn không có triệt để lành lạnh dấu hiệu, không có cách, song phương chênh lệch cảnh giới thực sự quá lớn. Nếu không phải ba vị cô vợ trẻ đều có được cực phẩm chí bảo, lại có cực kỳ khoa trương viễn siêu ra trước mắt cảnh giới kiếm đạo tạo nghệ, Diệp Lân cho dù là gặp được bản thân bị trọng thương độ kiếp đại viên mãn tu sĩ cũng chỉ có chạy trốn mệnh. Thất hoàng tỷ, không sao, chúng ta đều an toàn. Diệp Lân đối trong ngực còn dựa vào hắn thất công chúa nói ra. Thất công chúa giờ phút này vẫn còn tình trạng khẩn trương, mặc dù nàng đã tu hành 100.000 năm, nhưng chưa từng có thể nghiệm qua như thế mạo hiểm kích thích ám sát câu, đặc biệt là muốn ám sát ám toán đối tượng vẫn là một tôn độ kiếp đại viên mãn tu sĩ, đặt ở trước kia nàng muốn cũng không dám nghĩ, nhưng ngay hôm nay, đi theo Diệp Lân, nàng kiên trì đi làm. Với lại có thể là không muốn bị Diệp Lân, Tiểu Bạch, Tần Cẩm Nhi đám người làm hạ thấp đi, nàng mười phần cố gắng, cũng biểu diễn rất khá, không có lộ ra chân ngựa đến gây nên Tinh Không Hổ Vương cảnh giác, từ đầu tới đuôi đều đóng vai lấy một cái bởi vì tâm địa thiện lương bị tính kế người đáng thương tộc nữ tu sĩ. Về phần ở lúc mấu chốt bảo hộ nàng và Diệp Lân khối ngọc bội kia, chính là mẫu thân của thất công chúa, cũng chính là đại tần hoàng hậu chuẩn bị cho nàng bảo mệnh chi vật thứ nhất, khối ngọc bội này có thể ngăn cản độ kiếp đại viên mãn tồn tại đại khái 10 lần công kích, ngăn cản Diệt Tiên Châu bạo tạc dư ba cùng Tinh Không Hổ Vương một bàn tay tự nhiên không nói chơi. Kỳ thật Diệp Lân ban sơ tại kế hoạch thời điểm cũng không có cân nhắc thiết mặt ám toán ám sát Tinh Không Hổ Vương, chỉ xem như chuẩn bị tuyển phương án, nhưng thất công chúa chủ động nói với Diệp Lân nàng nguyện ý xuất ra bảo vật này đến nếm thử một phen, lúc này mới có trước đó mạo hiểm kích thích một màn. Bây giờ cái này mai trên ngọc bội đã nhiều xuất hiện hai đầu rất nhỏ vết rách, bất quá vết rách cũng không rõ ràng, hiển nhiên là tiếp nhận hai lần công kích đều không có chân chính đạt tới bình thường độ kiếp đại viên mãn tu sĩ một kích toàn lực uy năng. Thất công chúa nghe được Diệp Lân thanh âm, lúc này mới thật dài thở dài một hơi. An toàn à, an toàn liền tốt. Vừa rồi kém chút làm ta sợ muốn chết. Diệp Lân lại ho khan hai tiếng. Cái kia, thất hoàng tỷ, tại hạ trong ngực còn dễ chịu sao? Đã đều an toàn, thất công chúa cũng không cần Diệp Lân bảo vệ, lại nói có khối ngọc bội kia tại, thất công chúa bản thân cũng không cần hắn bảo hộ, vừa rồi hoàn toàn là thất công chúa đang bảo vệ hắn, nhưng thất công chúa khẩn trương không thôi ôm hắn một màn này, bất luận nhìn thế nào đều giống như Diệp Lân tại anh hùng cứu mỹ nhân, bây giờ nguy cơ đã qua, Diệp Lân tự nhiên là muốn ám chỉ một cái thất công chúa nên nối lòng tay. Bằng không bị cho rằng là hắn chiếm thất công chúa tiện nghi sẽ không tốt, gần nhất thất công chúa thụ mẫu thân nàng an bài vốn là có chút không bình thường, Diệp Lân cũng không muốn tới có quá nhiều liên lụy. Tại Diệp Lân trong mắt, thất công chúa nhân phẩm cũng không tệ lắm, hắn không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, cũng không muốn làm thỏa mãn đại tần hoàng hậu tâm nguyện, cam nguyện trở thành nữ nhân kia trên bàn cờ quân cờ bị nàng tùy ý lên hay. Làm sao vừa mới nhận qua kinh hãi thất công chúa còn có chút phản ứng trì độn, hắn vô ý thức gật đầu. Chà, cũng không tệ lắm, rất an tâm. Diệp Lân, ân. Sau một khắc nàng hơi sững sờ, giống như bị chạm điện buông lỏng ra bàn tay nhỏ của nàng, gương mặt xinh đẹp xoát một cái liền đỏ trở thành một cái quả táo lớn. Ta. Bản công chúa nói là, dù sao ta liền nói thẳng, xúc cảm cũng không tệ lắm, thử, nói thẳng, ngươi muốn thế nào? Bối rối đến cực điểm thất công chúa thực sự tìm không thấy thích hợp lấy cớ cùng lý do, dứt khoát trong lòng quét ngang, cắn răng, hai tay chống nạnh, bày ra một bộ điêu ngoa công chúa tư thái. Làm sao Diệp Lân chỉ là nhún vai, không mặn không nhạt trở về nàng một câu, chẳng ra sao cả, chúng ta vẫn là đến xem bên kia đánh cho thế nào. Nói xong Diệp Lân vung tay áo, một đạo linh quang hiện lên, trước người pháp lực ngưng tụ trở thành một cái to lớn mặt kính, trong mặt gương chính là Tình Không Hổ Vương cầm trong tay hai lưỡi búa kiệt lực ngăn cản ba thanh phi kiếm liên tục tiến công thân ảnh. Thất công chúa vốn cho rằng Diệp Lân loại này cặn bã nam đồ vô sỉ sẽ ở loại tình huống này vậy nàng một cái hoặc là sáng tạo chút gì mập mờ bầu không khí, dù sao nàng là Diệp Lân con mồi, đều thừa nhận bị Diệp Lân ôm rất an tâm, lúc này không xuất thủ chờ đến khi nào. Chỗ nào nghĩ đến Diệp Lân tựa hồ không quá để ý, thậm chí còn cố ý tránh ra cái này hơi lộ ra có chút mập mờ chủ đề, cho nàng một loại Diệp Lân đối nàng bỏ xuống lưới câu, nàng đang muốn nếm thử cắn câu Diệp Lân lại đem lưới câu lấy đi cảm giác. Chương 1657, đại trận huyền cơ chương 1657, đại trận huyền cơ Diệp Lân thao tác để thất công chúa 10 phần nghi hoặc, cảm giác chợt xa chợt gần, nàng âm thầm cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, trong con ngươi ẩn ẩn có chút u hoán, nàng rất muốn hỏi Diệp Lân rốt cuộc là ý gì, nhưng đến cùng là không hỏi ra miệng. Thân là đại tần tiên triều hoàng tộc cao quý nhất công chúa, nàng luôn luôn cao ngạo lại thận trọng, nếu là hỏi ra lời đến cũng lộ ra nàng quá hèn mọn. Vậy đại khái chính là cái này hỗn đản cặn bã nam thông đồng nữ tử đặc thù kỹ xảo, có một câu gọi là càng là không chiếm được thì càng muốn. Hừ, bản công chúa mới sẽ không trung kế. Thất công chúa từ đầu đến cuối đều cảm thấy công chúa sát thủ Diệp Lân đưa nàng trở thành con mồi, bằng không đoạn đường này nàng làm sao lại trở nên phi thường kỳ quái, tu hành 100.000 năm đến nay nàng đều không như thế dung độc qua. Đây là một trận cao đoan đối cục, Diệp Lân là linh giới đỉnh tiêm thợ săn, mỗi một lần xuất thủ đều tại trong lúc vô hình, mà nàng cũng không phải cái gì ngốc bạch ngoại công chúa, không để ý liền rơi trong cạm bẫy cái chủng loại kia. Tại thất công chúa đầu bên trong nghĩ đến như thế nào cùng Diệp Lân hư không so chiêu thời điểm, Diệp Lân lực chú ý lại đã sớm không tại thất công chúa trên thân, hiện tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt Diệp Lân hoàn toàn chính xác không có quá nhiều lòng dạ thanh thản đi cân nhắc thất công chúa tâm lý vấn đề. Hắn thấy, chỉ cần thuận lợi rời đi truyền thừa chi địa trở về Đại Tần Thái Miếu về sau, những này kỳ kỳ quái quái vấn đề liền không tồn tại nữa, cũng liền cùng thất công chúa đợi cùng một chỗ thời gian mấy tháng ứng làm không đến mức ra cái gì không cách nào bù đắp vấn đề. Lấy thất công chúa tính cách, ứng làm không đến mức không hiểu thấu liền tâm động không thôi không phải hắn không thể, mà hắn chỉ cần hắn bao ở nửa người dưới liền tốt, đó cũng không phải một việc khó. Mênh mông trong sương mù, Tinh Không Hổ Vương vết thương trên người càng ngày càng nhiều, hắn khôi phục thương thế tốc độ cũng càng ngày càng chậm, từ mê vụ lan tràn đến bây giờ đã qua gần nửa canh giờ, Tinh Không Hổ Vương lại thử rất nhiều loại phá trận phương thức, nhưng không ngoài dự tính toàn bộ thất bại. Tinh Không Hổ Vương một mặt vẻ không dám tin. Không có khả năng, điều đó không có khả năng, đệ thất trọng thiên không gian vô cùng vững chắc, dù là bằng vào ta tu vi, muốn cải biến không gian quy tắc cũng cần mượn nhờ 10 phần chân quý phụ trợ lực lượng, cái này mê trận không có khả năng cải biến không gian xung quanh. Tinh Không Hổ Vương đi qua nhiều lần thất bại cho ra một cái kinh người kết luận, cái kia chính là cái này mê trận cải biến không gian tỷ lệ, như thế nào cải biến không gian tỷ lệ? Liên giống với mê trận phạm vi bao trùm nguyên bản chỉ có một vạn dặm, nhưng ở đại trận ảnh hưởng phạm vi bên trong, Tinh Không Hổ Vương vận chuyển pháp lực thi triển biến hóa chi thuật đem hình thể tăng trưởng đến 100 vạn dặm, lại là một cái nhảy vọt mấy trăm vạn dặm, vẫn không có đột phá đại trận phạm vi bao trùm, điều này nói rõ trong đại trận không gian vô cùng có khả năng nhận lấy cải biến. Nhưng cái kết luận này làm hắn không cách nào tin, lý do là đệ thất trọng thiên không gian 10 phần vững chắc, ngay cả hắn đều không cách nào tùy ý phá không thuần gì, muốn phạm vi lớn cải biến không gian tỷ lệ thì càng khó khăn, đây không chỉ cần 7 trận người trận đạo tạo nghệ xuất thần nhập hóa càng cần hơn 7 trận người thực lực tối thiểu đạt tới đại thừa kỳ. Chỉ có đại thừa kỳ tu sĩ có thể làm đến. Nhưng nếu như đám kia đại tần tiên triều tu sĩ nhân tộc ở trong có một vị đại thừa kỳ đại năng, một cái tay liền có thể nghiền chết hắn, không cần bố trí cái đại trận lại chừa hắn mấy ngày mấy đêm, càng lại ám toán đánh lén suy yếu thực lực của hắn. Cho nên đó căn bản không hợp lý. Tinh Không Hổ Vương bị vô cùng vô tận phi kiếm công kích tiêu hao đến càng ngày càng suy yếu, vội vàng là nuốt vào mấy quả khôi phục pháp lực đang lượng, nhưng hiệu quả 10 phần có hạn. Ở vùng tinh vực này, không ngừng luyện khí đại tông sư hiếm ít, luyện đan sư cũng giống vậy, mà hắn là độ kiếp cảnh giới đại viên mãn, nuốt ăn phẩm chất hơi thấp đan dược chỉ có thể nói có chút ít còn hơn không. Đại trận này đến cùng vẫn tồn tại huyền cơ gì? lại không có thể tìm tới điểm mấu chốt, bản hổ vương sợ thật sự là phải bỏ mạng ở đây, bị chỉ là mấy cái nhân tộc hậu bối tu sĩ chém giết, thật sự là xỉ nhục. Cũng liền vào lúc này, phốc thử một tiếng, tinh không hổ vương phía sau lưng lại bị một đạo kiếm mang đâm ra tới một cái máu tươi lỗ thủng, cái kia lăng lệ phi kiếm đâm xong liền bay mất, càng phát ra hư nhược tinh không hổ vương căn bản không kịp chặn đường. Đáng giận, nếu là bản vương linh giác không có chịu ảnh hưởng, cho dù là ngăn cản bà thanh phi kiếm công kích cũng không nói chơi. Linh giác, linh giác. Đột nhiên tinh không hổ vương hổ khu chấn động, con mắt đều trừng lớn một vòng, hắn tựa hồ là nghĩ tới điều gì điểm mấu chốt. Ta hiểu được, ha ha ha, ta hiểu được, các ngươi cái này mê trận bên trong còn có huyễn trận, chỉ là cực kỳ bí ẩn, nếu không có bản vương linh giác nhận phong ấn, đã sớm có thể phát giác được huyễn trận tồn tại. Nói cách khác, trước đó hắn thử rất nhiều phương pháp, có rất lớn một phần là xuất phát từ trong ảo cảnh, tại hiện thế thế giới đệ thất trọng thiên cải biến không gian quy tắc vô cùng gian nan, nhưng nếu là tại huyễn cảnh trong thế giới cải biến không gian quy tắc, cái này còn không cùng ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Tinh không hổ vương trực tiếp đem hai thanh búa ném ra ngoài, để bọn chúng hộ pháp, hơi ngăn cản bà thanh phi kiếm tiến công, còn hắn thì nhận thụ lấy không ngừng đánh tới phi kiếm phong mang, cưỡng ép ngồi xếp bằng xuống tay kết pháp quyết, ý đồ mở ra phong ấn, nhắc tới cũng là ngu xuẩn, cái này phong ấn hay là hắn mình cho mình ngưng tụ. Ngay tại lúc giờ phút này, tinh không hổ vương cảm giác mình linh hồn đều đang run sợ, đây là hắn nhận phong ấn sau linh giác bắt đầu điên cuồng dự cảnh, có 10 phần uy hiếp chí mạng sắp đột kích. Tinh không hổ vương không thể không đình chỉ mở ra phong ấn quá trình, thân hình hóa thành một đạo lưu quang bắn ra, sau một khắc, một đạo chói mắt màu lam sóng xung kích từ hắn nguyên bản ngồi xếp bằng địa phương xuyên qua mà qua. Tinh không hổ vương sắc mặt khó coi tới cực điểm. Đáng chết, là cái kia phi thuyền bên trên nhiều lần ngăn cản qua ta duy nhất một lần bảo vật. Tinh không hổ vương vốn cho rằng phi thuyền bên trên loại kia duy nhất một lần bảo vật đã tiêu hao hầu như không còn, lại không nghĩ cũng không có, trước đó hắn đều là dùng hai thanh búa để ngăn cản cho tới bây giờ không dùng nhục thân thử qua. Cũng may cái kia bảo vật mặc dù uy năng vô cùng lớn, có thể uy hiếp được nhục thể của hắn cùng nguyên thần, nhưng mỗi một lần hành kích đều có thể dẫn phát hắn linh giác dự cảnh, muốn sớm ngăn cản hoặc là tránh né cũng không khó. Nhân tộc tiểu tử, ngươi cho rằng dạng này liền có thể ngăn cản bản vương giải khai giác quan phong ấn? Si tâm vọng tưởng. Bản vương mới đã giải mở gần một nửa, cái này đã đầy đủ dùng, ngươi cái này mê trận trận nhãn, bản vương đã đại khái hiểu rõ phương vị, phá vỡ trận này, bản vương nhất định phải gọi các ngươi những này nhân tộc tiểu bối trả giá đắt. Tinh không hổ vương cảm thấy thắng lợi đang ở trước mắt, giải khai một bộ phận bản thân phong ấn về sau, cảm giác của hắn năng lực cường đại không ít, không được hoàn mỹ nguyên thần bên trong tản ra hôi thối cũng 10 phần cấp trên, nhưng cái này còn tại có thể trong phạm vi chịu đựng. Cũng liền sau đó một khắc, trung quanh trắng xóa mê vụ đống nhiên biến thành màu tím đen, một cỗ quỷ dị khí thể tràn ngập ra cấp tốc bao phủ tinh không hổ vương chỗ cái kia một trong sao. Tinh không hổ vương chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Mẹ! Cái kia quen thuộc biến thái cấp mùi hôi thối lại lần nữa đánh tới. Trước đó tinh không hổ vương cũng là bởi vì không thể chịu đựng được cái này hôi thối mới đưa giác quan phong ấn, nguyên bản phong ấn 99% mới miễn cưỡng kháng trụ, bây giờ giải khai phong ấn, tinh không hổ vương cảm giác mình nguyên thần đều bị hun biến hình. A a a, đáng chết, đây rốt cuộc là mùi vị gì? Bản vương nhất định phải để cho các ngươi bọn này hèn hạ tu sĩ nhân tộc vạn kiếp bất phục. Chương 1658, chết bởi ngạo mạn. Chương 1658, chết bởi ngạo mạn. Trong lúc nhất thời tinh không hổ vương lâm vào tình cảnh lưỡng nan, nếu là muốn giải khai giác quan phong ấn, hắn đem tiếp nhận càng thêm nồng đậm kinh khủng hôi thối. Còn nếu là hắn không giải khai giác quan phong ấn, linh giác của hắn cũng sẽ nhận nhất định áp chế, không cách nào tinh chuẩn cảm giác được cái kia huyễn trận trận nhãn, mà không cách nào phá mở huyễn trận hắn liền không có cách nào rời đi nơi đây. Cứ việc tinh không hổ vương bị hun miệng phun nước chua, trước mắt sự vật đều có chút mơ hồ, nhưng hắn đến cùng đầu óc vẫn tương đối thanh tỉnh, cái này hôi thối không phải là tiếp nhận không thể, không cách nào phá mở đại trận hắn thật có thể sẽ chết ở đây điện. Cố nén hôi thối, tinh không hổ vương lại là giơ tay búa xuống bổ ra hai thanh phi kiếm công kích, một thanh không thể ngăn cản phi kiếm đâm vào trên cổ của hắn lưu lại một đạo phi thường sâu huyết động, nhưng này huyết động trong nháy mắt liền chữa trị. Trong cơ thể hắn pháp lực đã còn thừa không có mấy, một chút tương đối chí mạng thương hắn sẽ ưu tiên chữa trị, một chút không quá chí mạng thương thì nhìn tình huống chữa trị, tỉ như trên lưng, phần bụng, trên đùi đều máu me đầm địa, thương thế khôi phục được rất chậm. Tinh không hổ vương lại lần nữa bóp nát một viên đùa dịch chuyển tức thời triện, thân hình lóe lên rơi vào hắn cảm giác được một cái huyễn trận trận nhãn chung quanh, làm sao còn không đợi hắn động thủ, càng thêm nồng đậm hôi thối khí thể đập vào mặt. Tinh không hổ vương bị hun cảm giác trước mắt sự vật tựa hồ đều là mơ hồ và mèo, hắn cuồng hống một tiếng, trên lưng cùng trên cổ lại bị ba thanh phi kiếm quán xuyên ba cái huyết động. Tinh không hổ vương hồn nhiên không để ý, hai đạo lăng lệ búa ẩm vang bổ đi ra, chỉ nghe được ầm ầm một tiếng, một cái đại trận trận nhãn hiện hiện, trận kỳ phá thành mảnh nhỏ. Tinh không hổ vương đống nhiên cảm giác chung quanh sự vật rõ ràng rất nhiều, mặc dù vẫn như cũng là mê vụ của quận, nhưng loại này rõ ràng là linh giác quan bên trên, điều này đại biểu lấy thật sự là hắn là phá vỡ huyễn cảnh. Nhưng rất đáng tiếc, tinh không hổ vương cảm giác vẫn như cũ không quá rõ ràng, điều này nói rõ hắn vẫn như cũ là không có thân ở thế giới hiện thực, còn ở vào huyễn cảnh trong thế giới. Cái này huyễn trận cực kỳ huyền diệu, tựa hồ không ngừng một tầng, mỗi phá hư một cái trận nhãn sẽ chỉ suy yếu huyễn trận uy năng, sẽ không làm huyễn cảnh thế giới triệt để sụp đổ, trừ phi tinh không hổ vương có thể tìm tới chủ trận nhãn đem phá hủy, chỉ tiếc hắn tạm thời không thể phát hiện. Mặc dù không thể hoàn toàn phá trận, nhưng tinh không hổ vương đã tìm được một con đường sống, dù là trên thân vết thương lại nhiều mấy đạo nhưng cũng cực kỳ phấn chấn. Đây thật là tuyệt sử phùng sinh, nếu là hắn phản ứng chậm một điểm không cách nào khám phá huyễn trận huyền diệu, hôm nay nhất định là bỏ mình, mấy triệu năm tu hành cuối cùng vẫn lạc tại một nhóm nhân tộc hậu bối chi thủ, sao mà buồn cười. Đùa dịch chuyển tức thời triện đã còn thừa không nhiều lắm, bất quá đem tất cả huyễn trận trận nhãn toàn bộ phá vỡ đã đủ rồi, chỉ cần phá cái này huyễn trận, mê trận liền không đáng giá nhắc tới. Ba ba ba. Tinh không hổ vương thân hình liên tiếp lấp lóe, mỗi một đũa xuống dưới đều sẽ có một cái trận nhãn thảm tao phá hủy, có đại lượng trận kỳ, bảy trận vật liệu phá thành mảnh nhỏ tại trong sương mù phiêu đãng. Hống hống hống. Tinh không hổ vương rít lên một tiếng. Chỉ cần lại phá vỡ một cái trận nhãn, cho dù là không phá hủy chủ trận nhãn, cái này khu khu huyễn trận liền không cách nào lại ngăn cản bản vương. Tinh không hổ vương dứt khoát bóp nát cuối cùng một viên đũa dịch chuyển tức thời triện, thân hình lóe lên, đũa đã chém vào mà ra, vẫn như cũng là ầm ầm một tiếng bạo hưởng, một cái huyễn trận trận nhãn bị phá ra, chỉ bất quá lần này trận kia mắt vậy mà lại bộc phát ra sáng chói ánh sáng màu xanh lam. Tinh không hổ vương linh giác đã bắt đầu dự cảnh, nhưng đã chậm, khoảng cách thật sự là quá gần, hắn làm sao lại quên đi cái này nhân tộc tu sĩ còn có tại trong mắt trận bố trí bẫy dập thủ đoạn. Quả thực là bị hun đầu góc choáng váng. Lại thêm chỉ cần phá vỡ cái cuối cùng trận nhãn là hắn có thể chuyển bại thành thắng quá kích động, chỗ nào có thể dự liệu được cái cuối cùng trận nhãn vậy mà giấu giếm nguy hiểm. Cực kỳ mấu chốt nhất là, hắn thuấn di mà đến, tại thuấn di trước đó cảm giác không đến cự ly xa nguy hiểm, thuấn di về sau bẫy dập bị trong nháy mắt phát động. Một tiếng ầm vang, ánh sáng màu xanh lam long lánh về sau, hình dạng người tinh không hổ vương huyết nhục hải cốt hoàn toàn bị thôn vệ, nguyên thần chỉ còn lại có một cái đầu lâu, thân thể bộ phận đã phá thành mảnh nhỏ thủng trăm ngàn lỗ, tán loạn phân bố tại trắng xóa trong sương mù. Tinh không hổ vương nguyên thần là một đầu long lánh tinh thần quang huy lão hổ. Nếu là nhìn từ đằng xa cực kỳ giống một cái từ từng khóa sáng chói tinh thần kết nối lão hổ trong sao. Lúc này hổ vương nguyên thần trong mắt tràn đầy không cam lòng. Không hổ là độ kiếp đại viên mãn tồn tại, dù là nguyên thần đều phá tàn không chịu nổi, nhưng đại bộ phận ý chí vẫn như cũ bảo trì tại chủ yếu bên trong mảnh vỡ, nguyên thần của nó tàn phiến thậm chí còn có được một bộ phận thần thông pháp lực, có thể tiếp tục tác chiến. Chỉ bất quá, cái này không có ý nghĩa. Như thực lực của đối thủ chỉ có bình thường độ kiếp trung kỳ tiêu chuẩn, tinh không hổ vương cho dù là tại nguyên thần không có tụ hợp trước đó cũng có thể nương tựa theo còn sót lại thần thông pháp lực tới đấu một trận. Nhưng Diệp Lân một phương thực lực, hắn phi thường rõ ràng, không biết bao nhiêu ít độ kiếp hậu kỳ yêu ma bị bọn hắn chém giết, hiện tại liền ngay cả hắn đường đường độ kiếp đại viên mãn tồn tại cũng muốn bỏ mình. Trở về toàn bộ tác chiến quá trình, Tinh Không Hổ Vương vẫn như cũ cho là hắn thực lực từ đầu tới đuôi đều chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, chỉ bất quá đối thủ thật sự là quá mức gian trá, quá mức hèn hạ, thủ đoạn cũng thực sự quá vượt qua dự liệu của hắn, hắn chỉ có một thân cảnh giới nhưng từ đầu tới đuôi bị nắm mũi dẫn đi, ở vào bị động cục diện bên trong. Từ hắn lựa chọn đánh lén đám nhân tộc này tu sĩ phát động bấy dập, nguyên thần lây dính cái kia hôi thối khí tức liền đã mất đi thắng lợi tư cách, cái kia xác thực chỉ là đơn thuần mùi thối, không có bất kỳ cái gì lực sát thương, nhưng lại hun đến hắn không thể chịu đựng được lựa chọn bản thân phong ấn giác quan. Mà giác quan linh giác bị áp chế về sau, cho huyễn trận phát huy không gian, theo đạo lý nói, hắn đường đường độ kiếp đại viên mãn tồn tại, làm sao có thể bị một cái huyễn trận đùa bỡn xoay quanh, nhưng sự thật liền là như thế không hợp thói thường. Bởi vì cái gọi là một bước sai từng bước sai, một bước bị động, phía sau mỗi một bước đều lâm vào bị động, cuối cùng đưa đến chúa tể một phương bất lạc. Hống hống hống. Tinh không hổ vương phá tàn nguyên thần phát ra biệt khuất tới cực điểm gào thét, tiếp lấy nó liền thấy từng đạo quang huy lên, lại là từng khỏa phong thần châu, những phong thần đó châu tản mát ra hấp lực, đem hắn phá tàn nguyên thần từng cái hút vào. Tinh không hổ vương nguyên thần đầu lâu muốn ngăn cản, nhưng ở lúc này một trương hư ảo lưới lớn từ trong sương mù quét tới. Tinh không hổ vương muốn chạy trốn, nhưng cuối cùng từ bỏ, tùy ý lưới lớn đem hắn phá tàn nguyên thần bao ở trong đó. Không nói đến thành công cơ hội đảo tàu bao nhiêu ít, coi như trốn lại có thể thế nào, cái này phá tàn nguyên thần thần thông đã mất đi hơn phân nửa, pháp lực 10 không còn một, trí nhớ đều chỉ còn lại 1/3. Đây cũng không phải là hoàn chỉnh hắn, cho nên cùng đảm mệnh, không bằng yên lặng theo dõi kỳ biến, nhìn lên đến những tu sĩ loài người kia không có tính toán đuổi tận giết tuyệt, giữa bọn hắn cũng không có cái gì thâm cừu đại hận, có lẽ còn sẽ có nguyên thần đoàn tụ một ngày. Trong sương mù truyền đến nhân tộc kia nam tu sĩ thanh âm, Hổ Vương tiền bối tựa hổ phi thường không cam tâm, ngươi biết ngươi sai lầm lớn nhất là cái gì không? Tinh không Hổ Vương trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn mở miệng, là sơ ý chủ quan. Người mặc đạo bào màu xanh Diệp Lân từ trong sương mù đi ra, tay hắn một chiều, bị tạm thời vây khốn Hổ Vương nguyên thần chủ yếu tàn phiến rơi vào trong tay hắn. Liền nghe đến Diệp Lân nói, tại hạ cảm thấy tiền bối chiến bại chủ yếu sai lầm là quá mức ngạo mạn, nhược tiền bối từ ban đầu liền đầy đủ coi trọng chúng ta, tất nhiên sẽ không bị bẫy dập ám toán, càng sẽ không bị ám toán sau còn không tiếc đại giới muốn báo thù. Chương 1659, Hổ Vương bảo vật. Chương 1659, Hổ Vương bảo vật. Diệp Lân nguyên bộ kế hoạch cũng không phải là nhằm vào Tinh Không Hổ Vương, thậm chí ban sơ mục đích chỉ là vì tự vệ, không muốn săn giết bất kỳ một tôn độ kiếp đại viên mãn tồn tại. Thực lực cùng cảnh giới chênh lệch quá xa. Tư Tiểu Bạch, Tần Cẩm Nhi, Ngọc Kiếm Tiên Tử ba người dùng cực phẩm chí bảo phi kiếm tiếp tục tiêu hao Tinh Không Hổ Vương trọn vẹn nhanh một canh giờ thời gian mới khiến cho pháp lực hao hết, liền có thể nhìn ra Diệp Lân một phương cùng Tinh Không Hổ Vương ngạnh thực lực chênh lệch. Làm sao hiện thực liền là như thế thú vị, Tinh Không Hổ Vương ngạo mạn cùng khinh miệt khiến liên tiếp quyết sách sai lầm, cuối cùng đưa đến nhục thân bị phá hủy, nguyên thần chia 5 xẻ 7 bị phân biệt phong ấn, kết quả bi thảm. Về phần vì sao muốn phân biệt phong ấn Tinh Không Hổ Vương nguyên thần, tự nhiên là bởi vì Tinh Không Hổ Vương hoàn chỉnh nguyên thần thực lực quá mạnh, có phá vỡ phong thần châu phong ấn khả năng, phong ấn hoàn chỉnh nguyên thần liền là quả bom hẹn giờ. Cách ra phong ấn liền không tồn tại phương diện này lo lắng, Tinh Không Hổ Vương nguyên thần tán phiến chỉ gánh chịu một bộ phận thần thông thực lực cùng ký ức, mạnh nhất mảnh vỡ cũng chỉ có thể theo kịp độ kiếp hậu kỳ tồn tại nguyên thần, đối. Diệp Lân không hình thành nên bất cứ uy hiếp gì. Về phần Tinh Không Hổ Vương nguyên thần tương lai muốn thế nào an bài, cái kia chính là tương lai chuyện phải suy tính, hiện tại Diệp Lân còn không có xử trí tôn này độ kiếp đại viên mãn Tinh Không đại yêu năng lực. Bất quá tại xử trí Tinh Không Hổ Vương nguyên thần trước, Diệp Lân có thể bức bách Tinh Không Hổ Vương giao ra bảo vật của hắn, trước mắt Tinh Không Hổ Vương đã ở vào gặp trọng đại đả kích mất hết can đảm trạng thái, đối với bảo vật cái gì đã không coi trọng, đây cũng không phải là việc khó gì. Để Diệp Lân có hơi thất vọng chính là, Tinh Không Hổ Vương trong chữ vật không gian tài bảo không có hắn tưởng tượng bên trong nhiều, đại khái là tương đương với 7-8 cái độ kiếp hậu kỳ yêu vương ma đế, mà để Diệp Lân nhất là thèm nhỏ dãi bùa dịch chuyển tức thời triện đã lúc trước trong chiến đấu dùng hết. Phù triện lai lịch thì là Tinh Không Hổ Vương tại hơn 1 triệu năm dưới cơ duyên xảo hợp gặp một cái không gian vòng xoáy, tiến vào bên trong phát hiện một tòa bảo tháp, bảo tháp bên trong cất giữ lấy không thiếu phù triện, cái này hơn 1 triệu năm qua đi, bảo tháp bên trong phù triện đã bị dùng 7-8 phần, bùa dịch chuyển tức thời triện càng là một trường cũng không có còn lại, 10 phần đáng tiếc. Từ Tinh Không Hổ Vương nơi này có được tài bảo xem như đền bù Diệp Lân tổn thất trước đó đại trận kia tổn thất, về sau tòa đại trận này cũng coi là bị phá hủy một nửa, tổn thất cũng không nhỏ. Ngoại trừ Tinh Không Hổ Vương tài bảo bên ngoài, Tinh Không Hổ Vương còn có một đôi phẩm chất cực cao lưới búa trí bảo cùng Tinh Không Hổ Vương bạn sinh tinh bản, đây đối với búa Diệp Lân ấn tượng khá là sâu sắc, đi qua Tinh Không Hổ Vương khí huyết ẩn dưỡng mấy triệu năm thậm chí có thể ngăn cản băng diện cái giám trình độ bền bỉ so với cực phẩm trí bảo không kém chút nào. Chỉ bất quá Diệp Lân đã cực phẩm trí bảo đều có mấy kiện, Tinh Không Hổ Vương búa lấy ra cũng công dụng không lớn, chỉ có thể giao cho tiểu khí nghiên cứu một phen tương lai đều có thể trả lại Tinh Không Hổ Vương. Diệp Lân cùng Tinh Không Hổ Vương kỳ thật cũng không có thâm cừu đại hận, liền là trùng hợp gặp được lẫn nhau đi săn đều có mưu đồ, nếu là tương lai thần hồn của Diệp Lân trở nên càng thêm cường đại, Diệp Lân sẽ xem xét ưu tiên nô dịch Tinh Không Hổ Vương mà không phải đem nguyên thần luyện chế thành khôi lỗi hạch tâm, cho nên có cần phải bảo trì Tinh Không Hổ Vương bộ phận thực lực. Về phần Tinh Không Hổ Vương bạn sinh tinh bản, thần thông có chút huyền diệu, vậy mà có thể cấp độ càng sâu thôi diễn tiên cơ, đối với Diệp Lân mà nói cực kỳ trọng yếu, thâm niên lão học cứu tiểu phụ trước tiên đưa ra nghiên cứu kế hoạch. Trước mắt mà nói, bạn sinh tinh bản cùng Tinh Không Hổ Vương linh hồn ràng buộc, nói cách khác ngoại trừ Tinh Không Hổ Vương bên ngoài người không cách nào sử dụng bạn sinh tinh bản, mà Tinh Không Hổ Vương thời gian rất lâu mới có thể sử dụng một lần, lần trước liền dùng để tìm kiếm Diệp Lân đám người tung tích, nếu như tiểu phủ bên kia không thể nghiên cứu ra lớn thành quả, Diệp Lân trên cơ bản là chờ không đến mấy vạn năm thậm chí 100.000 năm sau lần tiếp theo sử dụng. Mên Ngông Vô ngẩn bực ngoại tinh không bên trong, một đạo màu đen nhạt đội quang đang tại không ngừng gia tốc, chính là Diệp Lân một đoàn người. Tiểu Lam biến thành phi thuyền bên trên, Diệp Lân chính xếp bằng ở đầu thuyền phụ trách câu thông Tinh Không Hổ Vương nguyên thần cũng cáo chi Tiểu Lam, Tiểu Lam liền căn cứ Tinh Không Hổ Vương miêu tả điều chỉnh phi độn phương hướng. Sau đại chiến, Diệp Lân không xác định trước đó đại trận động tĩnh có hay không gây nên mảnh tinh vực này cái khác độ kiếp đại viên mãn tồn tại chú ý, từ không dám ở lâu, đơn giản triệt tiêu đại trận về sau lập tức bỏ chạy. Có thể chém giết Tinh Không Hổ Vương hoàn toàn là dựa vào vật khí, nếu là lại đến một cái thậm chí nhiều cái độ kiếp đại viên mãn tồn tại truy sát, Diệp Lân cũng chỉ có thể bóp nát thái miếu truyền tống lệnh bảo mệnh. Dạng này liền tất nhiên sẽ mất đi thăm dò truyền thừa chi địa tầng thứ 3 cơ hội quý báu, cũng sẽ mất đi đi đệ thất trọng thiên mời chào nguyên thạch khoáng mẫu cơ hội. Diệp Lân một đoàn người tại tầng thứ 2 truyền thừa chi địa liền thu được 4 kiện cực phẩm chí bảo phi kiếm, có thể nghĩ truyền thừa chi địa tầng thứ 3 nhất định còn có cơ duyên lớn. Đối với mảnh tinh vực này, Tinh Không Hổ Vương so với bọn hắn quen thuộc được nhiều, Diệp Lân đám người hiện tại liền là tại Tinh Không Hổ Vương nguyên thần chỉ đạo phía dưới tiến về truyền thừa chi địa tầng thứ 3 truyền tống trận. Diệp Lân không phải cái dễ dàng tin tưởng hắn người tu sĩ, Tinh Không Hổ Vương cũng có khả năng cầm tin tức giả lừa gạt hắn, đem mục đích chỉ hướng cực kỳ nguy hiểm địa phương, tỉ như cái khác độ kiếp đại viên mãn tồn tại chỗ tu hành. Nếu là thời kỳ toàn thịnh Tinh Không Hổ Vương, Diệp Lân không cách nào phân biệt tin tức thật giả, nhưng bây giờ Tinh Không Hổ Vương nguyên thần đều là phá tản, căn bản là không có cách ngăn cản thần hồn của Diệp Lân dò xét, thông qua thần hồn của Tinh Không Hổ Vương ba động Diệp Lân liền có thể nhẹ nhõm phân biệt tin tức thật giả. Cao ngạo Tinh Không Hổ Vương tại Diệp Lân sau khi xác nhận còn hừ lạnh một tiếng nói ra, ta đường đường Tinh Không Hổ Vương tung hoành một phương đã dự định nói ra liền nhất định sẽ không lừa gạt ngươi nhân tộc này hậu bối, lại nói, bản vương nguyên thần tàn phiến ngay tại trong tay ngươi, lừa gạt ngươi tiểu tử được không bù mất. Cũng xác thực như thế, Diệp Lân đám người hoàn thủ nắm truyền tống lệnh, gặp được nguy hiểm chí mạng tùy thời có thể làm bệnh, mà thoát thân về sau phát hiện Hổ Vương lừa gạt hắn không chừng liền giết hắn thần hồn tàn phiến làm trừng phạt. Diệp Lân nhưng như cũng không cho rằng dùng thần hồn tốn sức khí lực xác nhận thật giả là dư thừa hành vi, hắn cười đối Hổ Vương nói, bởi vì cái gọi là cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, biết người biết mặt không biết lòng, Hổ Vương tiền bối ngươi đưa tại trong tay tại hạ không phải liền là bởi vì không đủ cẩn thận. Tại Diệp Lân vội vàng từ Tinh Không Hổ Vương trong miệng thu hoạch tin tức thời điểm, Tiểu Bạch, Tần Cẩm Nhi, Ngọc Kiếm Tiên Tử cùng Thất Công Chúa giờ phút này chính thư thư phục phục tựa ở phi thuyền bên trên ao suối nước nóng bên trong hưởng thụ suối nước nóng thời gian. Tại các nàng trung ương còn nổi lơ lửng một cái bàn ngọc, trên mặt bàn còn trưng bày đủ loại mỹ vị món ngon cùng một chút linh trùng nhà máy sản xuất ra đồ uống. Trước đó vây giết Tinh Không Hổ Vương thế nhưng là mệt muốn chết rồi, Diệp Lân ba vị này đạo lữ, dù là Tiểu Bạch, Tần Cẩm Nhi, Ngọc Kiếm Tiên Tử căn bản không có cùng Hổ Vương chính diện giao thủ, toàn bộ hành trình trốn ở trong sương mù điều khiển phi kiếm đánh lén, nhưng mỗi một kiếm đều muốn thi triển toàn bộ thực lực, nếu là phi kiếm uy năng không đủ ngay cả Tinh Không Hổ Vương ra đều không thể phá vỡ, càng không khả năng để Hổ Vương pháp lực khô kiệt. Về phần Thất Công Chúa, trước đó đánh lén Tinh Không Hổ Vương cũng coi là lập xuống đại công lao, dọa cho phát sợ, lúc này cùng ba vị tuyệt sắc tiên tử tựa ở ao suối nước nóng bên trong vui chơi giải trí, cảm giác giống như là vượt qua chân chính thần tiên thời gian. Nàng mặc dù là cao quý công chúa điện hạ, có thụ ân sủng, nhưng đời này đều không có như thế thỏa mãn vui sướng qua. Chương 1670, không hiểu khát vọng chương 1670, không hiểu khát vọng Thất Công Chúa sở dĩ có loại này phong phú cảm giác, cũng là nàng tu hành 100.000 năm nhưng chưa trải nghiệm từng tới tu sĩ đấu pháp mạo hiểm kích thích cựu tử nhất sinh, chưa hề tưởng tượng qua một ngày kia thân phận cao quý có vô số lá bài tẩy nàng cần mạo hiểm đi đánh lén cảnh giới cao hơn nhiều nàng cực giả, cũng chưa từng cùng người sóng vai tắt chiến hưởng thụ được chiến hữu đồng bạn tín nhiệm lẫn nhau phó thác phía. sau lưng an tâm cảm giác. So với Di Vãng, nàng bây giờ mới miễn cưỡng giống như là một cái chân chính tu sĩ, trước kia nàng liền là tinh xảo cao quý búp bê, đối loại cuộc sống này nàng đã có chút chán ghét. Có lẽ còn không chỉ là chán ghét, nếu là vẫn như cũ như Di Vãng như vậy ta tu hành kiếp sống chỉ sợ sẽ dừng bước tại độ kiếp đại viên mãn hoặc là đại thừa sơ kỳ, vĩnh viễn cũng không có khả năng chạm đến cửa thiên giới. Cũng là thời điểm làm ra cải biến nhất định. Cũng liền tại thất công chúa suy nghĩ bay tán loạn ở giữa, đột nhiên liền thấy một cái cơ bắp đường con cơ hồ hoàn mỹ, ở trần, nửa người dưới chỉ bọc lấy một đầu ngắn ngủi màu trắng khăn tắm nam nhân chính hướng phía ao suối nước nóng đi tới, chính đối nàng mỉm cười, không, chính xác tới nói, là hướng về phía các nàng mỉm cười. Thất công chúa dọa đến một cái giật mình, tuyết trắng dưới vai thơm ý thức liền rút vào trong nước, chỉ còn lại một cái đầu còn lơ lửng ở trên mặt nước, gương mặt xinh đẹp lập tức phi hồng một mảnh. Diệp Lân, ngươi, tới làm cái gì? Diệp Lân trợn nhìn thất công chúa một chút. Đây không phải rất rõ ràng tới tắm suối nước nóng a? Thất công chúa ngượng ngùng nói, chúng ta đều là nữ tu sĩ, ngươi một đại nam nhân liền không thể thay cái ao suối nước nóng, bên cạnh không phải còn có không thiếu. Thân là cao quý công chúa, thất công chúa đừng nói cùng nam nhân cùng một chỗ tắm suối nước nóng, cùng nữ nhân đều không cùng một chỗ qua, đi theo tiểu bạch bọn hắn đều vẫn là đầu một lần, cũng may tất cả mọi người là nữ tu sĩ, với lại dung mạo tư thái đều không bại bởi nàng, nàng cảm thấy cũng rất đẹp mắt, mình tuyệt không ăn thiệt thòi. Nhưng Diệp Lân tới lại khác biệt, nàng cảm giác mình sắp mắc cỡ chết được. Diệp Lân không hề để tâm, trực tiếp liền đi vào trong nước, hết sức thoải mái tựa vào ao suối nước nóng ở bên, tiểu bạch, Tần Cẩm Nhi cùng Ngọc Kiếm Tiên Tử đều là tới gần, Tiểu Bạch bắt đầu cho Diệp Lân nắn vai, Tần Cẩm Nhi bắt đầu cho Diệp Lân xoa chân, Ngọc Kiếm Tiên Tử thì là cho Diệp Lân ném mớm nước quả. Lập tức Diệp Lân liền hưởng thụ đế vương đãi ngộ. Diệp Lân lười biếng nói, hiện tại đã biết do vì sao ta không thay cái ao suối nước nóng sao, thất hoàng tỷ. Lại nói ngươi cũng không phải trần trùng trùng, không cũng còn mà sao. Thất công chúa vốn là tương đối lớn nội, ao suối nước nóng bên trong xác thực không phải riêng lấy, chỉ bất qua ăn mặc tương đối khinh bạc, quần áo vải vóc cũng không nhiều, lộ ra mảng lớn tuyết trắng da thịt. Thất công chúa có chút xấu hổ muốn phản bác, nhưng trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy từ, nàng đích sắc không phải riêng lấy, Diệp Lân cũng bọc lấy nửa người dưới xem như tương đối tôn trọng nàng, với lại nàng còn phát hiện, Diệp Lân xuống nước vị trí cách nàng xa xôi, xuống nước về sau cũng không có chừng chừng nhìn chằm chằm nàng sắc mị mị nhìn loạn. Nếu là dạng này nàng còn xấu hổ giận dữ nói cái gì, tất nhiên sẽ lộ ra quá mức làm kiêu. Thất công chúa cắn răng đến cùng là không hề nói gì, chỉ bất quá nhìn thấy Diệp Lân cùng nàng ba cái đạo lữ anh em nàng có chút không quá tự tại, cũng may các nàng cũng không có trước mặt mọi người làm ra cái gì quá phận thân mật sự tình đến. Thất công chúa kỳ thật cũng cân nhắc qua muốn hay không rời đi cái này ao suối nước nóng, nhưng cũng không biết vì sao, nàng bị thần xui khiến liền đem ý nghĩ này từ bỏ. Có lẽ là bởi vì tam đại tuyệt sắc mỹ nữ hầu hạ Diệp Lân hình tượng quá mức mê người. Thất công chúa mặt ngoài xấu hổ tại nhìn nhiều, nhưng thỉnh thoảng liền dùng khỏe mắt liếc qua hướng bên kia quét mắt một vòng, nhìn thấy một chút làm nàng tim đập đỏ mặt hình tượng, cái này nhưng so sánh những cái kia thế tục tu sĩ vẽ xuân cung đồ còn muốn ra sức nhiều. Dù sao tiểu bạch, Tần Cẩm Nhi, Ngọc Kiếm Tiên Tử tam đại tuyệt sắc tiên tử khí chất khác nhau, dung nhan tuyệt mỹ, tư thái càng là tìm không ra một tia tỷ vết đến. Cũng không biết thế nào, thất công chúa trong lòng vậy mà đã tuôn ra từng kia hâm mộ và hướng tới, một viên vương tâm càng là không ngừng nhanh chóng nhảy lên lấy, thẳng đến nàng cảm giác mình thân thể hơi có chút nóng bỏng, nàng giống như khát vọng cái gì, lúc này mới đột nhiên bừng tỉnh. Mặc dù Diệp Lân cùng Tiểu Bạch ba người đều không có đem lực chú ý đặt ở trên người nàng, nhưng thất công chúa vẫn như cũng là xấu hổ đến xấu hổ vô cùng, vô ý thức chỉ thấy toàn bộ đầu đều rút vào ao suối nước nóng bên trong, kết quả là bởi vì ao suối nước nóng tương đối thanh tịnh, nàng hiếu kỳ nhìn bên kia một chút. Lộc cộc lộc cộc. Thất công chúa chung quanh toát ra một cỗ huyết thủy. Nàng vậy mà chảy máu mũi. Thất công chúa vội vàng là một cái ý niệm trong đầu cầm máu, lại là thi triển pháp lực đem huyết thủy lấy đi. Mặc dù tốc độ rất nhanh, nhưng đây là đưa tới Diệp Lân đám người chú ý, lấy tu vi của bọn hắn, đối mùi máu tươi vô cùng mẫn cảm, trong nháy mắt liền có thể phát giác. Diệp Lân hơi kinh ngạc mà hỏi, thất hoàng tỷ đây là cái gì? Không phải là trước đó trong chiến đấu bị cái gì nội thương? Thất công chúa giờ phút này đã đem đầu đưa ra ao suối nước nóng, cũng không biết là ao suối nước nóng lúc đầu sương mù vẫn là nàng đầu góc đã bắt đầu quá tải, trên đỉnh đầu toát ra từng sợi sương mù đến. Chờ thật lâu, thất công chúa đầu góc tựa hồ rốt cục khôi phục một tia thanh minh, nàng chỗ nào có thể trả lời vấn đề này, nếu là nói ra dứt khoát xấu hổ chết được rồi, cho nên Diệp Lân liền thấy thất công chúa thân hình lóe lên trực tiếp biến mất. Thất công chúa chỉ để lại một câu, không ngại, ta muốn yên lặng một chút. Kỳ thật thất công chúa cũng không có tại dưới nước thấy cái gì kinh bạo hình tượng, liền thấy Diệp Lân cùng ba cái đạo lữ ở giữa tương đối thân mật thiết thiếp, thậm chí Diệp Lân cùng tiểu bạch các nàng cũng còn mặc quần áo, chỉ bất qua ăn mặc tương đối thiếu. Nhưng màn này không hiểu liền để nàng máu mũi chảy ròng, thân thể khô nóng. Nàng cảm giác mình cũng có một loại muốn đi lên tiếp không hiểu xúc động. Thất công chúa về tới trong lầu các thuộc về nàng trong phòng ngủ, sớm đã dùng pháp lực bốc hơi rơi mất hơi nước nàng một đầu liền đâm vào mềm mại cái chăn bên trong, nàng đem một trường gương mặt xinh đẹp gắt gao chôn ở trong chăn đông, trong đầu cái kia làm nàng máu mũi chảy dài hình tượng còn tại không ngừng hiện hiện, thân thể vẫn như cũ có chút khô nóng. Hồi lâu sau nàng mới hơi khôi phục, nàng vi vi thở hào hển từ trên giường ngồi dậy đến, một bộ đại nạn lâm đầu bộ dáng. Xong đời, ta nhất định là điên rồi, làm sao tại sao có thể có loại kia cảm thấy khó xử khát vọng, với lại mãnh liệt như vậy, chẳng lẽ ta đã thích Diệp Lân tên hôn đản kia? Bản công chúa làm sao có thể coi trọng một cái cặn bã nam? Khả năng sao? Trong lúc nhất thời, thất công chúa có chút hoài nghi nhân sinh, ngồi yên ở nơi đó suy nghĩ hồi lâu, thất công chúa tổng kết ra một câu. Công chúa sát thủ, kinh khủng như vậy, hắn nhìn lên đến cũng không có làm gì, nhưng tựa như là cái gì đều làm. Thật là đáng sợ, ta nhất định là trúng chiêu, không thể coi là thật, không thể coi là thật, đợi đến sau khi trở về, không nhìn thấy cái này cặn bã nam trong lòng tất nhiên sẽ bình tĩnh trở lại, như thường ngày như thế. Sau khi trở về có thể trở lại dĩ vãng, có lẽ là thất công chúa cuối cùng một kia giấy rùa tưởng niệm. Chương 1671, ném mớm nước quả. Chương 1671, ném mớm nước quả. Diệp Lân cũng không phải là quá mức để ý thất công chúa dị thường, dù sao thất công chúa đều dị thường tốt một đoạn thời gian, đợi đến trở lại thái miếu sau cũng liền nên yên tĩnh. Thất công chúa đi về sau không có bóng đèn, hắn cùng tự mình ba cái cô vợ trẻ anh em hưởng thụ hưu nhàn thời gian cũng càng thêm tự tại. Chỉ bất quá Diệp Lân thần tiên thời gian không thể hưởng thụ thời gian quá dài, chưa tới một canh giờ, Tiểu Bạch, Tần Cẩm Nhi, Ngọc Kiếm Tiên Tử ba người liền hẹn nhau luyện kiếm đi. Tiểu Bạch lúc này mới vừa được cổ lão đế binh không lâu, vẫn như cũng là ở vào rèn luyện kỳ, cần đại lượng luyện kiếm đến nắm giữ cổ lão đế binh uy năng mới có thể đạt tới thủ pháp tự nhiên như cánh tay sai sử, mà Tần Cẩm Nhi cùng Ngọc Kiếm Tiên Tử càng không cần nhiều lời, các nàng vừa mới cầm tới thuộc về mình cực phẩm chí bảo phi kiếm liền đội vàng vây giết Tinh Không Hổ Vương, thậm chí đều không có một điểm quen thuộc phi kiếm thời gian. Đây cũng là vì sao tam đại mỹ nữ kiếm tiên cầm trong tay ba kiện cực phẩm chí bảo vây giết Tinh Không Hổ Vương liền phá ra đều 10 phần chật vật nguyên do thứ nhất, đương nhiên, lớn nhất nguyên do vẫn là các nàng cùng Tinh Không Hổ Vương chênh lệch cảnh giới quá lớn, dù là các nàng kỳ tài ngút trời nhưng cũng vô pháp đền bù cảnh giới hơn câu. Cô vợ trẻ nhóm sau khi đi, Diệp Lân như là cá ướp muối một dạng, một người tựa ở ao suối nước nóng bên cạnh ngưỡng vọng thiên cung, vượt ngoại tinh không thiên khung sao lốm đốm đầy trời, vô cùng tĩnh mịch vô tận bao la, cũng là có thưởng thức giá trị. Nhìn một chút, Diệp Lân đã cảm thấy cơn buồn ngủ đánh tới, ý thức dần dần mơ hồ, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Đoạn thời gian gần nhất này, nhất mệnh nhọc người không ai qua được Diệp Lân, hắn thậm chí ngay cả cùng lao bà thiếp thiếp thời gian đều không có. Bây giờ Tiểu Lam hướng đi đã xác định, dựa theo Tinh Không Hổ Vương nói tới đại khái cần 3 ngày thời gian mới có thể tới mục đích, Diệp Lân lại là cần giấc ngủ thư giãn một tí tinh thần. Cũng không biết ngủ bao lâu, ý thức mơ mơ hồ hồ ở giữa, Diệp Lân đông nhiên lòng có cảm giác, chợt mở ra có chút mông lung con mắt, liền thấy một người mặc lấy màu trắng khinh bạc quần lụa mỏng, tư thái linh lung, bộ dáng tinh xảo đáng yêu tiên tử xuất hiện tại trong tầm mắt. Nguyên lai là thất công chúa, nàng lại hạ ao suối nước nóng bên trong. Thất công chúa gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, bất quá xa xa không có trước đó như vậy ngượng ngùng, giờ phút này chính mở to một đôi sáng tỏ đôi mắt đẹp có chút hiếu kỳ đánh giá hắn, nhìn thấy Diệp Lân bỗng nhiên tỉnh lại, thất công chúa tựa hồ có một chút chột dạ, nhưng ánh mắt cũng không có trốn tránh. Diệp Lân nuốt nuốt có chút trầm buồn bực huyệt thái dương, truyền âm hỏi thăm Tiểu Lam, ta ngủ bao lâu? Tiểu Lam đáp lại nói, chủ nhân ngủ 7-8 cái canh giờ. Cũng liền tại Diệp Lân dự định rời đi ao suối nước nóng, miễn cho đã quấy rầy thất công chúa hào hứng thời điểm, thất công chúa vậy mà hướng phía nhích lại gần hắn, đoán chừng là bởi vì giờ khắc này Diệp Lân bên người không có đạo lữ duyên cớ, lá gan của nàng tựa hồ là biến lớn không thiếu. Diệp Lân hơi nghi hoặc một chút nhìn thất công chúa một chút, thất hoàng tỷ đây là không sợ bị Diệp Mộ chiếm tiện nghi sao? Thất công chúa cũng không đáp lại, tại ở gần Diệp Lân đại khái 3 thước khoảng cách thời điểm, ánh mắt rơi vào ao suối nước nóng bên trong trôi nổi bàn ngọc bên trên trưng bày một bàn hoa quả, đồ ăn vặt, đồ uống. Thất công chúa có chút câu nệ đối với Diệp Lân hỏi, cái kia ngươi gần nhất có phải hay không rất mệt mỏi à? Diệp Lân vô ý thức nhẹ gật đầu. Ngủ một giấc tốt hơn nhiều. Thất công chúa nói, vậy ngươi ngay ở chỗ này nằm, ta cho ngươi mớm nước quả ăn thế nào? Cái kia, ngươi không nên hiểu lầm, ta chẳng qua là cảm thấy nhìn thấy người khác ăn cái gì rất dài ép, tựa như ném cho mèo ăn mèo chó chó một dạng, không, ta không có đưa ngươi xem như a miêu a cầu ý tứ, là làm bằng hữu, ta nhưng không có cái gì tâm tư khác. Thất công chúa nói một đống nhưng có chút lo gì không thông, thậm chí có chút hồ ngôn loạn ngữ, nhưng nàng trong con ngươi tràn đầy khát vọng, tựa hồ chỉ cần Diệp Lân cự tuyệt nàng nhất định sẽ lập tức rơi nước mắt một dạng. Diệp Lân sợ nhất có nữ hài tử ở bên cạnh hắn khóc, đặc biệt là nhận biết mỹ nữ, xa lạ ngược lại là không quan trọng, nhìn thấy thất công chúa đều nhanh bối rối đến sắp khóc lên trong lúc nhất thời cũng có chút hoảng, đội vàng đáp ứng xuống. Vậy liên phiền phước hoàng thị, dù sao mình lại không lỗ lã, với lại chỉ là ăn chút trái cây cái gì, không có khả năng ra cái vấn đề lớn hơn gì. Liền hướng về phía thất công chúa cách hắn còn có xa 3 thước đã nói lên thất công chúa là cái rất thận trọng nữ tử, ứng làm không đến mức thừa dịp Diệp Lân cô vợ trẻ không ở nhà làm những thứ gì to gan sự tình. Thất công chúa nghe được Diệp Lân đáp ứng nàng, lập tức đôi mắt đẹp cong thành một nha, thiếu dung trước nay chưa có ngọt ngào cùng tươi đẹp, một viên vương tâm càng là ra tốc gấp trăm lần nhảy loạn, nàng duỗi ra thon dài ngón tay ngọc vê lên một viên đại bồ đào, khinh khinh đem lột ra, sau đó thận trọng ném đút cho Diệp Lân. Mới đầu nàng còn có chút cố kỵ đụng phải Diệp Lân bờ môi, nhìn thấy Diệp Lân càng ăn càng nhanh, nàng uy cái gì Diệp Lân ăn cái gì, cũng liền lớn mật rất nhiều. Giữa hai người bầu không khí nguyên bản còn có chút xấu hổ, dần dần liền trở nên có chút vui sướng. Thất công chúa hì hì cười một tiếng, thật rất dài ép, rất vui vẻ à, khó trách Ngọc Kiếm Hoàng muội ưa thích ném cho ngươi ăn hoa quả. Mặc dù chỉ là ném mớm nước quả loại này không có ý nghĩa việc nhỏ, nhưng chẳng biết tại sao thất công chúa cảm giác giờ phút này linh hồn đều là lâng lâng, tâm tình trước nay chưa có nhạy cẫng. Nàng sở dĩ có thể lấy dũng khí lại lần nữa xuống nước cũng là đã trải qua một đoạn thời gian rất dài tư tưởng dãy rủa, một phương diện nàng cảm thấy mình làm như vậy không phải lộ ra quá không thận trọng, một phương diện khác lại đối chuyện này tràn đầy khát vọng. Khát vọng đến nàng vừa nhắm mắt lại, trong đầu tất cả đều là Diệp Lân cùng nàng ba cái đạo lữ thân mật hình tượng. Cái khác thân mật hành vi thất công chúa tự nhiên không có khả năng làm, nhưng ném mớm nước quả chuyện này hoàn toàn không có gánh nặng trong lòng, cho nên thất công chúa rất nói mò phục mình. Đây chỉ là giữa bằng hữu ném uy, cùng ném uy a miêu a cẩu cái gì kỳ thật không có gì khác nhau. Thế là ngay tại trên con đường này một đi không trở lại. có lẽ là xông phá nàng sâu trong nội tâm thận trọng đông xiềng, trước nay chưa có thỏa mãn, trước nay chưa có cảm giác hưng phấn đưa nàng hoàn toàn bao khỏa, thậm chí có chút quên đi thời gian. Về phần Diệp Lân, đương nhiên không có đạo lý không hưởng thụ loại cuộc sống này, vợ của hắn nhóm đều chạy tới luyện kiếm, có cái đại mỹ nữ, còn cao quý công chúa dạng này hầu hạ là cái nam nhân cũng sẽ tâm động an nhiên hưởng thụ. Diệp Lân vừa rồi đã trải qua ngắn ngủi bản thân thuyết phục, chỉ là ăn chút trái cây, cũng không phải không quản được nửa người dưới, vô cùng an toàn. Rất nhanh một bàn lớn hoa quả đều bị Diệp Lân ăn hết sạch, đến hắn cảnh giới này dù là ăn 10 đầu trâu cũng sẽ không cảm thấy no bụng. Thất công chúa lại từ mình không gian chứa vật bên trong lấy ra rất nhiều hoàng tộc đặc cung cấm phẩm, hương vị cực dai, Diệp Lân cũng là càng ăn càng hưởng thụ. Thằng đến Tiểu Lam nhắc nhở Diệp Lân cũng nhanh muốn tới mục đích, Diệp Lân lúc này mới từ hốt hoảng càng ăn càng thoải mái thần tiên trong trạng thái kịp phản ứng, hắn nhìn một cái vẫn như cũng làm không biết mệnh thất công chúa hò khan một tiếng. Cái kia, thất hoàng tỷ, cảm tạ ném uy, chúng ta cũng nhanh muốn đến thông hướng tầng thứ 3 không gian truyền thừa truyền tống trận. Thất công chúa lộ ra có chút vẫn chưa thỏa mãn thần sắc. Lần sau còn có thể sao? Diệp Lân muốn cự tuyệt, nhưng nghĩ một ngày này nhiều thời gian kỳ thật cũng không có phát sinh cái gì không thể miêu tả sự tình, thất công chúa thật sự là trầm mê trong đó, nếu là cự tuyệt nàng có phải hay không có chút quá mức tàn nhẫn, thế là mỉm cười gật đầu. Chương 1672, tầng thứ 3 không gian chuyển thừa chương 1672, tầng thứ 3 không gian chuyển thừa giờ phút này, Diệp Lân một đoàn người đã từ tinh vực khu vực trung ương đi tới tinh vực biên giới, chung quanh bốn phía có thể gặp đến vỡ vụn to lớn núi đá nổi lơ lửng, lại được xưng chi là đám mây vẫn thạch mang. Những này núi đá nhỏ chỉ có đầu ngón cái lớn, lớn thì kéo dài vạn dặm giống như là một cái tiểu tinh cầu. Tại những cái kia lớn đá vụn bên trên chiếm cứ đủ loại yêu ma, chỉ bất quá thực lực đều yếu đến đáng thương, hợp thể kỳ yêu ma ở chỗ này cũng có thể coi là được chúa tể một phương. Đám mây vẫn thạch mang nguyên khí mỏng manh, tu hành tài nguyên thiếu thốn, chân chính có thực lực yêu ma đều sẽ hướng phía tinh vực vùng đất trung ương tới gần. Cho nên Diệp Lân đám người đến không có gây nên bất luận người nào chú ý, Tiểu Lam chậm rãi giảm tốc độ, chở Diệp Lân một đoàn người xuyên qua đám mây vẫn thạch mang đến khu này tinh vực biên giới, nhận truyền thừa chi địa phong ấn ảnh hưởng. Tinh vực biên giới lóe ra uy năng dọa người phù văn quang huy, những phù văn này cho Diệp Lân cảm giác hết sức nguy hiểm, chỉ cần xâm nhập trong đó tất nhiên sẽ trong nháy mắt hình thần câu diện. Đừng nói là Diệp Lân, cho dù là Tinh Không Hổ Vương bực này độ kiếp đại viên mãn tồn tại cũng không dám xâm nhập cấm chế trong phong ấn, chỉ có thể bị ép bị vây ở mảnh tinh vực này bên trong. Đây là vị kia phi thăng tiên giới đại tần tiên triều đế vương lưu lại thủ đoạn thần thông, cho dù là mấy chục triệu năm sau uy năng vẫn không có tiêu tán. Tại phong ấn khu vực biên giới, Diệp Lân gặp được một tòa thạch đầu đắp lên thành phong cách cổ xưa cung điện phiêu phù ở nơi đó trải qua vô số tuế nguyệt tăng thương, không có bất kỳ cái gì yêu ma dám can đảm tới gần. Diệp Lân có chút nghi ngờ hỏi, theo đạo lý nói các ngươi những yêu ma này không nên an bài trọng binh trông coi nơi đây sao? Chỉ cần là đại tần tiên triều tới lịch luyện người mục đích cuối cùng nhất định là nơi đây, các ngươi hoàn toàn có thể ôm cây đợi thỏ. Tinh Không Hổ Vương có chút e ngại thanh âm truyền đến, tuyệt đối không dám, bên trong tòa đại điện này có cấm chế cường đại, liền ngay cả chúng ta loại này độ kiếp đại viên mãn tu sĩ tới gần vạn dặm trong vòng liền sẽ bị công kích, tu yếu đất một điểm hợp thể kỳ tu sĩ mấy chục vạn dặm bên ngoài đều sẽ bị gạt bỏ. Diệp Lân sắc mặt biến hóa, linh giác của ta cũng không có cảm giác được nguy hiểm, thần thức cũng không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Tinh Không Hổ Vương thanh âm hơi run rẩy nói, đó là bởi vì các ngươi mấy người hoặc là có được đại tần hoàng tộc huyết mạch, hoặc là trên thân bị dung nhập đại tần tiên triều quốc vận, vị kia đại năng tiền bối chính là muốn đem cơ duyên lưu cho các ngươi, chỗ nào có thể đem các ngươi gạt bỏ. Diệp Lân xấu hổ cười một tiếng, tựa như là đạo lý này. Diệp Lân đã nhận ra Tinh Không Hổ Vương có chút run lẩy bẩy, tựa hồ là cực kỳ e ngại chung quanh cấm chế lực lượng, cũng may Tinh Không Hổ Vương nguyên thần được thu vào nhẫn cổ thế giới, những cấm chế này lực lượng cảm giác biết không đến hắn, tự nhiên không cách nào đem gạt bỏ. Diệp Lân sẽ tại nhẫn cổ thế giới bên trong luyện kiếm tiểu bạch, Tần Cẩm Nhi cùng Ngọc Kiếm Tiên Tử đều gọi đi ra, bị Diệp Lân đã quay dày luyện kiếm ba vị cô vợ trẻ tựa hồ còn đối với hắn có chút ít oán niệm, đặc biệt là Tần Cẩm Nhi cùng Ngọc Kiếm Tiên Tử, các nàng vừa mới đạt được cực phẩm chí bảo, luyện kiếm thời điểm thoải mái bay lên. Diệp Lân ho khan một tiếng, cái kia, không phải ta cố ý đã quấy rầy các ngươi, mà là chúng ta muốn đi trước tầng tiếp theo truyền thừa chi địa, có lẽ còn có cái khác cơ duyên chờ lấy chúng ta, luyện kiếm sự tình cần lùi ra sau khẽ nghiêng, các loại rời đi thái miếu, các ngươi muốn luyện bao lâu vi phu đều rất ủng hộ. Tần Cẩm Nhi cùng Ngọc Kiếm Tiên Tử cũng không phải không nói đạo lý nữ tử, trong chốc lát oán niệm thần sắc liền biến mất, thay vào đó là có chút áy náy nhìn qua Diệp Lân. Diệp Lân đối với cái này cũng không thèm để ý, kéo lấy một cái đạo lữ, nheo nheo các nàng bóng loáng non mịn khuôn mặt, Tiểu Lam thân hình cũng tại thạch đầu cung điện cửa chính giảm tốc độ. Diệp Lân thu hồi Tiểu Lam, mang theo đám người rơi vào cổ lao thạch đầu cung điện trước cổng chính trên bậc thang, chỉ thấy cung điện cổ xưa đại môn chăm chú mất máy, tại cửa chính có hai tôn đứng thẳng bất động, người mặc áo giáp pho tượng. Cũng liền tại Diệp Lân suy tư muốn thế nào mới có thể mở ra thạch đầu cung điện đại môn thời điểm, bên trong một cái pho tượng đột nhiên sống đi qua, đối Diệp Lân đám người ôm quyền thi lễ. Cái kia pho tượng dùng 10 phần mất tự nhiên cứng nhắc ngữ khí nói ra, chư vị đại tần tiên triều hoàng tộc tử đệ, muốn đi vào tầng cuối cùng truyền thừa chi địa cần biểu hiện ra các ngươi phong mang thí luyện thành quả, chỉ có thành công thu hoạch được cực phẩm chí bảo cũng đem hoàn thành khai phong mới có tư cách tiến vào tầng cuối cùng truyền thừa chi địa. Diệp Lân lộ ra vẻ chợt hiểu, nguyên lai cái này không có bất kỳ cái gì khí tức pho tượng nhưng thật ra là vị kia đại năng tiền bối lưu lại trấn thủ tầng thứ 3 truyền thừa chi địa khối lỗi, hắn lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là cái gì dạng công nghệ kỹ thuật, mấy chục triệu năm khôi lỗi lại còn có thể thi hành mệnh lệnh, nhìn lên đến đều không có thời gian nào ăn mòn mang tới tổn thương. Diệp Lân tâm niệm vừa động triệu hoán đi ra tiểu khôi, dự định để tiểu khôi cự ly xa nghiên cứu một phen, có lẽ liền có thể nghiên cứu ra môn đạo gì đến. Không thể không nói Diệp Lân tâm tư cẩn thận, cho dù là không có cơ duyên địa phương hắn cũng có thể tìm ra cơ duyên đến, cũng liền trong lòng hắn hơi kích động thời điểm, Tiểu Khôi lại là phi thường thất vọng lắc đầu. "Chủ nhân, những khôi lỗi này chế tạo kỹ thuật không những không phức tạp, không chất bảo, ngược lại cực kỳ là hậu, cực kỳ đơn giản." Diệp Lân nghi hoặc hỏi, "Cái kia vì sao có thể bảo tồn mấy chục triệu năm vẫn như cũ vận hành bình thường?" Tiểu Khôi nói, "Chủ nhân đây là lầm vào tư duy chỗ nhầm lẫn, cho rằng càng là phức tạp càng là tinh diệu đồ vật càng là thần thông cường đại, càng có thể ngăn cản thời gian ăn mòn, kỳ thật vừa bạn tương phản, càng đơn giản đồ vật càng không dễ dàng phạm sai lầm cũng càng dễ dàng bảo tồn càng lâu. Đương nhiên ở chỗ này còn có một cái tiền đề, bởi vì cái gọi là đại lực xuất kỳ tích, những khôi lỗi này khôi lỗi hạch tâm bên trong bị rót vào đại thừa đại viên mãn cường giả thần thông pháp lực, cho dù là cái phổ thông cục gạch cũng có thể biến thành chí bảo." Diệp Lân lúc này mới chợt hiểu gật đầu. "Thì ra là thế, nguyên lai là dạng này, đích thật là ta nghĩ nhiều rồi." Nói xong Diệp Lân lại đem khôi lỗi thu về, trong thời gian này thủ vệ khôi lỗi đều không có bất kỳ động tác gì, chính như Tiểu Khôi nói, những này thủ vệ khôi lỗi chỉ có thể chấp hành mấy cái đơn giản nhất mệnh lệnh, không cách nào bình thường giao lưu câu thông, cũng không có bản thân ý chí. Thất công chúa có chút lo lắng đối Diệp Lân hỏi, "Chúng ta nơi này có 4 người, nhưng hoàn thành khai phong cực phẩm chí bảo chỉ có 2 thành, chẳng phải là chỉ có 2 người mới có thể tiến nhập tầng cuối cùng truyền thừa chi địa? Nếu không chúng ta đợi thêm nhất đẳng, dù sao hiện tại phong mang thạch cũng là đầy đủ, chờ 1 tháng nữa đều có thể cùng nhau tiến vào." Thất công chúa sở dĩ nói là 4 người cũng không bao quát Tiểu Bạch, nguyên do là Tiểu Bạch cùng Diệp Lân một thể, Tiểu Bạch không thể tính làm đơn độc đại tần tiên triều hoàng tộc tử đệ. Tần Cẩm Nhi cùng Ngọc Kiếm tiên tử cực phẩm chí bảo phi kiếm đã khai phong hoàn thành, Diệp Lân cùng thất công chúa chọn chúng kiếm phôi thì còn tại khai phong quá trình bên trong, cái này thật có điểm xấu hổ. Diệp Lân nói, "Thất hoàng tỷ không nên quá sốt ruột, nếu như không ra sở liệu, chỉ cần đưa ra một thanh khai phong hoàn thành cực phẩm chí bảo chúng ta tất cả mọi người đều có thể tiến vào bên trong." Cũng liền tại Diệp Lân khi đang nói chuyện, Tần Cẩm Nhi cùng Ngọc Kiếm tiên tử đều là triệu hoán đi ra các nàng vừa tới tay phi kiếm đến. Cái kia khôi lỗi cảm giác được phi kiếm khí tức, chợt từ cửa chính nhượng bộ ra. "Chúc mừng chư vị, các ngươi hoàn thành tiền bối lưu lại thí luyện khảo nghiệm, có tiến vào tầng cuối cùng truyền thừa chi địa tìm kiếm cơ duyên tư cách, tầng thứ 3 truyền thừa chi địa đại môn sắp mở ra." Chương 1673, đại tự tại kiếm đạo. Chương 1673, đại tự tại kiếm đạo. Khi đang nói chuyện, Diệp Lân liền nghe đến ầm ầm chấn động âm thanh, tiên cung đại môn từ từ mở ra, Diệp Lân đối thất công chúa chạy ra tiếu dung đến, "Ngươi nhìn, ta đoán đúng." Thất công chúa một mặt không hiểu, "Đây là vì sao?" Diệp Lân cười nói, "Thất hoàng tỷ luôn luôn thông minh, nhưng hôm nay đần một cái, ngươi hẳn là quên đi, cái này phong mang thí luyện 4 chính là cái đoàn đội khảo nghiệm, cũng không phải là cá nhân khảo nghiệm." Thất công chúa có chút ảo não vô vỗ chán của mình. Ta còn thực sự không nhớ rõ, thật là kỳ quái, gần nhất làm sao biến đần thật nhiều. Trong lúc suy tư, thất công chúa tựa hồ nghĩ tới, gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên. Diệp Lân thì là một mặt ngộp bức, làm sao rõ ràng rất bình thường chủ đề, nói xong liền có thể đỏ mặt, xem ra thất công chúa gần nhất là càng phát ra nhạy cảm, không biết nàng đến cùng là nghĩ đến cái gì. Theo Diệp Lân, thất công chúa sở dĩ biến đần, nguyên do là nàng gia nhập Diệp Lân đoàn đội sau cái gì đều không cần quan tâm, nàng có thể nghĩ tới Diệp Lân cùng đám người đều cho nàng nghĩ đến, nàng không nghĩ tới cũng bị nghĩ đến, cho nên dứt khoát không muốn nhiều như vậy, mọi chuyện nghe theo chỉ huy liền tốt. Nhưng không ngờ thất công chúa nghĩ tới là có một câu tục ngữ gọi là yêu đương bên trong tiên tử trí tuệ là số âm sẽ liên lạc lại đến mình gần nhất biến đần. Diệp Lân một đoàn người nhìn thấy đại môn mở ra, thần thức quét qua xác nhận không có nguy hiểm về sau, nhao nhao bước vào cung điện cổ xưa bên trong, đám người một bước vào, cũng cảm giác giống như là bước vào một cái khác thời không. Nguyên bản không tính lớn cung điện trong khoảnh khắc biến lớn gấp 100 ngàn lần, một đầu không tính rộng lớn cung điện hành lang trong nháy mắt liền biến thành bát ngát quảng trường. Không chỉ như vậy, Diệp Lân trong lòng còn có một loại huyền diệu cảm giác, đây là tốc độ thời gian trôi qua khác biệt. Cũng liền vào lúc này, trong đó một vị thủ vệ khôi lỗi cùng lên đến dùng 10 phần cứng rắn ngữ khí cho Diệp Lân đám người giải thích nói, đây là chủ nhân nhà ta hạch tâm truyền thừa, chủ nhân tại thời đại kia danh xưng đại tự tại tần đế, tu hành tên kiếm pháp nói đại tự tại kiếm đạo. Mọi người đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiểu Bạch trước hết nhất đặt câu hỏi, đại tự tại kiếm đạo? Ngay bắt đầu liền là một môn rất huyền diệu kiếm đạo công pháp, không biết như thế nào đại tự tại. Lần này cái kia khôi lỗi cũng không có không nhìn Tiểu Bạch hỏi thăm, tựa hồ lưu lại chuyển thừa vị kia đại tự tại tần đế đã biết được hậu bối tử đệ sẽ có vấn đề này, cho nên sớm cho khôi lỗi thiết trí tốt trả lời. Khôi lỗi nói, cái gọi là đại tự tại chính là siêu thoát không gian, siêu thoát thời gian, siêu thoát hoàn vũ, đại tự tại kiếm đạo chính là chỉ siêu thoát thời không cùng thế giới quy tắc kiếm đạo. Lần này mọi người đều là lộ ra chấn kinh chi sắc. Nếu là người bình thường nghe được cao thâm như vậy huyền diệu miêu tả chỉ sợ còn tại như lọt vào trong sương mù, nhưng Diệp Lân một đoàn người kiến thức phi phạm, biết được rất nhiều tiên giới bí văn, trong đó liền bao quát bước vào cảnh giới đại thừa liền muốn bắt đầu lĩnh ngộ vận dụng thời không quy tắc, đem thời không quy tắc dung nhập tự thân thần thông bên trong. Mà cái này đại tự tại kiếm đạo là muốn siêu thoát thời không, không nhận thế giới quy tắc kết thúc, cái này chẳng phải là tu thành đại viên mãn liền có thể mở ra cửa tiên giới trực tiếp phi thăng thành tiên. Cái gì là tiên? Liền là đã không nhận linh giới quy tắc kết thúc, có được vô cùng vô tận thọ nguyên, không còn kinh lịch thiên đạo kiếp nạn. Khôi lỗi lại nói, đây là một môn từ tiên giới lưu truyền xuống kiếm đạo công pháp, không phải bình thường người có thể lĩnh ngộ, cho nên chủ nhân không có đem công pháp này lưu tại đại tần hoàng tộc công pháp trong bảo khố, lưu ở nơi đây lặng chờ người hữu duyên, chư vị có thể hoàn mỹ thông qua phong mang thí luyện, liền đại biểu có lĩnh ngộ công pháp này tư cách. Bất quá, muốn lĩnh ngộ công pháp này cũng là có đại giới, nơi đây tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới 1001, nói cách khác ngoại giới quá khứ 1 năm, nơi đây liền đi qua ngàn năm, chư vị nhất định phải có một người lĩnh ngộ thành công chạm phá nơi đây thời không giam cầm mới có thể từ đó rời đi, nếu không chỉ có thể ở đây địa thọ nguyên hao hết thân tử đạo tiêu. Diệp Lân trong lòng trầm xuống, quay đầu lại xem xét, quả nhiên đã không nhìn thấy lúc đến đại môn, tại bọn hắn bước vào trong đó thời điểm, đại môn đã bị phong kín. Không chỉ như vậy, Diệp Lân thậm chí cảm giác được thái miếu truyền tống lệnh cũng mất hiệu lực, nơi đây thời không cùng ngoại giới thời không hoàn toàn bị đã cắt trở, dù là hắn bóp nát thái miếu truyền tống lệnh cũng vô pháp truyền tống về đi. Diệp Lân khỏe miệng giật một cái, nhịn không được đầu đen rau muốn nói, đây rốt cuộc là truyền thừa chi địa vẫn là cái bây giờ à, khủng bố như thế kiếm pháp, nghe xong lĩnh ngộ độ khó liền rất cao. Cùng Diệp Lân khác biệt, rất thích kiếm đạo Tiểu Bạch, Tần Cẩm Nhi, Ngọc Kiếm Tiên Tử từng cái phi thường kích động, đôi mắt đẹp đều tại tỏa ánh sáng. Về phần Thất Công Chúa, giờ phút này đại mi cao lại, tựa hồ cũng có chút buồn rầu, kiếm đạo của nàng tạo nghệ cũng chỉ có thể xem như còn có thể, so với Tiểu Bạch ba người các nàng khác nhau một trời một vực. Vẫn còn may không phải là ta một người đến truyền thừa chi địa, bằng không thật muốn bị vây chết ở chỗ này, không đúng, một mình ta tới lời nói căn bản không khả năng thông qua phong mang thí luyện khảo nghiệm. Khôi Lỗi tiếp tục cứng rắn giới thiệu nói, đại tự tại kiếm đạo chia làm trên dưới hai bộ phận, nửa bộ phận trên chính là khẩu quyết tâm pháp, tên là đại tự tại chân ý, nửa phần dưới mới là kiếm pháp bộ phận tên là đại tự tại kiếm pháp. Vô luận chư vị có hay không cường đại kiếm đạo tạo nghệ cùng kiếm đạo thiên phú, chỉ cần có thể lĩnh hội đại tự tại chân ý liền có thể để thần thông có chạm phá thời không gông cùng xiển xích uy năng. Lần này vốn cho là cùng bộ này huyền diệu công pháp đã không có bất kỳ duyên phận, Diệp Lân cùng Thất Công Chúa đều nhãn tình sáng lên, họ không được đại tự tại kiếm pháp, học được đại tự tại chân ý tựa hồ cũng rất không tệ dáng vẻ. Kỳ thật Diệp Lân năng lực lĩnh ngộ cũng không quá đi, hắn đối với mình ngộ tính lòng tin không lớn, lĩnh ngộ đồng dạng công pháp hắn không có vấn đề, nhưng loại này có thể thẳng tới tiên giới công pháp hắn nghe xong liền không có hí. Nhưng cái này không quan trọng. Diệp Lân cũng không phải là một người, hắn có thể cho chục tỷ thậm chí trăm tỷ linh trùng đầu góc cùng một chỗ để cho hắn sử dụng, cưỡng ép tăng lên năng lực lĩnh ngộ. Khi đang nói chuyện, mọi người đã đi tới cung điện nội bộ một gian 10 phần rộng rãi phòng luyện công bên trong. Trong phòng luyện công bảy biện vô cùng đơn giản, chỉ có từng khối phong cách cổ xưa thạch đầu bồ đoàn. Khôi Lỗi nói, chư vị chỉ cần ngồi tại bồ đoàn bên trên liền có thể tiến vào lĩnh ngộ trạng thái, chúc chư vị có thể thành công kế thừa chủ nhân truyền thừa y bát, đem đại tự tại kiếm đạo phát dương quang đại. Nói xong, cái kia Khôi Lỗi thân hình lóe lên, vậy mà biến mất khỏi chỗ cũ. Ánh mắt của mọi người đều lẫn nhau nhìn nhau một cái, cuối cùng ánh mắt mọi người đều rơi vào Diệp Lân trên thân. Diệp Lân ho khan một tiếng, ta cảm thấy chúng ta có thể lĩnh ngộ cơ hội thành công vẫn tương đối lớn, chỉ bất quá không biết muốn hao phí bao nhiêu năm tháng. Thất Công Chúa có chút lo lắng nói, ta cũng tin tưởng chúng ta cuối cùng có thể ra ngoài, nhưng thái miếu truyền tống lệnh thời hạn có hiệu lực chỉ có 3 tháng, chúng ta tại tầm thứ 2 đã tiêu hao 1 tháng, tương đương nói chúng ta chỉ có gần 2 tháng, đến thời gian, thái miếu truyền tống lệnh sẽ tự động vỡ vụn, cưỡng ép truyền tống, nhưng chúng ta cũng vô pháp rời đi nơi đây. Tiểu Bạch nói, ngoại giới 1 năm, nơi đây 1000 năm, chúng ta không sai biệt lắm còn có được 200 năm thời gian, nắm chặt thời gian thử một lần đi, thực sự không được, chỉ có thể chờ đợi chúng ta ra ngoài tại đệ thất trọng thiên tìm nhân tộc truyền tống trận, tự mình truyền tống về tầng thứ 5, chỉ bất quá cứ như vậy có rất nhiều nguy hiểm. Diệp Lân nhẹ gật đầu. Vô luận có hay không kiếm đạo thiên phú, mọi người liền cùng một chỗ nỗ lực a. Chương 1674, toàn bộ thất bại. Chương 1674, toàn bộ thất bại. Diệp Lân nói, có lẽ vị kia đại tự tại tần đế sở dị an bài như thế, chính là muốn để đại tần hoàng tộc hậu bối tử đệ hướng chết mà sinh, thành công lĩnh ngộ liền có thể đi ra ngoài, không thể thành công liền muốn vây chết ở chỗ này. Thất Công Chúa cười khổ nói, mấu chốt nhất là nơi đây nguyên khí cũng không dư giả, căn bản là không có cách trèo chống tu sĩ tu hành, chớ nói chi là đột phá cảnh giới, cho nên muốn lợi dụng nơi đây cùng ngoại giới thời gian một so một khoảng 1000 điên cuồng tu hành cũng làm không được. Trừ cái đó ra, nơi đây cùng thế giới bên ngoài ngăn cách cũng không cảm ứng được thiên kiếp, muốn ở chỗ này đột phá cảnh giới cũng là vọng tưởng. Tần Cẩm Nhi nói, cho nên chúng ta hiện tại cũng chỉ còn lại có một mục tiêu, cái kia chính là tranh thủ sớm ngày lĩnh ngộ, cũng có thể so một lần ai có thể trước lĩnh ngộ. Ngọc Kiếm Tiên Tử nói, cái này còn cần so à, Tiểu Bạch tỷ ngộ tính mạnh nhất, tất nhiên là Tiểu Bạch tỷ thành công cơ hội lớn nhất, chúng ta cũng chỉ có thể hết sức nếm thử một phen. Đám người đều đem ánh mắt tập trung tại Tiểu Bạch trên thân, xem ra Tiểu Bạch đã trở thành người cả thôn hy vọng, Tiểu Bạch lại là rất ít gặp cười khổ lắc đầu. Ta cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy, nếu chỉ là khảo nghiệm kiếm đạo nội tính, đại tân hoàng tộc nhân tài xuất hiện lớp lớp, dù là 1 triệu năm 5 triệu năm khó tìm một cái kiếm đạo đỉnh cấp thiên tiêu, 10, 20 triệu năm cũng nên chí ít có thể ra một cái đi, nhưng vị này tiền bối nhưng không có đem công pháp lưu tại đại tân hoàng tộc, điều này nói rõ muốn lĩnh ngộ công pháp này có lẽ không chỉ là cần nội tính, còn cần tâm tính cùng cơ duyên. Diệp Lân có chút nôn nóng gãi đầu một cái. Tâm tính cùng cơ duyên vốn là huyền diệu khó giải thích đồ vật, không xác định quá cao, chúng ta trước không cân nhắc cái này, ngồi xuống trước thử một chút xem sao. Mọi người đều là gật đầu. Diệp Lân tại từng dãy phong cách cổ xưa thạch đầu bồ đoàn bên trên tùy ý tuyển cái vị trí ngồi xếp bằng xuống, nín hơi ngưng thần, rất nhanh liền tiến nhập trạng thái nhập định, những người khác đều là như thế. Diệp Lân vừa tiến vào trạng thái nhập định không lâu, trong óc hiện lên một đạo huyền diệu khó giải thích kiếm khí kia lóe lên một cái rồi biến mất, tựa hồ đản sinh tại hư không lại quy về hư không, tựa hồ xuyên qua dòng sông thời gian mà đến, Diệp Lân chỉ cảm thấy linh hồn đều đang run sợ. Theo bản năng liền từ trạng thái nhập định bên trong thức tỉnh, phản xạ có điều kiện muốn tránh né. Nhưng vừa mới mở to mắt lúc này mới lấy lại tinh thần, nguyên lai cái kia đạo cực kỳ khoa trương đáng sợ kiếm khí cũng không phải là chân thực, mà là trong óc bản thân sinh ra hư ảnh. Nhưng cho dù là hư ảnh, Diệp Lân trên trán đã xuất hiện từng khỏa mồ hôi, trong miệng ngụm lớn thở hào hẹn, giống như là vừa mới đã trải qua sinh tử nháy mắt. Cũng liền tại Diệp Lân chưa tỉnh hồn thời khắc, bên hai bỗng nhiên chuyển đến một tiếng nữ tử kinh hô. Diệp Lân cứu ta. Phu phu một tiếng, một cái mềm mại hương thơm thân thể mềm mại liền đụng vào Diệp Lân trong ngực, gắt gao ôm hắn. Giờ phút này Diệp Lân cũng còn không hoàn toàn lấy lại tinh thần, trong đầu cũng còn hỗn loạn tương mừng, có chút khó lòng phòng bị, mà bỗng nhiên nào tới thân thể mềm mại khí lực cực lớn, lập tức liền đem hắn đạp đổ trên mặt đất, hai người trực tiếp lăn ở cùng nhau lăn lông lốc vài vòng. Cái gì tình huống? Diệp Lân thở hào hẹn, trong ngực nữ tử ôm thân thể của hắn còn tại run nhẹ nhẹ, giống như là sợ hãi tới cực điểm, nhưng đột nhiên nữ tử kia lại không run dậy, từ Diệp Lân trong ngực ngẩng đầu lên nguyên lai là bị cái kia hư ảo kiếm khí dọa đến kém chút hồn phi phách tán thất công chúa. Lúc này thất công chúa chính một mặt lúng túng nhìn xem Diệp Lân, Diệp Lân thì là một mặt mộng bức nhìn xem nàng, thất công chúa trên trán đồng dạng toát ra từng viên lớn mồ hôi, khuôn mặt đỏ bừng. "Đúng, thật xin lỗi, ta không phải cố ý, vừa rồi thật sự là quá dọa người." Nói xong thất công chúa mười phần hốt hoảng đứng dậy, gương mặt xinh đẹp càng ngày càng đỏ, quay đầu đi không dám nhìn nữa Diệp Lân. Vừa rồi nàng coi là tao ngộ sinh tử trong mấy mắt, theo bản năng liền muốn tìm kiếm bảo hộ. Về phần tại sao là Diệp Lân, cũng là chỉ có Diệp Lân một người đứng dậy, với lại trước đó đánh lén Tinh Không Hổ Vương thời điểm Diệp Lân cho nàng cực lớn cảm giác an toàn, khó mà quên, cho nên vô ý thức liền vội vàng vàng nhào tới. Lấy Diệp Lân tu vi đương nhiên sẽ không bị tùy tiện bổ nhào, nhưng thất công chúa thế nhưng là thật sự độ kiếp trung kỳ tu sĩ, nhục thân lực lượng rất mạnh. Diệp Lân ho khan một tiếng đứng dậy, một mặt không quan trọng nói, "Việc nhỏ, vừa rồi ta cũng hù dọa, ngươi kinh nghiệm thực chiến không đủ, bị kinh hại đến cũng là theo lý thường ứng làm." Thất công chúa nhẹ gật đầu, vội vàng nói sang chuyện khác, "Quả nhiên chỉ chúng ta hai cái nhất không thành tài, ba người các nàng đều không có giống chúng ta biểu hiện được khoa trương như vậy." Diệp Lân kỳ thật rất muốn nói biểu hiện được đặc biệt khoa trương liền ngươi một cái, hắn chỉ là bị đánh thức, nhưng vẫn là xem ở thất công chúa cho lúc trước hắn ném cho ăn rất nhiều hoa quả phân thượng cho nàng lưu lại mặt mũi. Giờ phút này, Tiểu Bạch, Tần Cẩm Nhi, Ngọc Kiếm Tiên Tử ba người vẫn như cũ ngồi xếp bằng, ba người kinh nghiệm chiến đấu mười phần phong phú, với lại tâm tính cứng cỏi, càng thêm si mê với kiếm đạo, có thể là không nguyện ý từ bỏ lĩnh ngộ bộ này tuyệt thế kiếm pháp cơ hội cũng không có bối rối bừng tỉnh. Chỉ bất quá không có bừng tỉnh không có nghĩa là các nàng rất nhẹ nhàng, giờ phút này ba người trên chắn cũng ẩn ẩn có thể thấy được mồ hôi, thân thể mềm mại cũng tại run nhẹ nhẹ, tựa hồ lúc nào cũng có thể tỉnh táo lại. Theo thời gian trôi qua, sắc mặt của các nàng càng phát ra tái nhợt, khí tức cũng biến thành có chút hỗn loạn. Ngọc Kiếm Tiên Tử trước hết nhất chống đỡ không nổi, đột nhiên mở ra đôi mắt đẹp, hoa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Diệp Lân biến sắc, liền đội vàng đi tới đỡ lấy Ngọc Kiếm Tiên Tử, lại là cho nàng cho ăn một viên ổn định tâm thần đan dược, vung tay lên, quần áo bên trên cùng trong đại điện vết máu đều tiêu tán vô hình. Cảm giác thế nào? Lần sau không cần cưỡng cầu. Ngọc Kiếm Tiên Tử hô hấp dồn dập, chỉ là lắc đầu liên tục. Phu quân không cần lo lắng, vô sự, chỉ là cái kia công pháp quá mức huyền diệu thâm ảo, chỉ là nếm thử lĩnh ngộ một phần bạn liền khó có thể chịu đựng. Xem ra lần tiếp theo muốn trước lĩnh ngộ một phần 100.000, tiến hành theo chất lượng, một chút xíu đến. Diệp Lân nhẹ gật đầu, có chút đau lòng nuốt nuốt Ngọc Kiếm Tiên Tử khuôn mặt, cũng liền vào lúc này, bên cạnh lại chuyển tới hoa một tiếng, Tần Cẩm Nhi cũng thổ huyết, trạng thái cùng lúc trước Ngọc Kiếm Tiên Tử không có sai biệt. Diệp Lân vừa mới đỡ lấy Tần Cẩm Nhi, Tiểu Bạch cũng đột nhiên tỉnh lại, còn tốt một ngụm máu tươi tuôn ra tại cổ họng cưỡng ép nuốt trở về. Diệp Lân cùng thất công chúa cũng bắt đầu giúp Tần Cẩm Nhi thanh lý máu đen cho ăn gan dược. Tiểu Bạch có chút thở dốc nói, quả nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Các ngươi bây giờ còn có thể nhớ lại cái kia một đạo kiếm khí sao? Diệp Lân hơi sững sờ, nếm thử hồi ức, cảm giác đại não hoàn toàn mơ hồ, chỉ nhớ rõ trước đó bị hư ảo một kiếm cho đánh thức, nhưng hoàn toàn không nhớ rõ đó là như thế nào một kiếm. Quên đi. Thất công chúa cũng lắc đầu cười khổ. Không nhớ rõ. Ngọc Kiếm Tiên Tử cùng Tần Cẩm Nhi cũng là cười khổ lắc đầu. Tiểu Bạch kiểm sắc mặt ngưng trọng nói, điều này nói rõ nhất định phải duy nhất một lần lĩnh ngộ thành công, lĩnh ngộ quá trình nhất định phải tiếp tục không thể gián đoạn, một khi bên trong gãy mất, trước đó tất cả lĩnh ngộ phải uổng phí hơn phân nửa. Sở dĩ không phải toàn bộ, cũng là bởi vì lĩnh ngộ đồ vật sẽ ở sâu trong linh hồn lưu lại là cấn, cho dù là thời gian ngắn quên đi, một khi tiếp xúc đến quen thuộc sự vật liền sẽ nhớ lại đến. Nhưng dù vậy, cái này lĩnh ngộ độ khó cũng cao đến làm người tuyệt vọng. Chương 1675, thương nghị cùng phỏng đoán. Chương 1675, thương nghị cùng phỏng đoán. Tiểu Bạch, Tần Cẩm Nhi cùng Ngọc Kiếm Tiên Tử ba người thương thế cũng không nặng, cũng chính là cưỡng ép lĩnh hội dẫn đến tâm thần bị hao tổn, hơi nghỉ ngơi một lát lại nuốt an Diệp Lân đang ăn dược, gương mặt xinh đẹp cũng khôi phục hồng nhuận phớt phớt, mọi người đều là tụ tập được đến, làm thành một vòng tròn, dự định thương thảo một phen. Một người trí tuệ là có hạn, dù là Tiểu Bạch lĩnh ngộ năng lực cao đến kinh khủng cũng nguyện ý nghe lấy người khác ý kiến cùng đề nghị lại dung nhập tự thân. Diệp Lân ho khan một tiếng nói, ta là trước hết nhất tỉnh lại, cho nên có thể đủ chia sẻ kinh nghiệm cùng đề nghị cũng không nhiều, nhưng ta cảm thấy lần thứ nhất nếm thử bỗng nhiên gặp được không có chuẩn bị, cái này mới là dẫn đến chúng ta nhanh như vậy liền toàn bộ thất bại nguyên nhân căn bản. Nếu là có chuẩn bị tâm lý, một là không sẽ bị kiếm khí kia kinh hãi, thứ hai cũng hiểu không có thể cưỡng ép lĩnh ngộ muốn một chút xíu đến, xác suất thành công có lẽ sẽ cao rất nhiều. Thất công chúa cũng đã làm ho một tiếng, gương mặt xinh đẹp còn có chút đỏ bừng, ta là cái thứ hai tỉnh lại, lúc ấy bị kiếm khí kia dọa đến hoang mang lo sợ, hiện tại cẩn thận hồi ức, mặc dù hoàn toàn không nhớ rõ đạo kiếm khí kia cụ thể hình dáng tướng mạo đặc thù, nhưng có chút kỳ quái, ta cảm giác có chút thân thiết, khả năng này là có thể là ảo giác của ta. Thất công chúa đối đạo kiếm khí kia cảm thụ có thể nói là có chút không hợp thói thường, Diệp Lân có chút dở khóc dở cười, một đạo mười phần dọa người kiếm khí làm sao lại khiến nàng cảm giác thân thiết, cái này thất công chúa cũng quá không đứng đắn, có lẽ thất công chúa cũng cho rằng như vậy, cho nên nói lúc đi ra ấp há ấp úng lắp bắp hỏi, không có gì lực lượng, nhưng có thể nói chút gì dù sao cũng so cái gì cũng không nói tốt. Ngọc Kiếm Tiên Tử nói, ta là thứ ba, ta lúc ấy chỉ cảm thấy kiếm khí kia bên trong ẩn chứa thần thông vô cùng huyền diệu, kích động không thôi, thế là nhịn được trong lòng sợ hãi bắt đầu cưỡng ép lĩnh hội, đối kiếm đạo truy cầu khiến cho ta không bị khống chế như muốn một ngụm nuốt vào, sau đó liền tâm thần bị hao tổn, kiếm khí này tựa hồ có thể làm kiếm đạo người tu hành trong lòng khát vọng. Bởi vì Diệp Lân cùng Ngọc Kiếm Tiên Tử đều không phải là kiếm tu, cho nên cùng Ngọc Kiếm Tiên Tử cảm giác có chỗ khác biệt. Tần Cẩm Nhi ánh mắt nhìn về phía Thất Công Chúa, cái này khiến Thất Công Chúa có chút không được tự nhiên, còn tưởng rằng là nàng vừa rồi hoang mang lo sợ tình huống dưới ôm một hồi Diệp Lân bị Tần Cẩm Nhi đã nhận ra, trong lòng cũng bắt đầu bồn chồn. Thật giống như Tiểu Tam bị chính thê bắt lấy một dạng. Cũng liền tại khuôn mặt nàng càng ngày càng đỏ thời điểm, Tần Cẩm Nhi mở miệng, nàng có chút không xác định nói, xin lỗi, mặc dù Thất Hoàng Tỷ trước đó nói lên cái nhìn nghe bắt đầu có chút không đáng tin cậy, nhưng ta cẩn thận hồi ức một cái, cũng có một loại cảm giác thân thiết. Lập tức, ánh mắt mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Tại Tần Cẩm Nhi cùng Thất Công Chúa trên thân quét tới quét lui. Tiểu Bạch mỉm cười nói, nếu là một người nói như vậy có lẽ thật sự là ảo giác, nhưng hai người nói như vậy liền có rất lớn có thể là thật rồi, từ chỗ nào khôi lỗi trong miệng biết được, cái này đại tự tại kiếm đạo bắt nguồn từ tiên giới, cũng không phải là đại tự tại tần đế lao tiền bối tự sáng tạo, cho nên nói dưới tình huống bình thường, không có khả năng khiến người ta cảm thấy thân thiết, khả năng duy nhất liền là hai vị trên người có ba người chúng ta không có đặc thù. Diệp Lân thốt ra, là huyết mạch, đại tần hoàng tộc huyết mạch, chúng ta không có. Chỉ bất quá đại tần hoàng tộc huyết mạch theo đạo lý nói cùng đại tự tại kiếm đạo không có bất cứ liên hệ gì, trừ phi tiên giới cũng có đại tần tiên triều, bộ công pháp kia vẫn là tiên giới đại tần tiên triều hoàng tộc sáng tạo, cho nên tại lĩnh ngộ khẩu quyết bên trong lưu lại huyết mạch hậu duệ thuận tiện lĩnh ngộ quyết thiếu, nhưng xác suất này không lớn, trước mắt linh giới cổ tịch bên trên có ghi chép, đại tần tiên triều phi thăng rất nhiều tiền bối đi hướng tiên giới sau ngẫu nhiên cùng linh giới hậu duệ có liên hệ, cũng không có tiên giới đại tần tiên triều nói chuyện. Cho nên, cái này cảm giác thân thiết không phải đến từ công pháp bản thân, mà khả năng rất lớn là đến từ cái này truyền thừa chi địa, vị kia phi thăng đại tự tại tần đế có lẽ cũng dự liệu được hậu bối tử đệ muốn lĩnh ngộ công pháp này muôn vàn khó khăn, cho nên lưu lại một chút cảm ngộ chất chứa tại truyền thừa chi địa bên trong, nói không chừng liền là những bồ đoàn này bên trong. Một khi có đại tần hoàng tộc huyết mạch tử đệ tiến vào lĩnh ngộ trạng thái, lão tiền bối lưu lại cảm ngộ liền sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác trợ giúp các ngươi, cái này rất giống là một cái lao ra ra đang cấp tôn tử tôn nữ giảng bài mở dạng, mới có thể để cho các ngươi cảm giác thân thiết. Nếu như cái này suy đoán chính xác, có lẽ trong chúng ta có khả năng nhất dẫn đầu lĩnh ngộ người thành công là Cẩm Nhi cùng Thất Hoàng Tỷ. Chúng ta những này không có huyết mạch chỉ có thể kiên trì lĩnh ngộ, an không được bị kia lão tiền bối lưu lại cảm ngộ kinh nghiệm. Ngọc Kiếm Tiên Tử có chút tiếc nuối nói, lời như vậy coi như rất tiếc nuối, bất quá ta vẫn là sẽ cố gắng, sẽ không buông tha cho này thiên đại cơ duyên. Tiểu Bạch hì hì cười nói, ta cũng sẽ không từ bỏ, ta tin tưởng bất kỳ một cái nào kiếm đạo người tu hành đều không muốn bỏ lỡ, nếu không nhất định phải lưu lại trung thân tiếc nuối. Nơi đây cùng ngoại giới tốc độ thời gian trôi qua là một so một ngàn, như ở chỗ này đều không nắm chặt cơ hội, tiến về ngoại giới thì càng khó khăn. Diệp Lân đống nhiên xách ra một cái to gan giả thiết, có lẽ không chỉ là đại tần hoàng tộc huyết mạch có thể kích hoạt lao tiền bối lưu lại cảm nộ kinh nghiệm, chúng ta cũng có thể nếm thử kích phát đại tần tiên triều quốc vận ra chỉ thần hồn. Diệp Lân lời này vừa nói ra, Tiểu Bạch cùng Ngọc Kiếm Tiên Tử đều là đôi mắt đẹp sáng lên, hai người trăm miệng một lời, có đạo lý. Diệp Lân cười nói, đã nơi đây quy tắc tán thành, thân cận đại tần hoàng tộc huyết mạch, không có đạo lý không đồng ý đại tần tiên triều quốc vận. Dù sao vị kia lão tiền bối thân phận thế nhưng là đại tần đế vương. Đám người một phen giao lưu tổng kết về sau, đều là thu hoạch không ít, đều có chút không kịp chờ đợi muốn nếm thử vòng thứ hai linh ngộ. Thất Công Chúa, Ngọc Kiếm Tiên Tử cùng Tần Cẩm Nhi đều là đối với mình chỗ mi tâm một điểm, trên thân bộ phát ra bảng bạc vô hình khí thế đến, khí thế kiếp nhưng thật ra là đại tần tiên triều quốc vận lực lượng cụ hiện hóa, lấy quốc vận chi lực ra chỉ tự thân. Nói chung trong chiến đấu cái này không có tác dụng quá lớn, trừ phi một chút đặc thù công pháp chiêu thức, tỉ như Diệp Lân tổ long hóa thân liền có thể dung nạp khí vận chi lực. Thất Công Chúa cùng Tần Cẩm Nhi vốn là đại tần tiên triều hoàng tộc huyết mạch, sở dĩ làm như vậy đương nhiên là vì dạy hoa trên gấm. Trước đó chỉ có đại tần hoàng tộc huyết mạch liền có thể cảm giác thân thiết, lại thêm quốc vận chi lực ra chỉ thần hồn, có lẽ liền có thể bước vào thế giới mới. Ba người bên ngoài lộ ra đại tần quốc vận, trong đó liền lấy Tần Cẩm Nhi quốc vận chi lực nhất là hương thịnh cường hành, Thất Công Chúa thì là tương đối đáng thương, Ngọc Kiếm Tiên Tử hơi kém tại Tần Cẩm Nhi. Ba người nhìn nhau, đều có chút kích động cười một tiếng, nhắm lại đôi mắt đẹp tiến vào trạng thái nhập định. Tiểu Bạch thì là kéo đi lên, đối Diệp Lân chớp chớp vậy đối ngập nước con người, Diệp Lân chỗ nào có thể không rõ, tay kết pháp quyết, đối Tiểu Bạch mi tâm một điểm, Tiểu Bạch trên thân lập tức tản mát ra vàng óng nhạt quang huy. Trên gương mặt da thịt tuyết trắng bên trên đều sinh ra tinh mịn màu bạch kim vảy rồng. Diệp Lân đây là đem toàn bộ đại tần quốc vận đều ra chỉ tại Tiểu Bạch trên thân, Tiểu Bạch ngon ngọt cười, khen thưởng Diệp Lân một cái hôn hôn, cũng là không kịp chờ đợi tiến nhập trạng thái nhập định. Về phần Diệp Lân, căn bản không có đại tần quốc vận có thể dùng, nhưng vẫn là ôm thử một chút cũng không mất mát gì tâm thái tiến vào trạng thái. Chương 1666, nhiều người lực lượng đại chương 1666, nhiều người lực lượng đại cô vợ trẻ là lấy ra đau, Tiểu Bạch càng là Diệp Lân tâm đầu đục, cho nên dù là hắn không có đại tần quốc vận cũng muốn ưu tiên để Tiểu Bạch có được. Với lại hắn cảm thấy hắn lĩnh ngộ công pháp khả năng kém xa Tiểu Bạch. Cũng liền tại Diệp Lân nhắm mắt không lâu trên trán liền bắt đầu toát ra từng viên lớn mồ hôi, sau một lát, Diệp Lân mở to mắt, hô hấp thoáng có chút gấp rút. Diệp Lân không khỏi cười khổ nói: "Quả nhiên à, tại không có đại tần hoàng tộc huyết mạch cùng đại tần quốc vận ra chỉ dưới, cưỡng ép lĩnh ngộ thực sự quá khó khăn, cái này rất giống là cái ba tuổi bé con có thể coi là minh bạch một cái đại quốc gia thu chi tình huống." Diệp Lân ánh mắt quét qua, liền phát hiện trừ hắn ra, Tiểu Bạch các loại tứ nữ cũng còn vững vàng xếp bằng ở bộ đoàn bên trên, trên trán thậm chí đều không có mồ hôi, khí tức cũng mười phần bình ổn, xem ra là thật bắt được lĩnh ngộ đại tự tại kiếm đạo khiếu môn. "Chủ nhân, chủ nhân, bản tiểu cường cũng muốn thử nhìn một chút." Tiểu Cường bỗng nhiên truyền âm, Diệp Lân hơi sững sờ cười ha ha nói, "Ngược lại là trong lúc nhất thời đem ngươi quên mất, thật sự là xin lỗi a." Tiểu Cường cũng là nửa cái kiếm tu, kiếm đạo tạo nghệ phi thường cao thâm, bây giờ có cơ hội tự nhiên là không nguyện ý bỏ lỡ. Diệp Lân vung tay lên, một đạo linh quang hiện lên, làn da ngăm đen thiếu niên Tiểu Cường xuất hiện trước người. Diệp Lân có chút ấy này nói, "Tiểu Cường à, cái nào quốc vận chi lực ra chỉ đều tại Tiểu Bạch trên thân, liền tạm thời không có cách nào cho ngươi, muốn lĩnh ngộ tạm thời chỉ có thể tự lực cánh sinh." Tiểu Cường nhẹ gật đầu, "Yên tâm đi, ta minh bạch." Nói xong Tiểu Cường liền tùy tiện tìm cái bồ đoàn ngồi xếp bằng bắt đầu tiến nhập lĩnh ngộ trạng thái. Cũng liền tại Diệp Lân dự định tiếp tục nếm thử thời điểm, đột nhiên lại có người truyền âm. "Chủ nhân, chủ nhân, ta cũng muốn nếm thử một phen." Truyền âm người chính là lời nói tương đối ít Tiểu Lam. Tiểu Lam luôn luôn là cái dám ngoan thoại không nhiều người, lần này vậy mà chủ động truyền âm xem ra là đối công pháp này cảm thấy rất hứng thú. Diệp Lân gật đầu, có chút hiếu kỳ mà hỏi, "Đây không phải một bộ kiếm điển sao? Hẳn là Tiểu Lam dự định đổi tu kiếm đạo rồi, lại hoặc là dự định sắp sụp diệt cái dám cùng kiếm đạo dung hợp. Chuyện này hình như là các ngươi thí thí chủng chủng tộc ở trong đã có người đang làm thì đi, trước mắt kiếm đạo thành tựu cũng không tệ lắm. Cái nào đem kiếm đạo cùng đánh dám dung hợp lại cùng nhau cái mông trùng tên gọi tiểu kiếm, từng còn cùng qua Tống Lăng Tiên một đoạn thời gian, về sau vẫn tại linh sủng trong thế giới khổ tu cái dám đạo cùng kiếm đạo." Bởi vì dung hợp con đường xưa nay chưa từng có, cho nên tu hành bắt đầu có chút gian nan, một đoạn thời gian rất dài không có cái gì biểu hiện kinh người. Bất quá theo tiến vào linh giới về sau, Diệp Lân tài nguyên trở nên dồi dào, tiểu kiếm từng bước lục lọi ra một chút đường đi, bây giờ thực lực mặc dù không đổi kịp Tiểu Lam, Tiểu Cường, nhưng cũng không yếu. Tiểu Lam hiện thân về sau lắc đầu nói, "Chủ nhân có chỗ không biết, ta đối kiếm kia đạo bộ phận không có hứng thú, cảm thấy hứng thú chính là thượng bộ đại tự tại chân ý, nếu là có thể lĩnh ngộ, ta băng diệt cái giám uy năng nhất định có thể nâng cao một bước, cái này đại tự tại kiếm khí có thể siêu thoát thời không, băng diệt cái giám liền có thể hủy diệt thời không." Tiểu Lam có chỗ dự cảm, đây là cái giám đạo tu sĩ đại cơ duyên đến. Diệp Lân chỉ có thể nói rất sáng tạo, mạch suy nghĩ phi thường thanh kỳ, "Chúc ngươi thành công Tiểu Lam." Tiểu Lam tựa hồ nhận lấy lớn lao của vũ, xiết quả đấm nói, "Ta nhất định sẽ thành công, chủ nhân liền đợi đến thưởng thức ta đại tự tại băng diệt cái giám a." Diệp Lân ngay bắt đầu liền rất cường đại a. Diệp Lân đang muốn dự định tiếp tục nếm thử, đột nhiên liền nghe đến rất nhiều người truyền âm. "Chủ nhân, Tiểu Đan cũng muốn nếm thử một phen, không chừng có thể khiến cho ta luyện đan tạo nghệ bước vào tầng thứ mới." "Chủ nhân, Tiểu Phủ cũng muốn thử một chút, mặc dù trong tay có rất nhiều công việc nghiên cứu chờ lấy tiến hành, nhưng lĩnh ngộ phương pháp này lúc không ta đợi, sau khi thành công với cái thế giới này tất nhiên sẽ có thấu triệt hơn càng ngộ, đối với công việc nghiên cứu rất có ích lợi." "Phu quân, tiểu thư cũng muốn nếm thử, thời gian, không gian, thế giới cùng vũ trụ, một mực là trận đạo khó khăn nhất chạm đến huyền ảo nhất lĩnh vực." Diệp Lân lập tức đem xin lĩnh ngộ người đều phóng ra, xung quanh lập tức náo nhiệt không ít, sở dĩ nhiều người như vậy cũng biết việc này, cũng là Diệp Lân một mực duy trì đem ngoại giới phát sinh một số việc thông chi bọn hắn biết được thói quen, thứ nhất là vì trưng cầu ý kiến của bọn hắn, thứ hai cũng là vì thuận tiện bọn hắn tùy thời xuất thủ trợ giúp. Tốt ta, các ngươi đều tùy ý nếm thử. Ta xem chừng một khi tin tức truyền ra còn sẽ có ngàn ngàn vạn vạn linh trùng tu sĩ muốn nếm thử, nhưng bên trong tòa đại điện này bồ đoàn số lượng có hạn, cho nên cái khác linh trùng tu sĩ chỉ có thể xin cùng xếp hàng. Diệp Lân bỗng nhiên nghĩ đến, có lẽ để người khác nhau đến nếm thử liền có thể gặp được một cái vô cùng phù hợp đại tự tại kiếm đạo, đống nhiên một cái liền toàn bộ lĩnh ngộ thành công, cái này vẫn có thể xem là một loại giải quyết trước mắt khốn cảnh biện pháp. Nhẫn cổ thế giới, luyện khí công xưởng, tiểu khí chính tay trái tay phải một cái động tác chậm điên cuồng mài kiếm, giờ phút này tiểu khí lệ rơi đầy mặt, "Ô ô ô. Chủ nhân, ta cũng muốn nếm thử một phen, nếu là lĩnh ngộ thành công, ta luyện khí thủ pháp nhất định có thể nâng cao một bước, có thể sử dụng càng nhiều luyện khí công nghệ, đem đại tự tại chân ý dung nhập rèn truy pháp bên trong liền có thể biến thành đại tự tại đả thiết thần công, nghe xong liền có thể chinh phục tất cả thợ rèn." Chỉ tiếc, tiểu khí hiện tại có nhiệm vụ mang theo, Diệp Lân cùng thất công chúa cực phẩm chí bảo kiếm phôi vẫn chưa hoàn thành khai phòng, tiểu khí tất nhiên không có cách nào vứt bỏ trong tay kiếm ra ngoài lĩnh ngộ công pháp. Cũng may việc này cũng không nóng nảy, như thế khó mà lĩnh ngộ công pháp muốn lĩnh ngộ thành công tuyệt không phải một sớm một chiều ở giữa, đợi đến hoàn thành trên tay làm việc lại đi ra cũng không muộn. Thế là tiểu khí từ tay trái tay phải một cái động tác chậm biến thành tay trái tay phải đều biến thành phong hỏa luân, điên cuồng mài kiếm khai phong. Ngoại giới, mấy ngày thời gian trôi qua, thất công chúa vẫn như cũng là tứ nữ ở trong trước hết nhất tỉnh lại người. Giờ phút này nàng gương mặt xinh đẹp hơi trắng bệnh, thần sắc có chút ra rời. Khi nàng mở ra đôi mắt đẹp trong chốc lát, trên mặt biểu lộ có chút ngượng. Làm sao cả phòng đều là người? Mấy chục cái bồ đoàn đều ngồi đầy, có nam có nữ, lại cao lại thấp, lại béo vừa gầy. Với lại đại đa số đều là nàng không quen biết người xa lạ, mặc cho ai gặp được loại tình huống này đều sẽ có chút hoảng. Cũng tốt tại những người này đều hết sức chuyên chú xếp bằng ở bồ đoàn bên trên tựa hồ tại nếm thử lĩnh ngộ công pháp, cũng không có làm chuyện khác hoặc là nhìn chằm chằm nàng, bằng không nàng khẳng định phải dọa kêu to một tiếng. Cái này tất nhiên lại là Diệp Lân kỳ tác, gia hỏa này trí bảo trong không gian không biết ẩn giấu nhiều ít người, ta cũng hoài nghi ẩn giấu một cái tiểu thế giới, thỉnh thoảng liền liền có thể triệu hoán người đi ra. Diệp Lân tựa hồ cũng không có tiến vào lĩnh ngộ trạng thái, mà là tại cửa đại điện bày một cái ghế nằm ngửa ở trên đầu, trước người bày biện bàn trà, nấu lấy trà nóng, còn có mấy cái thiên tiểu bá mỹ tuyệt sắc thị nữ đang tại cho hắn nắn vai đấm chân. Thất công chúa đi tới ngồi ở đối diện, lập tức liền có một tên tuổi vừa mới 28 quần màu lục thị nữ cho nàng châm trà, Thất công chúa phẩm một miệng trà cảm thấy tinh thần tốt rất nhiều, lúc này mới nhìn qua Diệp Lân một mặt hưởng thụ bộ dáng, cho hắn một cái liếc mắt, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đao. Ta nói ngươi cứ thế từ bỏ sao? Chương 1667, tiếp lấy tấu nhạc chương 1667, tiếp lấy tấu nhạc Diệp Lân một bộ vẻ ngoài, lơ đãng nói, ta cảm thấy các ngươi ngộ tính đều so với ta tốt, nếu là ngay cả các ngươi đều lĩnh ngộ không thành công, ta thì càng không thể nào, lại, ngươi nhìn ta hiện tại, Đại Tần quốc vận toàn bộ ra chỉ đến tiểu bạch trên thân, cũng không có đại tần hoàng tộc huyết mạch, cưỡng ép lĩnh ngộ thế nhưng là siêu cấp mệnh mỏi nha. Nói xong hắn còn đổi tư thế, cái mông hướng lên trên té nằm thoải mái nằm trên ghế, hai tên thiên kiều bá mị thị nữ lại đổi cái vị trí xoa bóp đấm chân, Diệp Lân con mắt vi vi nheo lại, đừng đề cập có bao nhiêu hưởng thụ lấy. Cũng không biết vì cái gì, thất công chúa nhìn thấy nhiều như vậy mỹ mạo thị nữ hầu hạ Diệp Lân có chút nghiến răng, nàng có chút không cam lòng nói. Mặc dù nói ngươi không có quốc vận cùng huyết mạch ra chỉ hoàn toàn chính xác rất khó, nhưng sao có thể cứ như vậy từ bỏ đâu? Ngươi rõ ràng nhìn lên đến không giống như là cái gặp được nan để liền từ bỏ người, mà là có đại nghị lực cùng đại quyết tâm hạng người, nếu không làm sao lại có được thành tựu ngày hôm nay? Với lại đi qua những ngày này lĩnh ngộ ta phát hiện, muốn lĩnh ngộ bộ công pháp kia, quan dựa vào quốc vận gia trì huyết mạch gia trì còn xa xa không đủ, trọng yếu nhất chính là tâm cảnh, ngươi có muốn hay không lại nhiều từ một chút, có lẽ ngươi có thể thành công đâu. Diệp Lân trực tiếp đem đầu lắc đến cùng chống lúc lắc một dạng. Thôi, quá khó khăn, ta vẫn là ưa thích làm đơn giản chuyện dễ dàng, thất hoàng tỷ a, ngươi vẫn là tiếp tục cố gắng đi, không phải là ngươi không quen nhìn những này thị nữ hầu hạ muốn tự mình đến tiếp thân hầu hạ. Thất công chúa lập tức gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, gắt một cái, phi, ngươi cái này vô sỉ cặn bã nam ngược lại là nghĩ hay lắm. Nói xong thất công chúa ngụm lớn uống xong một ly trà, lại là có chút không cam lòng nhìn thoáng qua nằm ở nơi đó hưởng thụ Diệp Lân, tiểu hư một tiếng, ngươi liền hưởng thụ đi, đợi đến bản công chúa lĩnh ngộ thành công, về sau thực lực tất nhiên có thể vượt qua ngươi, đến lúc đó ngươi chỉ có thể ngưỡng mộ ta. Nói xong thất công chúa hạ quyết tâm về tới nàng trước đó bồ đoàn bên trên ngồi xếp bằng, rất nhanh liền nhắm lại một đôi linh động đôi mắt đẹp bắt đầu cố gắng. Diệp Lân lại là cười lắc đầu. Ai, con người của ta à, liền là ưa thích lời biếng, có thể nhẹ nhõm một điểm ai sẽ tự tìm khổ ăn đâu. Cái kia cái gì, Diệp Theo, nghe nói các ngươi gần nhất lĩnh ngộ một loại mới vũ đạo, có thể để cho ta dám thưởng một phen. Diệp Theo chính là Diệp Lân thị nữ trưởng, vốn là một cái phong hỏa linh yêu, chính là Diệp Lân tại đệ tứ trọng thiên đi ngang qua một chỗ phong hỏa cấm địa đoạt được, nguyên bản tên của nàng gọi Diệp Nhất, về sau thông qua được tầng tầng tuyển bạt trở thành thị nữ trưởng, cũng liền được ban cho tên Diệp Theo. Diệp Lân thị nữ ở trong có không thiếu đều là hồ điệp yêu, đương nhiên, chính xác tới nói là thiên địa dựng dục mà thành linh yêu, ngoại hình là hồ điệp, loại này hồ điệp linh yêu tu trưởng thành hình sau đều là dung nhan khuynh thành tư thái kiều mỹ, với lại hát đối vũ mị hoặc chi thuật có thiên phú, có một chút cùng loại với Tô Yên Nhi loại kia mỹ nhân bối nhất tộc. Diệp Theo nghe vậy gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, hết sức kích động. Đương nhiên có thể, chúng ta tập luyện vũ đạo mấy ngàn mấy chục ngàn lần, vì chính là vì để cho chủ nhân thưởng thức, thay chủ nhân thư giãn thể xác tinh thần đâu. Chỉ bất quá nhiều người như vậy đều ở nơi này yên tĩnh linh ngộ, một khi ca múa tiếng vang lên, sợ là muốn đánh váy bọn hắn tu hành. Diệp Lân cười ha ha nói, cái này còn không đơn giản, dùng pháp lực ngăn cách thanh âm chính là. Nói xong Diệp Lân đánh ra một đạo pháp quyết tạo thành một cái pháp lực kết giới đem trong phòng luyện công cùng bên ngoài ngăn cách, Diệp Theo các loại thị nữ hưng phấn đến lanh lợi, một đám thị nữ oanh oanh yến yến về tới nhẫn cổ thế giới thay đổi trang phục lại trở về, lập tức liền trở nên ngũ thải tân phân, giống như là một đám đủ mọi màu sắc hoa hồ điệp. Có người nhảy múa tự nhiên là có người tấu nhạc, rất nhanh, tiếng lịch, tiếng đàn vang lên, bọn thị nữ huyền chuyển nhảy múa, Diệp Lân thì là nằm ở nơi đó như si như say, hắn cười cảm khái nói, thật sự là thần tiên thời gian a. Diệp Lân thật triệt để từ bỏ lĩnh ngộ đại tự tại kiếm đạo sao? Đại tự tại kiếm đạo chính là có thể phi thăng thành tiên công pháp, tu hành đến viên mãn cho dù là thành tiên lôi kiếp cũng có thể một kiếm chạm chi, phẩm giai tuyệt đối là Diệp Lân gặp qua cao nhất công pháp, nhưng phàm là cái có dạ tâm muốn phi thăng thành tiên tu sĩ gặp được loại cơ duyên này cũng không có khả năng từ bỏ, nếu không cái kia nhất định phải tiếc nuối chúng thân. Diệp Lân, cái này bức thiết muốn phi thăng thành tiên, muốn lại lần nữa nhìn thấy sư tỷ, ôm sư tỷ người, làm sao có thể không khát vọng. Hắn sở dĩ không có một lần lại một lần cưỡng ép nếm thử, chỉ vì hắn phát hiện một đầu trước kia chưa hề nghĩ tới, thử qua tu hành đường tắt. Bởi vì tất cả linh trùng tu sĩ linh hồn đều cùng Diệp Lân lẫn nhau liên hệ, chỉ cần Diệp Lân nguyện ý, hắn có thể tùy thời cảm ứng được linh trùng các tu sĩ trong đầu ý nghĩ, trong đầu ký ức. Nói cách khác, chỉ cần linh trùng các tu sĩ lĩnh ngộ đại tự tại kiếm đạo Diệp Lân liền có thể ăn có sẵn, hắn trực tiếp đem linh trùng các tu sĩ lĩnh ngộ được phục khắc đến mình trong đầu. Mà Diệp Lân có linh trùng tu sĩ trăm ngàn ức, có thể đồng thời tham dự lĩnh ngộ tu hành có hơn mấy chục, cái này mấy chục người đều là linh trùng tu sĩ năng lực lĩnh ngộ đỉnh phong tồn tại, vượt xa Diệp Lân bản thân. Cho nên Diệp Lân đi bổ đoàn bên trên hoàn toàn là lãng phí một vị trí, cùng với những cái khác đi mệt gần chết lĩnh ngộ, không bằng đem vị trí tặng cho linh trùng các tu sĩ. Diệp Lân tựa hồ nhớ tới hắn vừa mới tu hành tiến vào Thái Huyền môn thời điểm một đầu kỳ tư diệu tưởng, luyện đan quá khó khăn, để linh trùng nhóm đi luyện đan, luyện khí quá mệt mỏi, để linh trùng nhóm đi luyện khí. Lĩnh ngộ trận đạo quá khó khăn, để linh trùng nhóm đi sửa đội ngũ nói. Hiện tại là, lĩnh ngộ công pháp quá khó khăn, để linh trùng nhóm đi lĩnh ngộ liền tốt, mười mấy cái đỉnh tiêm ngộ tính linh trùng tu sĩ cùng nhau lĩnh ngộ hiệu suất viễn siêu Diệp Lân một người lĩnh ngộ hiệu suất gấp trăm lần. Diệp Lân cho tới bây giờ đều là một cái ưa thích tránh đi đường tắt người. Có đường tắt hắn liền đi đường tắt, có ưu thế hắn liền lớn nhất khả năng phát huy ưu thế, không có khổ miễn cưỡng ăn, không tồn tại. Cho nên, mặt ngoài nhìn lên đến Diệp Lân là đang hưởng thụ, nhưng thật ra là đang không ngừng phân ra ý chí phục khắc linh trùng các tu sĩ vất vả có được cảm ngộ, loại chuyện này thất công chúa tự nhiên không có khả năng minh bạch, mà Diệp Lân cũng không có khả năng cùng thất công chúa giải thích rõ ràng, đây là bí mật của hắn. Đương nhiên, muốn lĩnh ngộ đại tự tại kiếm đạo loại này đỉnh cấp thần thông công pháp, hoàn toàn dựa vào đi đường tắt cũng không được. Diệp Lân có thể phục khắc linh trùng các tu sĩ lĩnh ngộ, nhưng không có cách nào vận dụng, không có cách nào trực tiếp đem biến thành mình, cũng không cách nào trực tiếp thi triển đi ra. Giả thiết đại tự tại kiếm đạo là một đạo không gì sánh kịp phức tạp một đạo đề, linh trùng các tu sĩ không ngừng kết đề, từng bước một tiến lên, Diệp Lân giống như là thấy được câu trả lời chính xác suy luận quá trình, nhưng hắn không nhất định có thể hiểu được đạo này để là cái gì nên như thế giải đáp, càng không cách nào đem những kiến thức này vận dụng đến trong sinh hoạt đến. Diệp Lân muốn làm là đạt được câu trả lời chính xác cùng hoàn chỉnh giải đề quá trình về sau, lại bắt đầu lĩnh ngộ, từng bước một lý giải, cuối cùng dung nhập vào tự thân thần thông bên trong, lĩnh ngộ quá trình nhất định so với hắn mình cưỡng ép lĩnh ngộ dễ dàng gấp trăm lần nghìn lần. Đây cũng là Diệp Lân hoàn chỉnh kế hoạch. Sau gần nửa canh giờ, Điệp Theo tiến lên đây. "Chủ nhân còn muốn tiếp tục thưởng thức sao?" Diệp Lân cười ha ha nói. "Rất không tệ, rất ưa thích, tiếp lấy tấu nhạc tiếp lấy vũ." Chương 1668, vô hình bình cảnh chương 1668, vô hình bình cảnh tại tòa này cổ lão tiên cung bên trong, không có ngày đêm bốn mùa phân chia, thời thời khắc khắc tựa hồ đều tình thiên, cái này cũng dẫn đến thời gian trôi qua phi thường mơ hồ, nếu không phải có nhẫn cổ thế giới thời gian làm tham khảo, Diệp Lân đều có chút không nhớ được đến cùng là tiến đến bao lâu. Một tháng, năm tháng, một năm, mười năm, 40 năm đội vàng mà qua. Tòa này nguyên bản 10 phần phong cách cổ xưa cổ lao thạch đầu cung điện bây giờ đã đại biến bộ dáng, tại cung điện trên bầu trời có từng tòa phong ốc nổi lơ lửng, tại cung điện trên mặt đất thì là cầu nhỏ nước chảy, bốn phía đều dài hơn đầy hoa hoa thảo thảo màu xanh biết rạng rỡ. Những này phần lớn đều là Diệp Lân kết tác, hắn thật sự là quá mức nhàm chán, từ linh trùng tu sĩ nơi đó phục khắc cảm ngộ mặc dù thời khắc đều đang tiến hành, nhưng Diệp Lân đã sớm học xong nhất tâm đa dụng, phân ra một cỗ thần niệm liền có thể làm đến. Hắn chỉ cần cách mỗi một tháng đi bổ đoàn bên trên ngồi lên một tòa dùng cái này đến đem linh trùng tu sĩ lĩnh ngộ tổng kết quy nạp, chỉ để biến thành lĩnh ngộ của mình là có thể. Cho nên Diệp Lân, đại đa số thời điểm đều là nhàn rỗi, với lại Diệp Lân tu vi còn lâm vào bình cảnh kỳ, hợp thể đại viên mãn, tại không có độ kiếp tình huống dưới không cách nào tiếp tục tu hành, mà tại bên trong cung điện này cũng vô pháp độ kiếp, cho nên tu hành cũng không có cái gì ý nghĩa. Lại thêm Tiểu Bạch, Tần Cẩm Nhi, Ngọc Kiếm Tiên Tử thậm chí Thất Công Chúa đều đang cố gắng không ngừng lĩnh hội công pháp, ngày bình thường cũng chỉ có linh trùng tu sĩ nói với hắn mấy câu giải buồn. Diệp Lân thật sự là dành đến nhức cả trứng. Đã thời gian nhàn hạ quá nhiều, Diệp Lân dứt khoát bắt đầu thăm dò bắt đầu tòa này cung điện cổ xưa, ý đồ từ địa phương khác tìm tới cơ duyên kỳ ngộ. Kết quả cái này tìm tòi tắc hắn mới phát hiện, cái này cung điện cổ xưa phạm vi cũng không tính pháp, ngoại trừ một chút giống tuyết thạch đầu đại điện bên ngoài, chỉ có phòng luyện công cùng một cái rộng rãi diễn võ trường, căn bản không có cơ duyên kỳ ngộ chờ lấy hắn. Diệp Lân còn phát hiện tiên cung bản thân là không thể phá hỏng, nhận cấm chế bảo hộ, cái này cũng liền đại biểu cho Diệp Lân một đoàn người nếu là đời này không thăng ngộ thành công liền thật muốn chết già ở nơi này, lại không bất kỳ đường ra. Cả ngày nhìn thấy chuỗi lùi thạch đầu cung điện cũng rất vô vị, Diệp Lân liền từ nhẫn cổ thế giới bên trong vận ra đại lượng bùn đất, đem cổ lao thạch đầu cung điện cải thiện một cái hoàn cảnh, không đến mấy tháng nơi đây liền có xanh nhân hoa dại đoá. Ngay hôm đó, Tiểu Bạch, Tần Cẩm Nhi, Ngọc Kiếm Tiên Tử cùng Thất Công Chúa nhau nhau từ lĩnh hội trong trạng thái tỉnh lại, tính cả một mực đang nơi đây lĩnh hội tiểu phù, tiểu đan, tiểu thư, tiểu khí đám người bay lên nổi lơ lửng một ngôi lầu trong các, Diệp Lân liền ở tại lầu các tầng cao nhất. Đám người tiến vào trong phòng, có thị nữ đã nấu xong trà, một bàn mười phần phong phú mỹ vị món ngon hoa quả đồ uống đã bưng lên. Tựa hồ là muốn tổ chức một trận yến hội long trọng. Đây cũng là Diệp Lân nói ra, cách mỗi 5 năm, vô luận lĩnh ngộ tiến độ như thế nào, phòng luyện công đều muốn quan môn 3 ngày, tất cả mọi người đều cần khổ nhàn kết hợp không thể gấp tại cầu thành. Mới đầu Tần Cẩm Nhi cùng Ngọc Kiếm Tiên Tử còn có chút không quá nguyện ý, các nàng đều là tu hành công nhân, Tiểu Bạch thì luôn luôn đối Diệp Lân ngoan ngoãn phục tùng, Diệp Lân nói như vậy nàng cứ làm như vậy, về phần Thất Công Chúa, luôn luôn là theo đại lưu. Về sau Diệp Lân lại cho các nàng một cái lý do, Tần Cẩm Nhi cùng Ngọc Kiếm Tiên Tử lúc này mới cam tâm tình nguyện mỗi 5 năm nghỉ ngơi 3 ngày. Diệp Lân nói ra lý do tự nhiên không phải muốn cho các nàng tổ chức một trận yến hội tiến hành khao, mà là muốn tại trên yến hội giao lưu lĩnh hội công pháp tâm đắc trải nghiệm. Một người trí tuệ là có hạn, nội tính thứ này cũng là có chút huyền diệu cũng không phải là vĩnh hằng bất biến, trao đổi lẫn nhau tâm đắc trải nghiệm dung nhập người khác thể nộ có lẽ liền có thể bước vào mới thiên địa mở ra thế giới mới đại môn. Sự thật chứng minh Diệp Lân làm như vậy không sai, cho dù là tiểu bạch loại nội tính này cực mạnh đỉnh cấp thiên kiêu cũng có thể tại mỗi 5 năm một lần giao lưu bên trong có thu hoạch. Tham ăn Thất Công Chúa cái thứ nhất bước nhanh đi vào trong phòng, tùy ý tuyển cái vị trí ngồi xuống, không để ý chút nào cùng công chúa hình tượng, còn không đợi đám người toàn bộ ngồi xuống liền nắm lên một cái đùi gà chiên cắn đến răng rắc vang, vai hàm rất nhanh nâng lên đến, miệng nhỏ đúng là mỡ đông. Thất Công Chúa lần thứ nhất nhìn thấy Diệp Lân đám người thời điểm còn biết cô kỵ một cái hoàng tộc công chúa cao quý ưu nhã, bây giờ đều cùng Diệp Lân đám người ở chung được hơn 30 năm, quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa, chỗ nào còn biết khách khí với bọn họ, hoàn toàn đem nơi này xem như tự mình. Những người còn lại chính là nối đuôi nhau mà bảo, Diệp Lân ngồi tại chính giữa chủ tọa bên trên, đám người đầu tiên là vui chơi giải trí lấp đầy bụng ra, vừa vận nhân cơ hội này thư giãn một tí, ăn uống thời điểm còn có ca múa các loại tiết mục biểu diễn, có ít người thích xem, có ít người thì là không quá cảm thấy hứng thú. Qua 3 lần rượu, mỹ thực cũng hưởng dụng đến không sai biệt lắm, Diệp Lân ho khan một tiếng, đám người đều đem ánh mắt tập trung quá khứ, Diệp Lân mỉm cười nói, như vậy lần này lĩnh hội giao lưu như vậy bắt đầu đi, từ Tiểu Bạch đến cái thứ nhất chia sẻ cảm ngộ. Tiểu Bạch hơi suy tư, đại mi cao lại nói, mấy năm gần đây ta tiến triển không lớn, ta cảm thấy từ nơi sâu xa bình cảnh, nếu là có thể xông phá bình này cái cổ có lẽ liền có thể chân chính lĩnh ngộ đại tự tại chân ý. Về phần đại tự tại kiếm pháp, tại không có lĩnh ngộ tâm pháp tình huống tu hành cũng chỉ có bề ngoài, không có cái gì đại uy có thể. Ta có chỗ dự cảm, muốn xông phá bình cảnh có lẽ chỉ cần một khi đốn ngộ, nếu là không thể đốn ngộ, có lẽ 1 vạn năm, 100.000 năm thậm chí 100 vạn năm, tầng này bình cảnh cũng vô pháp đột phá. Khi đang nói chuyện, tiểu bạch con ngón đúng ra, một đạo kiếm mang lóe lên một cái rồi biến mất. Đám người chợt nhìn thấy kiếm mang trung quanh có tia sáng vặn vẹo, đây là thời không vặn vẹo cảm giác. Điều này nói rõ tiểu bạch đã đem đại tự tại chân ý bộ phận uy năng dung nhập tự thân thần thông bên trong, chỉ bất quá cái này đã đạt đến hạn mức cao nhất, tương lai không có cái gì trưởng thành không gian, cũng vô pháp bằng này không cách nào chạm phá nơi đây thời không giam cầm. Đám người đều có thể cảm giác được, tiểu bạch lúc này cũng có chút buồn rầu, tìm không thấy bất kỳ đột phá nào đầu mối đến. Cũng liền vào lúc này, Tần Cẩm Nhi mở miệng, nàng là cái thứ hai chia sẻ lĩnh hội trải nghiệm người. Tần Cẩm Nhi có chút hâm mộ nói, tiểu bạch tỷ có thể tại 30 năm thời gian liền đến triệt để lĩnh hội điểm tới hạn đã đầy đủ nghe rợn cả người, ta còn không có đụng chạm đến tiểu bạch tỷ nói tới bình cảnh. Bất quá cũng đem đại tự tại chân ý bộ phận uy năng dung nhập thần thông pháp lực bên trong. Nói xong, Tần Cẩm Nhi ngón tay ngọc tùy ý vạch một cái, một đạo lăng lệ kiếm mang hiện lên, không gian xung quanh đồng dạng phát sinh một điểm bặm mẹo. Ngọc kiếm tiên tử cười khổ nói, xem ra Cẩm Nhi tỷ tỷ cũng sắp đạt tới tiểu bạch tỷ nói tới bình cảnh, thật sự là lợi hại. Ta trước mắt còn không cách nào đem cái này 30 năm thu hoạch cùng cảm ngộ dung nhập tự thân, bất quá nhìn thấy hai vị tỷ tỷ thần thông biểu hiện ra về sau, tựa hồ bắt lấy một chút khiếu môn, tiếp xuống bế quan mấy tháng có lẽ có thu hoạch. Thất công chúa liên tục ho khan hai tiếng, gương mặt xinh đẹp hơi có vẻ xấu hổ, có chút mờ mịt. Vì cái gì các ngươi cũng còn không có triệt để lĩnh hội đại tự tại chân ý liền có thể tăng thực lực lên, ta có chút không hiểu nhưng đại thụ rung động. Khu khu, có lẽ đợi thêm mấy năm ta cũng có thể đi, đến lúc đó chúng ta bốn người có thể nếm thử cùng nhau thi triển đại uy có thể thần thông, không chừng chồng chất lên nhau liền có thể chạm phá nơi đây thời không giam cầm. Tiểu phù vào lúc này mở miệng, hắn trầm giọng nói, căn cứ ta đối với chỗ này thời không giam cầm lực lượng nghiên cứu, tại không cách nào triệt để nắm giữ đại tự tại chân ý chân chính phát huy hắn uy năng trước đó, dù là 100 người 1000 người đồng thời thi triển thần thông cũng vô pháp chất biến, cho nên cái này mạch suy nghĩ khả năng không làm được. Chương 1669, kế hoạch điều chỉnh. Chương 1669, kế hoạch điều chỉnh. Tiểu phù lời này vừa nói ra liền bị thất công chúa trừng mắt liếc. Thất công chúa kỳ thật cũng đã sớm cân nhắc ở đây lại là đại thừa kỳ đại viên mãn tu sĩ bày cấm chế, không có dễ dàng như vậy có thể ra ngoài, cho nên nàng nói cái kia một phen chính là vì khích lệ sĩ khí, cũng thuận tiện khích lệ một cái mình. Lại nói bạn nhất thành công, chẳng phải là lộ ra đề nghị của nàng rất có giá trị, cũng làm cho nàng rất có mặt mũi, lại không nghĩ lời này vừa nói ra liền bị lao học cứu tiểu phù phủ định. Diệp Lân ho khan hai tiếng thay thất công chúa cùng tiểu phù hóa giải xấu hổ, đang ngồi tuyệt đại bộ phận người cái này 30 năm tinh lực chủ yếu đều dùng đến lĩnh hội công pháp, nhưng duy chỉ có tiểu phù một người không ngừng lĩnh hội công pháp còn đi nghiên cứu tòa này cung điện cổ xưa cấm chế lực lượng. Đối với tiểu phù mà nói, công pháp bản thân là cơ duyên, cái này cường đại cấm chế cũng là cơ duyên, thử nghĩ, nếu là có một ngày Diệp Lân cùng dưới trướng Đông Đảo Linh Trùng tu sĩ cũng tu hành đến đại thừa kỳ, còn nắm giữ tòa cung điện này cấm chế pháp môn, đến lúc đó, Diệp Lân cũng có thể bố trí xuống loại này thời không cấm chế, dùng này tới tu hành, cho dù là không thể dùng để tu hành, hưu nhàn giải trí thời gian nhân với gấp 100 lần 1000 lần cũng là cực tốt. Trừ cái đó ra, thời không cấm chế pháp môn dùng để đối phó cường địch cũng sẽ có kỳ hiệu. Tiếp xuống liền là tiểu thư, tiểu đan, tiểu khôi đám người lĩnh ngộ chia sẻ, bởi vì bọn họ trên thân không có đại tần quốc vận gia chỉ càng không có đại tần hoàng tộc huyết mạch, cho nên lĩnh hội công pháp độ khó cùng tiểu bạch, Tần Cẩm Nhi đám người không cùng một đẳng cấp, mục đích của bọn hắn cũng không phải vì triệt để lĩnh ngộ đại tự tại chân ý chỉ cầu giống như là tiểu bạch như thế nắm giữ đại tự tại chân ý bộ phận uy năng cũng đem dung nhập tự thân thần thông bên trong. Đương nhiên, cái này tiến độ vẫn như cũ 10 phần chậm chạp, khoảng cách mục tiêu còn có chút xa xa khó bởi. Đến cuối cùng chính là Diệp Lân phát biểu, hắn đối với kế tiếp lĩnh hội kế hoạch một lần nữa làm ra điều chỉnh. Diệp Lân nói, đã tiểu bạch đã tiến nhập bình cảnh kỳ, cái này cũng đại biểu cho tiểu bạch không còn cần đại tần quốc vận gia trì, tiếp xuống ta sẽ đem quốc vận gia trì phân phối cho tiểu thư, tiểu đan, tiểu khí đám người, tăng tốc các ngươi lĩnh hội tiến độ, tranh thủ sớm ngày đạt tới bình cảnh, tin tưởng không đợi 200 năm thời gian, chúng ta liền có thể có hơn 10, thậm chí mấy chục người đạt tới bình cảnh, khổng lồ như thế nhân khẩu cơ số cũng liền đại biểu cho chúng ta có được càng lớn thành công cơ hội. Diệp Lân lời này vừa nói ra, tiểu thư, tiểu phụ, tiểu đan đám người đều hơi kích động bắt đầu, con ngươi đều nhanh tỏa ánh sáng, bọn hắn chờ đợi ngày này đã rất lâu. Đối với tiểu bạch trước chiếm cứ quốc vận 30 năm thời gian, bọn hắn ngược lại là không có lời oán giận, nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho các nàng không muốn làm ít công to. Diệp Lân cười đối đám người nhẹ gật đầu. Đã như vậy, lần này giao lưu hội kết thúc đi, tiếp xuống mọi người liền nghỉ ngơi 2 ngày, 2 ngày về sau lại bắt đầu tiếp tục tu hành lĩnh hội. Diệp Lân lời này vừa nói ra, tiểu phù tiểu đàn tiểu khí đám người đều là hóa thành một đạo linh quang tiến nhập nhẫn cổ thế giới, tiểu thư cũng muốn chạy vào đi, kết quả là bị Diệp Lân cho chặn lại. Tiểu thư một bộ có chút nóng nảy bộ dáng. Phu quân, ngươi ngăn lại ta muốn làm gì? Diệp Lân cười ha ha, xin hỏi cô vợ trẻ, người gấp gáp như vậy trở về muốn làm gì, nên không phải nghĩ đến lại muốn trở về thôi diễn đại trận hoặc là cho trong thư viện các học sinh truyền đạo giảng bài a. Tiểu thư công việc điên cuồng tính cách Diệp Lân chỗ nào có thể không hiểu rõ. Kỳ thật tiểu đan, tiểu phụ, tiểu khí mấy người cũng xem như công việc điên cuồng, nhưng Diệp Lân cũng không dễ chịu độ can thiệp, tiểu thư thì lại khác, tiểu thư là vợ hắn, Diệp Lân có trách nhiệm để nàng nghỉ ngơi thật tốt một phen. Tiểu thư lập tức có điểm tâm hư, ngươi, làm sao ngươi biết? ta thời gian dài như vậy chưa có trở lại thư viện, chỉ sợ bỏ qua thật nhiều trận đạo thiên tiêu học sinh, không thể thật tốt dẫn đạo bọn hắn. Diệp Lân thở dài một hơi đem tiểu thư kéo vào trong lồng ngực của mình, vung tay lên, tiểu thư thấy hoa mắt trực tiếp thấy được trong thư viện chẳng cảnh, chỉ thấy thuộc về trận đạo trong sân vẫn như cũ ngay ngắn rõ ràng, các học sinh mười phần nhiệt tình lẫn nhau thảo luận thôi diễn trận pháp, ở trong tàng kinh các, học sinh ngồi ở chỗ đó như si như say. Tựa hồ cùng tiểu thư trước đó ở thời điểm không có gì khác nhau. Diệp Lân nói, cũng không phải là tất cả mọi chuyện đều cần ngươi tự thân đi làm, ngươi nhìn ngươi không tại nhiều năm như vậy, thư viện cũng không có ra loạn gì, ngược lại là không có ngươi ảnh hưởng ở, dẫn đến trận đạo lĩnh vực các học sinh mạnh suy nghĩ trăm hoa đua nở, có thật nhiều làm cho người ngoài ý muốn sáng tạo cái mới. Tiểu thư cũng tỉnh táo không ít, ngoan ngoãn nhẹ gật đầu, tựa vào Diệp Lân trên lồng ngực, tốt à, thế nhưng, những này trung tầng, tầng dưới chốt cùng tầng dưới chốt học sinh đều có thể mỗi người quản lý chức vụ của mình, nhưng tầng cao nhất học sinh vẫn như cũ cần ta dạng này người đến dạy bảo. Không có ta bọn hắn sẽ trưởng thành rất chậm chạp. Diệp Lân cười nói, ta cũng biết, cho nên tại ngươi rời đi trong khoảng thời gian này, trong thư viện đều thành lập khảo hạch chế độ, chân chính trận đạo thiên tiêu đều sẽ bị tuyển ra tiến hành trọng dụng, đợi đến ngươi đạt đến tiểu bạch cái kia bình cảnh lại trở về dạy bảo các nàng cũng không muộn, mà trước lúc này, ngươi cần khổ nhàn kết hợp, ngẫu nhiên chạy không một cái tinh thần, có lẽ cái này đối ngươi lĩnh hội trận đạo cũng có rất lớn trợ giúp. Nhìn thấy Diệp Lân như thế tận tình khuyên bảo, tiểu thư cũng biết mình lần này là thật chạy không thoát, chỉ có thể ngoan ngoãn nhận mệnh, nàng thật dài thở dài một cái kia, vậy ta liền nghe phu quân, hai ngày này, phu quân muốn ta làm cái gì liền làm cái gì. Tiểu Bạch vào lúc này hì hì cười duyên kéo qua tiểu thư ngọc thủ. Tiểu thư ngươi chẳng lẽ ngoại trừ trận đạo bên ngoài, liền không có cái khác cảm thấy hứng thú sự tình à? Có lẽ chủ động làm điểm cảm thấy hứng thú sự tình càng có thể trầm tĩnh lại, nếu như thử một chút liền nghe phu quân an bài, vậy ngươi vẫn là đem phu quân lời nói xem như làm việc đến thi hành. Tiểu thư nghe vậy thoáng chút năm chiêu. Tiểu Bạch tỷ nói rất có đạo lý, ta lần trước nhìn thấy các ngươi chơi mặt trượt bài, hạ cờ bay, đối cái này có chút cảm thấy hứng thú, dù sao hai cái này trò chơi nhỏ hạch tâm tựa hồ cũng là thôi diễn trò chơi. Diệp Lân méo méo tiểu thư khuôn mặt, đã cảm thấy hứng thú vậy liền đi làm, ngày mai liền từ ta đến buổi người chơi mặt trượt hạ cờ vây. Tiểu thư ngửa đầu nhìn chăm chú Diệp Lân, có chút hoài nghi nói, phu quân ngươi thật được không? Diệp Lân cười ha ha, nam nhân sao có thể nói không được, với lại được hay không thử một chút chẳng phải sẽ biết. Nói xong Diệp Lân đối tiểu thư sử dụng ôm công chúa đi hướng phòng ngủ, tiểu thư lập tức gương mặt xinh đẹp phi hồng có chút ngượng ngùng đem khuôn mặt chôn ở Diệp Lân ngực. Ngày kế tiếp, Diệp Lân, thất công chúa, tiểu thư cùng Tần Cẩm Nhi cùng nhau chơi bùa bài mặt trượt. Mấy canh giờ về sau, tiểu thư trước người thẻ đánh bạc đã chồng chất như núi, Diệp Lân, thất công chúa cùng Tần Cẩm Nhi đều có chút bắt đầu hoài nghi nhân sinh, tiểu thư có chút ngượng ngùng đối Diệp Lân nói, phu quân, ta có phải hay không thắng được quá phận? Vì để cho bài mặt trượt trở nên có ý tứ, Diệp Lân còn chuyên thiết trí thẻ đánh bạc chế độ, những chủ mã này có thể đổi lấy linh trùng nhà máy sản xuất hết thẻ chân quý sáng tạo cái mới vật phẩm, bất quá lấy vật dụng hàng ngày chiếm đa số. Diệp Lân khỏe miệng co giật. Ngạch, còn tốt còn tốt. Cái kia cái gì, nếu không chúng ta đi tới cờ vây đi, chúng ta thẻ đánh bạc đều thua sạch. Tiểu thư tự nhiên là không dùng pháp lực thần thông tới chơi mặt trượt, chỉ bất quá nàng suy tính năng lực quá mức đi tiền, dù là nàng tận lực khắc chế mình không đẩy ra tính, nhưng chỉ cần sờ bài về sau các phe bài cùng bàn đánh bài bên trên bài nàng liền đã rõ ràng trong lòng, loại này trò chơi nhỏ đối với phức tạp trận đạo thôi diễn mà nói thì tương đương với 1 cộng 1 bằng 2, dù là ngươi tận lực không đi nghĩ 1 cộng 1 tại sao vậy tại 2, nhưng chỉ cần nhìn thấy liền có thể vô. Ý thức nghĩ đến đáp án, tiểu thư cảm thấy nếu như tận lực đổ nước lộ ra quá qua loa cùng không tôn trọng, thế là liền người người chân chính cùng một chỗ khoái hoạt chơi bùa. Thất công chúa truyền đến ô ô ô tiếng khóc, lôi kéo tiểu thư tay khóc ròng ròng. Tiểu thư tỷ tỷ, tiểu thư tiền bối, tha cho ta đi, ta toàn 30 năm thẻ đánh bạc, mất giáo. Ô ô. Chương 1670, trí tuệ chi hoàn chương 1670, trí tuệ chi hoàn bản cờ trước, Diệp Lân đang tại trầm tư suy nghĩ vào đầu. Bên cạnh tiểu Bạch hoạt bát cười hỏi, phu quân của ta, mấy liên tiếp bại? Diệp Lân xấu hổ cười nói, cũng liền mấy chục liên tiếp bại dáng vẻ. Không hổ là nhà ta tiểu thư cô vợ trẻ a, vừa học được đánh cờ giống như này tính khủng. Ngồi tại đối diện tiểu thư mỉm cười, thúc giục nói, phu quân nhanh lạc tử a. Diệp Lân nhìn chăm chú bàn cờ, có điểm tâm kinh sợ hãi, tiểu thư đánh cờ phong cách có thể nói là thiên biến vạn hóa, mỗi một cục đều có thể dùng khác biệt chiêu số cùng bố cục nhẹ nhõm đánh bại Diệp Lân, hoặc là khí thế bàng bạc nghiền ép, hoặc là thua vô thanh vô tức, hoặc là Diệp Lân mới đầu bản thân cảm giác tốt đẹp, kết cục đánh tơi bời. Không có cách, mặc dù Diệp Lân tự biết bị cô vợ trẻ bỏ bỡn, nhưng cũng muốn kiên trì hạ đi, có thể cho tiểu thư mang đến một điểm trận đạo bên ngoài vui vẻ cũng là không sai. Hai ngày về sau, một vòng mới lĩnh hội đã bắt đầu, bởi vì tiểu Bạch đã đạt đến lĩnh hội bình cảnh. Cho dù là có đại tần quốc vận ra chỉ muốn đột phá cũng cần cơ duyên lớn, cho nên đối nàng mà nói có hay không đều không khác mấy, có lẽ đối với tiểu Bạch tới nói không có đại tần quốc vận ra chỉ có thể lĩnh ngộ được mới độ vận. Cho nên Diệp Lân liền đem đại tần quốc vận thu hồi lại thông qua hắn cùng linh trùng tu sĩ linh hồn liên hệ phân phối đến tiểu thư, tiểu cường, tiểu đan, tiểu khí bọn người trên thân, sở dĩ lựa chọn chia đều mà không phải tập trung một người cũng là Diệp Lân cân nhắc đến mọi người tâm tình đều tương đối vội vàng, dù sao ngưng lại ở chỗ này thời gian còn dài đằng đẵng, cùng hưởng ân huệ cũng là không sai. Về phần Diệp Lân bản thân, hắn lĩnh hội tiến độ tự nhiên là cùng tiểu Bạch đồng bộ, tiểu Bạch lĩnh ngộ đến, hắn đã hoàn toàn phục khắc đến mình trong đầu, bất quá lĩnh hội tiến độ không phải là nắm giữ tiến độ, muốn đem tiểu Bạch triệt để biến thành hắn, Diệp Lân còn cần từ đầu tới đuôi lĩnh hội một lần. Cho nên lần này, Diệp Lân cũng tìm cái vị trí, theo đám người cùng nhau ngồi xếp bằng. Nhẫn cổ trong thế giới, phụ trách chủ tính trung triệu tập linh trùng tu sĩ đại não tài nguyên bộ môn người phụ trách dò hỏi, chủ nhân, lần này lĩnh hội cần triệu tập nhiều thiếu linh trùng tu sĩ đại não. Diệp Lân hơi suy tư, 1 triệu, yêu cầu tu vi đạt đến phản hư kỳ, thọ nguyên không thể quá mức ngắn ngủi, lần này lĩnh hội tâm ta có cảm giác, có lẽ cùng dĩ vãng không giống nhau, nếu là những tiểu tử kia thọ nguyên quá mức ngắn ngủi, có lẽ phải chết giả ở lần này tìm hiểu tới trình bên trong, rốt cuộc không hưởng thụ được trùng sinh mỹ hảo. Bộ môn người phụ trách đáp lại nói, minh bạch, chủ nhân, sau nửa canh giờ, 1 triệu phản hư kỳ linh trùng tu sĩ sẽ tiến vào trạng thái ngủ đông. Diệp Lân nhẫn cổ thế giới linh trùng tu sĩ đã nhiều đến ngàn vạn ức, cái này còn không tính vô trí tuệ linh trùng tồn tại tình huống. Bây giờ nhẫn cổ thế giới đã là một cái hàng thật giá thật linh trùng tiên đường, nhưng cái này ngàn vạn ức linh trùng ở trong tuyệt đại bộ phận tu vi đều không có vượt qua phản hư kỳ. Thông qua thời gian dài như vậy đại não thần hồn liên hợp sử dụng cho ra kinh nghiệm, đó chính là tu vi càng mạnh cung cấp hiệu quả cũng liền càng mạnh, trái lại liền là tu vi càng yếu cung cấp hiệu quả có cũng được mà không có cũng không sao. Cho nên Diệp Lân duy nhất một lần điều động 1 triệu phản hư kỳ linh trùng tu sĩ đại não, trên cơ bản đã sử dụng 6-7 phần 10 đại não tài nguyên, cái này có thể nói là trước nay chưa có đại thủ bút. Không bao lâu, Diệp Lân một tay bấm niệm pháp quyết, chỉ cảm thấy đầu não dị thường thanh minh cường đại, hắn đại não đã cùng 100.000 linh trùng tu sĩ đại não liên hợp. Tại thời khắc này, lúc trước khó mà minh bạch thâm ảo vấn đề hắn một cái ý niệm trong đầu liền có thể nghĩ đến rất nhiều loại giải thích hợp lý, thậm chí một cái ý niệm trong đầu liền có thể diễn sinh ra một cái hoàn chỉnh, phù hợp các loại logic hư ảo thế giới đến. Bởi vì cái gọi là nhất niệm sinh vật, Diệp Lân liền trong nháy mắt bước vào loại này huyền diệu cảnh giới. Tại Diệp Lân đầu đằng sau xuất hiện một cái màu bạc trắng vòng sáng, nếu là có người vượt qua cực kỳ bí ẩn linh giới cổ tịch tất nhiên sẽ chấn kinh đến tột đỉnh, đây là tiên nhân mới có trí tuệ chi hoàn, đại biểu cho siêu thoát trí tuệ phàm nhân cùng nội tính, một cái ý niệm trong đầu ở giữa, một cái bấm ngón tay liền có thể suy tính ngàn vạn cái mạng vận quy tích. Thất công chúa là cái cuối cùng tiến vào phòng luyện công lĩnh hội, giờ phút này trong tay còn cầm một cây nhang phun phun cánh gà nướng, đây là hắn từ Diệp Lân trong phòng bếp đầu bếp trưởng chỗ nào mua tới, tiến vào phòng luyện công về sau, nàng ăn tươi nuốt sống đồng dạng đem cánh gà nướng thịt toàn bộ nhét vào trong cái miệng nhỏ nhắn, vai hàm phình lên, ngọc thủ bung lên, xương gà liền tiêu thất vô tung. Nàng nhìn một cái đám người, trước tiên liền bị Diệp Lân sau đầu mặt cái kiêm màu trắng bạc vòng sáng hấp dẫn lực chú ý, thất công chúa đôi mắt đẹp hiếu kỳ đánh giá một phen, mà hậu tâm nói, gia hỏa này lại làm cái gì cho xiếc. Thất công chúa bước liên tục nhẹ nhàng, đi lặng lẽ đến Diệp Lân bên người, nàng hì hì cười một tiếng, vươn tay ra muốn chạm đến Diệp Lân sau đầu trắng bạc vòng sáng, nhưng vừa vươn tay ra ngón tay của nàng liền chạm điện thu về, gương mặt xinh đẹp cũng có chút trắng bệnh. Ngay tại vừa rồi, linh giác của nàng trước chỗ chưa không có mãnh liệt dự cảnh. Thất công chúa thấp giọng lẩm bẩm một câu, nhìn lên đến rất lợi hại dáng vẻ, không thể trêu vào không thể trêu vào. Chuẩn đi, hừ, ta nhất định phải so cái này cặn bã nam lĩnh ngộ trước một bước thành công, đến lúc đó hắn nhất định phải đối bản công chúa lau mắt mà nhìn, lập tức trở thành hắn không với cao nổi tồn tại. Cũng còn tốt thất công chúa thu tay lại đến, nếu không tinh thần của nàng tất nhiên sẽ tao ngộ 100.000 linh trùng tu sĩ tinh thần trùng kích, kết quả của nó có khả năng tại chỗ biến ngớ ngẩn. Thất công chúa bước nhanh về tới duy nhất thuộc về nàng phong cách cổ xưa bộ đoàn bên trên ngồi xếp bằng, cũng là nhanh chóng tiến nhập lĩnh hội trạng thái. Thời gian từ từ trôi qua. 3 năm về sau, theo lý thuyết lại là một cái giao lưu hội tổ chức thời gian, nhưng Diệp Lân vẫn như cũ không núp đích, như pho tượng đồng dạng xếp bằng ở bộ đoàn bên trên, không có một tia muốn tỉnh lại dấu hiệu. Mọi người đều là quay chung quanh tại Diệp Lân bên người thảo luận bắt đầu, Ngọc Kiếm Tiên Tử có chút lo lắng hỏi, muốn hay không đem phu quân tỉnh lại, ngày bình thường chúng ta lĩnh ngộ một lần duy trì mấy tháng tỉnh lại thời điểm cũng là tinh thần khô kiệt, cần nghỉ ngơi tốt một ngày nuốt ăn đan dược mới có thể khôi phục, mà phu quân lần này đã tìm hiểu 3 năm. Tần Cẩm Nhi cũng có chút lo lắng nói, thời gian dài lĩnh hội hoàn toàn chính xác rất nguy hiểm, nhưng nếu thần thật hồn không tốt, phu quân cũng nên có chỗ biểu hiện, tỉ như sắc mặt tái nhợt, toàn thân chảy mồ hôi, thân thể run rẩy, nhưng phu quân không có bất kỳ cái gì biểu hiện, trước mắt khí tức bình ổn, thật là khiến người khó hiểu. Tiểu Bạch Như có điều suy nghĩ. Phu quân tạm thời ứng cho là không có gặp được nguy hiểm gì, chắc hẳn lần này lĩnh hội phi thường mấu chốt, cho nên không giống bình thường, cho nên chúng ta tạm thời không nên quấy rầy phu quân. Tiểu Phu cảm khái nói, thật sự là hiếm thấy, vầng sáng này chính là 100.000 linh trùng tu sĩ trí tuệ hiển hóa. Cái này cũng đại biểu cho chủ nhân thần hồn tinh thần cùng bọn hắn dung hợp ở cùng nhau, không đến mức chỉ là 3 năm liền tinh thần khô kiệt thần hồn mệt nhọc, lấy lao phu nhìn, đây là chủ nhân cơ duyên đến. Thất công chúa một mặt một bức, các ngươi đang nói cái gì? Cái gì 100.000 linh trùng trí tuệ hiển hóa, gia hỏa này đến cùng là tình huống như thế nào, 3 năm đều không động tĩnh, không thể nào không thể nào, hắn sẽ không cần cái thứ nhất lĩnh ngộ thành công đi, bản công chúa thực tên không phụ. Chương 1671, đại tự tại chân ý chương 1671, đại tự tại chân ý đám người đã nhận ra Diệp Lân dị thường, đều là lòng có cảm giác. Nhận định Diệp Lân lần này lĩnh hội cùng bọn hắn ngày bình thường lĩnh hội hoàn toàn khác biệt, Diệp Lân lần này lĩnh hội khả năng rất có tiến triển. Thất công chúa trong lòng tự nhiên có chút không công bằng, nàng thế nhưng là tần tân khổ khổ thật sự tìm hiểu 30 năm, trước mắt cũng chỉ có thể tính có chút tiến triển, mà cái này 30 năm bên trong Diệp Lân là hàng đêm sinh ca, rảnh rỗi đến bị khủng, liền ngay cả nguyên bản một quặng cỏ đều không có thạch đầu cung điện đều bị hắn khiến cho màu xanh biết rạng rỡ, cơ hội rất thiếu đến đây lĩnh hội. Thất công chúa nguyên bản thật đúng là coi là Diệp Lân là từ bỏ, nam thẳng, mới đầu nàng còn có chút đáng tiếc, bây giờ nghĩ lại nàng cảm thấy mình tại Diệp Lân trước mặt vẫn là quá ngây thơ rồi. Diệp Lân sợ là lại thi triển cái gì quỷ bí thủ đoạn, len lén không hiển sơn không lộ thủy, lĩnh hội tiến độ liền nhẹ nhõm vượt qua nàng, bây giờ càng là lấy được to lớn tiến triển. Thất công chúa đã từng còn nhiều lần huyễn tưởng qua muốn lĩnh hội sau khi thành công, Diệp Lân đối nàng lau mắt mà nhìn, trong mắt trừng tròn xoe, mà Diệp Lân bên người những cái kia nhìn lên đến so với nàng ưu tú rất nhiều đạo lữ cũng muốn đối nàng lộ ra ước ao ghen tị ánh mắt. Đừng đề cập có bao nhiêu sớm rồi. Thất công chúa cắn răng. Đáng giận, sau đó phải càng thêm cố gắng mới được, nếu là Diệp Lân thành công lĩnh hội, chúng ta phá tan cấm chế rời đi nơi đây, tương lai sợ là không còn cơ duyên lĩnh ngộ bực này tiên giới công pháp. Bởi vì không có Diệp Lân chủ trì, lần này lĩnh hội giao lưu hội tổ chức đến tương đối biết ngoáy, mọi người đều cảm thấy thiếu một chút cái gì, bất quá đều vẫn là dựa theo Diệp Lân cho các nàng định ra tới quy củ nghỉ ngơi 2-3 ngày, lúc này mới tiếp tục về tới phòng luyện công bên trong bắt đầu một vòng mới lĩnh hội. Thân hồn của Diệp Lân trong thế giới, nguyên bản làm hắn sợ hãi, làm hắn tâm kinh đảm hàn lăng lệ kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất, cái này lóe lên một cái rồi biến mất nhìn như ngắn ngủi, nhưng lại cực kỳ chậm rãi, mỗi một cái lĩnh hội người mỗi một lần lĩnh hội sẽ chỉ cảm ứng được đạo này kiếm quang, nhưng một lần lĩnh hội thời gian hoặc là mấy ngày, hoặc là 1 năm 2 năm. Đạo này kiếm quang lại không ngày xưa uy nghiêm, không có khả năng lại dọa đến Diệp Lân bừng tỉnh mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi, cho dù là không có Đại Tần quốc vận cùng Đại Tần hoàng tộc huyết mạch gia trì, Diệp Lân cũng thật sớm thích ứng. Kỳ thật đối với bây giờ Diệp Lân mà nói, Đại Tần quốc vận cùng Đại Tần huyết mạch chi lực đối với hắn cũng công dụng không lớn, nguyên do là hắn cùng Tiểu Bạch lĩnh hội tiến độ tương đương, nói cách khác, Tiểu Bạch lâm vào cái kia bình cảnh, Diệp Lân cũng sẽ rất nhanh lâm vào cái kia bình cảnh. Dĩ nhiên không phải hiện tại, hắn hiện tại muốn làm chính là đem Tiểu Bạch, đem ngàn vạn linh trùng tu sĩ tu hành cảm ngộ dung nhập tự thân biến hóa để cho bản thân sử dụng. Đến lúc đó là hắn có thể đạt tới Tiểu Bạch cảnh giới. Tại Diệp Lân trong mắt, đạo này nhanh như thiểm điện lại dài dằng dặc đến cực điểm kiếm quang biến thành một bản thật dày về nào công pháp, liếc nhìn lại, phản phất thấy được tạo thành kiếm quang chính là đếm không hết lít nha lít nhít công pháp khẩu quyết. Hồng chân tạm niệm tán, linh đài tuệ quang sinh, nhất niệm thông vạn tượng, tự tại tức vô tâm. Huyền ảo khẩu quyết bí pháp từ Diệp Lân trong lòng lưu chuyển mà qua, nếu là đặt ở dĩ vãng Diệp Lân muốn lĩnh ngộ một đoạn đều là muôn vàn khó khăn, nhưng giờ khắc này ở 100.000 linh trùng tu sĩ thần hồn ngộ tính ra chỉ phía dưới, Diệp Lân một ý niệm liền có thể đem toàn bộ nộ ra, một ý niệm liền có thể đem trái lại thôi diễn. Huyền ảo bí quyết không còn là nan đề cũng không còn là khảo nghiệm, toàn bộ biến thành hài đồng đều có thể một chút thấy rõ 1+1=2. Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, đạo kiếm quang kia rốt cục rơi xuống, hóa thành một tôn trung niên uy nghiêm nam tử, người kia cầm trong tay 3 thước thanh phòng, đầu đội hoàng quan, người mặc long bào, ánh mắt thâm thúy như là dung nạp lấy giờ vũ trụ không. Thân hồn của Diệp Lân hóa thân liền xếp bằng ở người này trước người, mở to mắt, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc đánh giá người này, đây cũng không phải là chân nhân, cũng không phải là hóa thân, thậm chí không phải một sợi thần niệm, chỉ là một đoạn hình ảnh, đại khái là người kia triệt để lĩnh hội đại tự tại chân ý hình ảnh. Chỉ thấy trung niên đế vương ngẩng đầu lên, ánh mắt tan tác toàn bộ linh giới, tựa hồ xuyên thấu linh giới bình chướng, trực tiếp thấy được cửa tiên giới, đó là bị thất thải tiên quang, ngũ thải hà quang bao vây lấy mơ hồ không rõ một đạo thông tiên chi môn. Trung niên đế vương khẽ hừ một tiếng. Cái gì không phải người có đại khí vận không thể chém ra cửa tiên giới, cái gì không cầm trong tay tiên giới tiếp dẫn phủ chiếu liền không cách nào phi thăng, đều là hạng người vô năng chi ngôn. Hôm nay chấm liền muốn dùng 3 thước thanh phong, chém ra một cái siêu thoát linh giới đại tự tại. Trung niên đế vương lời còn chưa dứt thân hình biến mất không thấy gì nữa, Diệp Lân liền gặp được một đạo kiếm quang tách ra thiên khung, tựa hồ cũng tách ra linh giới quy tắc, linh giới thời không, hung hăng chạm kích tại tiên giới trên cửa chính. Ầm ầm, tiên giới đại môn lại bị chém ra một kia vết nứt một chỗ khác là có tiên nhân phẫn nộ gào thét. Lớn mật, dám không tuân theo tiên giới quy tắc cưỡng ép phi thăng, hạ xuống tiên phạt đánh nát người này, gọi người này hồn phi phách tán. Vô tận lôi đình hạ xuống, cái kia trung niên đế vương lại là ha ha thoải mái cười to, tốt tốt tốt, hôm nay chấm vừa vặn mở mang kiến thức một chút tiên nhân thần thông. Trung niên đế vương đón lôi kiếp mà lên, toàn thân bị bao khỏa ở trong lôi kiếp, đạo đạo kiếm quang tại vô tận lôi đình bên trong hiện lên. Diệp Lân không biết vị này đại tần đế vương đến cùng có hay không phi thăng thành công, chỉ thấy cái kia mở ra một tia cửa tiên giới tại trong kiếm quang mở càng lúc càng lớn, mà tiên nhân tiếng gầm gừ cũng càng phát ra mãnh liệt. Thiên địa đang rung động, quy tắc tại hỗn loạn, thời không tại sụp đổ, hình tượng như vậy mơ hồ. Diệp Lân không khỏi cảm khái nói, tốt một tôn đế vương, bất kính thiên địa quy tắc, bất kính trên trời chân tiên, chỉ tín ngưỡng mình trong lòng đại đạo, cho nên ta cũng muốn trở nên như hắn như vậy, mới có cơ hội triệt để lĩnh hội đại tự tại chân ý sao. Diệp Lân trong cả đời làm qua rất nhiều điên cuồng sự tình, sáng lập qua vô số kỳ tích, nhưng hắn tuyệt không phải là cái cuồng vọng đến vô pháp vô thiên cuồng tu sĩ, hắn có rất nhiều e ngại. Hắn e ngại cảnh giới cao hơn, thực lực càng mạnh có thể tùy ý bóp chết hắn như là bóp chết sâu kiến cường giả. Hắn e ngại vô tình thiên đạo quy tắc chi lực có thể nhẹ nhõm đem hắn đặt bỏ. Hắn e ngại mình gặp bất chắc, đạo lưu nhóm, các bằng hữu thương tâm thống khổ hình tượng. Hắn có rất rất nhiều ràng buộc, có rất rất nhiều trách nhiệm mang theo, muốn để hắn biến thành đại tự tại tần đế như vậy tính cách, hắn tự hỏi hoàn toàn làm không được. Thôi, Diệp Mộ có thể cùng bộ này tiên giới công pháp không có cái gì duyên phận. Cùng cưỡng ép tính cách đại biến đạo tâm thất thủ, còn không bằng không lĩnh ngộ, lại nói, cưỡng ép cải biến tính cách cũng không nhất định có thể lĩnh ngộ thành công, đại tự tại tần đế tính cách là trường kỳ dưỡng thành, trong lòng của hắn có thuộc về hắn đại đạo, với lại tin tưởng không nghi ngờ vô cùng kiên định. Cũng liền tại Diệp Lân thở dài liền muốn từ bỏ tiếp tục tham ngộ thời điểm, đột nhiên trong lòng sinh ra một cái ý nghĩ đến. Các loại, cái gọi là đại tự tại, siêu thoát hết thảy, cũng là ta hướng tới, trung thân đều đang theo đuổi cảnh giới, đây cũng là ta trung cực lý tưởng, đại tự tại tần đế theo đuổi đại tự tại cùng ta theo đuổi đại tự tại tựa hồ cũng không có cái gì khác biệt. Chỉ bất quá phương thức của chúng ta quá trình, chúng ta đi đường, tâm cảnh của chúng ta có chỗ khác biệt thôi. Đúng a, ta vì sao cứng rắn muốn đi con đường của người khác? Diệp Mỗ lúc có một đầu thuộc về mình đại tự tại con đường. Chương 1672, ngàn năm thời gian chương 1672, ngàn năm thời gian ta Diệp Lân, lúc có một đầu thuộc về mình đại tự tại con đường, không cần tham khảo, bắt chước người khác. Làm ý nghĩ này sinh ra trong nháy mắt, Diệp Lân não hải chấn động mạnh, thần hồn cũng bắt đầu run rẩy, một loại trước nay chưa có thông thấu cảm giác không ngừng hiện lên. Diệp Lân muốn đi là một đầu dạng gì đường? Là cẩn thận chặt chẽ con đường, là không lưu tiếc nối con đường, là không quên sơ tầm con đường, là có máu có thịt có tình có nghĩa con đường. Diệp Lân mạch suy nghĩ càng ngày càng rõ ràng, trong đầu suy nghĩ cũng càng ngày càng kiên định, hắn hoàn mỹ đạo tâm tại thời khắc này tựa hồ dung nhập mới sự vật, đang tại bắt đầu một vòng mới thuế biến. Cái này thuế biến quá trình huyền diệu vô cùng, giống như là chỉ mới qua trong nháy mắt, lại như là quá khứ một vạn năm, 100 triệu năm, khiến cho Diệp Lân tâm thái vô cùng tăng thương. Đại tự tại kiếm đạo thượng bộ đại tự tại chân ý thần thông, đang tại từng bước cùng Diệp Lân tự thân thần thông dung hợp, Diệp Lân ngồi xuống chi địa trùng quanh thời không cũng bắt đầu dần dần bặm mẹo, lấy Diệp Lân làm trung tâm thời gian cùng mấy bước bên ngoài tốc độ thời gian trôi qua tựa hồ có chút khác biệt, không gian tỷ lệ cũng tại cùng nhau bặm mẹo. Phong luyện công đám người cũng đã nhận ra dị thường, bất quá loại ảnh hưởng này cũng không tính mọi người chỉ là hơi cùng Diệp Lân cách rời ra một khoảng cách chính là tiếp tục bắt đầu lĩnh hội. 3 năm, 10 năm, 30 năm, 100 năm, 200 năm. Trong bất chi bất giác, Diệp Lân đã tìm hiểu 200 năm, nhưng vẫn như cũ ngồi xếp bằng như là pho tượng, chỉ bất quá chung quanh thời không dị tượng đều đã sớm thu liễm. Đứng tại cửa đại điện, thất công chúa nhìn Diệp Lân một chút, lại ngẩng đầu nhìn một cái hơn 200 năm đều không có một điểm biến hóa thiên cung, khẽ thở một hơi. Nàng lấy ra một viên ngọc phù đã quang huy mất hết, với lại xuất hiện từng vết nước, trên thực tế nếu như không phải thất công chúa pháp lực duy trì, ngọc phù này đã sớm chia năm xẻ bảy. Đây là thái miếu truyền tống lệnh, đã mất đi tác dụng, thái miếu truyền tống lệnh rời đi thái miếu 3 tháng. Vô luận có người hay không bóp nát đều sẽ tự động vỡ vụn đem đại tần hoàng tộc tu sĩ cưỡng ép truyền tống về đi, nhưng thất công chúa đám người cũng không có vì vậy rời đi tòa này thạch đầu cung điện, cái này cũng nói rõ tòa này cổ lão đại điện cấm chế lực lượng vượt qua tưởng tượng. Phải biết thái miếu truyền tống lệnh có thể đều là đại thừa kỳ tu sĩ luyện chế, ở chỗ này vậy mà nhận lấy áp chế đã mất đi hiệu dụng. Cũng liền đại biểu cho Diệp Lân một đoàn người đã bỏ qua trực tiếp truyền tống về thái miếu thời gian, dù là một ngày kia có người thành công nắm giữ đại tự tại chân ý bọn hắn cũng vô pháp nhanh chóng trở lại tầng thứ 5. Chỉ có thể ở hung hiểm chi cực đệ thất trọng thiên tìm kiếm đại tần tiên triều thế lực lại thông qua vượt giới truyền tống trận trở về. Cái này cũng vì thế đi tăng thêm rất nhiều biến số cùng hung hiểm, cho dù là Diệp Lân cũng không muốn nhìn thấy, bất quá bây giờ ván đã đóng thuyền, thất công chúa hiện tại đem hy vọng đều ký thác vào Diệp Lân, Tiểu Bạch, Tần Cẩm Nhi bọn người trên thân, hy vọng bọn họ sớm ngày thành công. Về phần chính nàng, thất công chúa chỉ có thể cười khổ, hơn 200 năm quá khứ, nàng lĩnh hội tiến độ cũng tới đến bình cảnh kỳ, khoảng cách triệt để lĩnh ngộ chỉ thiếu chút nữa xa. Nhưng một bước này xa mới là nhất xa xôi, trọn vẹn hơn 100 năm đều không có bất kỳ tiến triển cùng đột phá. Tiểu Bạch đám người cũng là như thế. Liền ngay cả Tiểu Bạch bọn hắn đều không có tìm tới đột phá cơ duyên, thất công chúa đối với mình lòng tin quả thực không nhiều, có thể đem đại tự tại chân ý bộ phận uy năng dung nhập tự thân thần thông nàng đã thu hoạch không ít, quả thực không dám hy vọng xa vời lại một bước lên trời. Thất công chúa nhỉ nó nói, lần này chỉ sợ trưởng quản thái miếu trưởng lao phải nhức đầu, mẫu hậu cùng phụ hoàng cũng sẽ rất nhanh biết được tin tức, nói không chừng mẫu hậu sẽ đích thân đến đây nghĩ cách cứu viện. Có lẽ a. Thất công chúa đối với cái này không quá xác định. Tần Cẩm Nhi một bộ màu xanh váy dài, đi tới thất công chúa bên cạnh, thản nhiên nói: "Thất hoàng tỷ không cần quá lo lắng, hoàng hậu đương đương cùng phụ hoàng đều là thần thông vô biên linh giới tầng cao nhất tu sĩ, nếu là suy tính đến chúng ta có chí mạng nguy hiểm, không cách nào đào thoát, tất nhiên sẽ tới cứu viện. Bây giờ chúng ta nơi này mặc dù đã đi qua dài rằng giặc 200-300 năm, nhưng đối với ngoại giới mà nói mới bất quá là quá khứ 2-3 tháng, đối với đại thừa kỳ tu sĩ mà nói càng là một cái chớp mắt thoáng qua, cho dù là dự định đến đây cứu viện, cũng muốn hao phí không bao lâu ngày. Với lại, ta có dự cảm, phu quân hắn sẽ dẫn đầu thành công." Thất công chúa khẽ cắn môi đỏ, khẽ gật đầu, có chút chần chừ nói: kỳ thật ta vẫn là lần đầu rời nhà thời gian dài như vậy, lần đầu đi tới nơi này loại hung hiểm chi địa, tâm tính phương diện quả thực nên cùng các ngươi nhiều hơn học tập." Ngọc Kiếm Tiên Tử cũng đi tới, nàng khí chất thanh lãnh, ngôn ngữ ngắn gọn, nói 4 chữ: "Chơi bài mặt trưởng." Thất công chúa khẽ cười nói: "Ngọc Kiếm muội muội thế nhưng là kiếm sĩ, vì sao không tiếp tục thăng ngộ? Mấy lần trước gọi ngươi đi chơi ngươi sửng sốt không đi tới." Ngọc Kiếm Tiên Tử mặt không thay đổi nói: "Hiện tại mới hiểu được, cơ duyên chưa tới, không thể cơ cầu. Muốn chân chính nắm giữ đại tự tại chân ý trọng yếu nhất chính là tâm cảnh, phu quân ngộ tính của hắn kém xa tít tắp chúng ta, cũng không bằng người, nhưng bây giờ tựa hồ đã bắt lấy mấu chốt, bởi vì hắn tâm cảnh tại tất cả chúng ta ở trong là nhất ổn định, đạo tâm cũng là nhất kiên định." Thất công chúa liếc qua ngồi xếp bằng bất động Diệp Lân, khẽ hừ một tiếng, cũng có thể là gia hỏa này gặp vận may, tâm cảnh vừa vặn phù hợp. "Đúng, Tiểu Bạch đi nơi nào?" Ngọc Kiếm Tiên Tử nói, ở bên ngoài trong sân rộng luyện kiếm. Thất công chúa thở dài một hơi, liền ngay cả Tiểu Bạch đều từ bỏ tiếp tục tham nộ sao, có lẽ ta cũng nên từ bỏ, thử mấy ngàn mấy chục ngàn lần. Ta cảm giác tóc đều biến ít, tiếp tục nếm thử đi, có khả năng hói đầu à? Đi đi, chúng ta lôi kéo Tiểu Bạch cùng nhau chơi bùa mặt trượng, chúng ta đều đang chơi, nàng không thể vụng trộm cố gắng tu hành tiến bộ. Tam nữ đều là cười khẽ một tiếng, nhanh chân hướng phía quảng trường đi đến. Nếu là ngày bình thường, Tần Cẩm Nhi cùng Ngọc Kiếm Tiên Tử cũng là luyện kiếm có thể luyện đến quên nhật nguyệt thời gian tồn tại, nhưng ở tòa này thạch đầu trong cung điện quá mức buồn tẻ, với lại trong cung điện quy tắc nhận lấy thời không cấm chế ảnh hưởng, muốn ngộ kiếm cũng muôn vàn khó khăn. Đương nhiên cái này không có nghĩa là các nàng từ bỏ tu hành. Các nàng bất quá là cách mỗi mấy tháng liền sẽ nghỉ ngơi vương lòng một lần. Thời gian tiếp tục nhanh chóng trôi qua. 300 năm, 500 năm, thẳng đến thứ 900 năm. Diệp Lân sau đầu trí tuệ chi hoàn đống nhiên tán đi, xếp bằng ở trong đại điện tiếp cận 1000 năm Diệp Lân, chậm rãi mở mắt, ánh mắt của hắn rất bình tĩnh, không có mừng rỡ như điên, không có hô to kêu to. Diệp Lân cứ như vậy đứng lên, đi tới phòng luyện công bên ngoài, vươn tay ra. Không nghĩ tới một lần lĩnh hội liền đi qua thời gian dài như vậy, chúng ta là thời điểm rời đi nơi đây. Thời không cấm chế, phá cho ta. Diệp Lân một tiếng quát nhẹ, bàn tay lớn bổ một cái. Trung quanh thời không tựa hồ cũng bắt đầu sụp đổ và mẹo, cuối cùng phá thành mảnh nhỏ, toàn bộ thạch đầu tiên cung ầm ầm một tiếng kịch liệt rung động, nguy nga cung điện bắt đầu sụp đổ rạn nứt. Chương 1673, rời đi chuyển thừa địa chương 1673, rời đi chuyển thừa địa ầm ầm. Khổng lồ cổ lão thạch đầu cung điện tại cấm chế lực lượng bị phá hư sau nhanh chóng sụp đổ, chia năm xẻ bảy, trở thành từng khối tàn mái hiên nhà bức tường đổ phiêu phù ở vô tận vũ trụ mênh mông bên trong. Cái này cũng liền đại biểu cho cái này tầng thứ 3 chuyển thừa chi địa đã hoàn thành sứ mệnh, từ đó về sau, đại tự tại tần đế lưu lại chuyển thừa đã mất đi tuyệt đại bộ phận giá trị, chỉ để lại tầng thứ 2 còn tại, mà tầng thứ 2 đại bộ phận cực phẩm chí bảo kiếm phôi cũng bị Diệp Lân đám người lấy đi. Một lần nữa cảm nhận được ngoại giới quy tắc cùng khí tức, khiến cho mọi người không khỏi hưng phấn. Nguyên bản phiêu phù ở cổ lão thạch đầu trên cung điện trống không lầu các chậm rãi trôi dạt đến Diệp Lân bên người, từng vị giai nhân tuyệt sắc từ trong lầu các đạp trên bước liên tục đi tới Diệp Lân bên cạnh. Chính là Tiểu Bạch, Tần Cẩm Nhi, Ngọc Kiếm Tiên Tử cùng Thất Công Chúa. Về phần cái khác nguyên bản tại ngoại giới lĩnh hội công pháp linh trùng các tu sĩ giờ phút này cũng sớm đã tự mình quay trở về nhẫn cổ thế giới. Diệp Lân tại lĩnh hội trước đó liền khống chế nhẫn cổ lối ra, đặc biệt cho phép một bộ phận linh trùng tu sĩ tùy ý ra vào. Chúc mừng phu quân lĩnh hội thành công. Tiểu Bạch, Tần Cẩm Nhi, Ngọc Kiếm Tiên Tử ba người đều là mừng rỡ chúc mừng. Chúc mừng. Thất Công Chúa cũng là kích động không thôi. Dòng dã 1000 năm, các nàng đều vây ở tòa này phong cách cổ xưa trong cung điện, mới đầu mấy chục năm các nàng cũng còn bởi vì không muốn bỏ qua này thiên đại cơ duyên mà cố gắng lĩnh hội, cũng không cảm thấy thời gian trôi qua có bao nhiêu chậm, nhưng 1-200 năm sau, tất cả mọi người đều dần dần minh bạch, muốn lĩnh hội bộ này tiên giới công pháp căn bản không phải cố gắng liền có thể thành công. Trọng yếu nhất chính là tâm cảnh. Không có như vậy tâm cảnh người, dù là cố gắng 1000 năm 1000 năm cũng rất khó phóng ra một bước kia, lại thêm tại trong cung điện nguyên khí mỏng manh không cách nào tu hành. Cũng bởi vì cấm chế lực lượng cách trở lĩnh hội kiếm đạo ích lợi cực thấp, phía sau thời gian các nàng quả thực trôi qua nhàm chán đến cực điểm. Khát vọng một ngày này quả thực rất lâu. Ngọc Kiếm Tiên Tử ngoái nhìn một cái đã chia năm xẻ bảy phiêu đãng trong hư không thạch đầu cung điện một chút, hơi thở dài một hơi, quả nhiên là chúng ta cơ duyên chưa tới, cho dù là tiên đạo công pháp bày ở trước mắt cũng vô pháp bắt lấy. Thất Công Chúa cũng có chút tiếc nuối, mặc dù có thể từ cái kia địa phương cất chim cũng không có rời đi rất để cho người ta hưng phấn, nhưng cũng xác thực cảm thấy có chút tiếc nuối, rời đi nơi đây, không có hòn đá kia bổ đoạn. Chúng ta liền triệt để không có lĩnh ngộ đại tự tại kiếm đạo khả năng, bộ công pháp kia còn chia trên dưới bộ, hiện tại Diệp Lân ngươi nắm giữ đại tự tại chân ý tiếp theo bộ đại tự tại kiếm pháp sẽ phải triệt để tại linh giới thất truyền. Cũng liền vào lúc này, Diệp Lân đột nhiên ho khan một tiếng, có chút thần bí nói, ai nói bộ này tiên đạo công pháp như vậy tại linh giới thất truyền, các ngươi liền không cảm thấy hốc quái, vì sao ta phá tan cấm chế, cung điện này liền tự vì sao? Vị kia đại tự tại tần đế liền không có cân nhắc đến người thừa kế chỉ lĩnh ngộ nửa bộ phần trên. Diệp Lân lời này vừa nói ra, đông đảo giai nhân tuyệt sắc lập tức đôi mắt đẹp sáng lên nhìn về phía hắn, ánh mắt đông nhiên trở nên rất nóng. Thất Công Chúa hô hấp cũng gấp gấp rút bắt đầu, ngực nhanh chóng chập trùng. Ngươi nói là ngươi còn nhớ rõ toàn bộ công pháp nội dung? Phải biết các nàng đều là tìm hiểu tới trình bên trong có thể nhớ kỹ công pháp nội dung, lĩnh hội về sau liền hoàn toàn quên đi. Bất quá nắm giữ dung nhập thần thông uy năng có thể vĩnh cửu giữ lại. Diệp Lân cười ha ha nói, tự nhiên, trên thực tế chỉ cần lĩnh ngộ đại tự tại chân ý liền có thể thu hoạch được đại tự tại kiếm pháp toàn bộ khẩu quyết, là cấn tại sâu trong linh hồn, cho dù là muốn quên cũng không thể quên được. Tiểu Bạch cười nói, phu quân lợi hại. Cứ như vậy, chúng ta về sau cũng còn có lĩnh hội bộ này tiên đạo công pháp cơ hội, chuyến này xem như có chút viên mãn. Diệp Lân cười hát hát nói, duy nhất không được hoàn mỹ liền là chúng ta không có cách nào nhanh chóng trở về tầng thứ 5, lưu tại phủ công chúa người chỉ sợ lo lắng chúng ta đã lâu. Thất Công Chúa cũng có chút lòng chỉ muốn về, nhà ta mẫu hậu cùng phụ hoàng chỉ sợ cũng sẽ lo lắng chúng ta vẫn là mau mau rời đi chuyển thừa chi địa, tại đệ thất trọng thiên tìm tới ta đại tần tiên triều một chút thế lực, từ bọn hắn nơi đó tất nhiên có thể thu hoạch được quay về tầng thứ 5 phương pháp. Mọi người đều là gật đầu. Diệp Lân trước người lập tức có một đạo linh quang hiện lên. Tiểu Lam biến hóa mà thành phi thuyền thân ảnh to lớn xuất hiện tại mọi người trước người, Tiểu Lam hưng phấn nói, "Chủ nhân, Tiểu Lam thật cao hứng có thể vì ngươi phục vụ, lần này cưới sẽ có càng thêm mới lạ trải nghiệm." Diệp Lân hiếu kỳ hỏi, "A, là cái gì mới lạ trải nghiệm?" Tiểu Lam đắc ý nói, "Chủ nhân hẳn là quên đi, này 1000 năm thời gian bên trong, Tiểu Lam sớm đã đem lại tự tại chân ý bộ phận uy năng dung nhập băng diệt chi đạo, chỉ bất quá phi thường đáng tiếc không thể hoàn toàn lĩnh hội, nhưng thực lực cũng tăng lên không nhỏ, chủ nhân cùng chư vị nữ chủ nhân đều đứng bước vàng." Khi đang nói chuyện, Tiểu Lam một tiếng ầm vang, phi thuyền phần đuôi bộc phát ra chói mắt màu lam nhạt quang huy, Diệp Lân chỉ cảm thấy không gian chung quanh hơi và mẹo, Tiểu Lam bắn ra tựa như tia chớp, trong chớp mắt cũng đã là ở ngoài ngàn dặm. Diệp Lân không khỏi lộ ra chấn kinh chi sắc. Mặc dù không phải thuần di, nhưng cũng gọi là đúng nghĩa xúc địa thành thốn, trực tiếp đem không gian xung quanh tỷ lệ rút nhỏ, không gian khoảng cách cũng theo đó phát sinh cải biến, tốc độ bay so với trước đó tối thiểu nhanh dòng ra gấp đôi. Tiểu Lam thoải mái cười nói, "Đúng vậy a chủ nhân, hiện tại cho dù là thật có độ kiếp đại viên mãn tồn tại đuổi giết chúng ta, cũng chỉ phối an bản Tiểu Lam đuổi khói." Tiểu Bạch đối Diệp Lân nói, tại phu quân lĩnh hội công pháp cái này thời gian ngắn, mọi người tăng lên có thể cũng không nhỏ, chọn vẹn 1000 năm, dù là bên trong cung điện kia không thích hợp tu hành, thời gian như thế dài dằng dặc, cảnh giới mặc dù không thể đột phá, nhưng tu hành nội tình thu được chất biến. Diệp Lân cũng là vô cùng hưng phấn, tốt tốt tốt, phi thường tốt, trước đó chúng ta tu hành thời gian quá mức ngắn ngủi, thiếu liền là tu hành nội tình, bây giờ vừa lúc là đạt được bù đắp. Chính như Tiểu Lam nói, lấy hắn bây giờ tốc độ bay, cho dù là độ kiếp đại viên mãn tu sĩ cũng chỉ có thể ăn đuôi khói, cái khác truyền thừa chi địa yêu ma từ không cần nhiều lời, bất quá Diệp Lân dọc theo con đường này vẫn như cũng là mở ra đại trận ẩn tàng hành tích. Mặc dù nói truyền thừa chi địa độ kiếp trung kỳ, độ kiếp hậu kỳ yêu ma trong tay còn có được phẩm chất cực tốt phong mang thạch, nhưng Diệp Lân trong tay phong mang thạch đã đầy đủ nhiều, với lại chuyến này ích lợi đã viên mãn, lại lưu ở nơi đây có khả năng phức tạp, Diệp Lân hiện tại không sợ một tôn độ kiếp đại viên mãn tu sĩ truy sát, nhưng nơi đây nhưng còn có ba tôn độ kiếp đại viên mãn tồn tại. Tinh Không Hổ Vương bỏ mình thời gian dài như vậy, chỉ sợ sớm đã đưa tới cái này ba tôn tồn tại cảnh giác, Diệp Lân hiện tại chính là muốn tại bọn hắn chưa kịp phản ứng trước đó bỏ trốn mất dạng. Trên đường đi thông suốt, không đến 5 ngày công phu, Diệp Lân một đoàn người liền lần nữa lại đi tới thông hướng ngoại giới điểm truyền tống. Cũng chính là Diệp Lân đám người cầm lấy cực phẩm chí bảo kiếm phôi địa phương, chỉ bất quá cất giữ kiếm phôi gian phòng là chủ điện, mà Diệp Lân đám người rời đi truyền tống trận là thiên điện, bọn hắn loại này lấy ra kiếm phôi người đã không cách nào lại tiến vào chủ điện. Theo truyền tống trận quang mang chớp động, Diệp Lân đám người thân hình hoàn toàn biến mất, lại lần nữa mở mắt thời điểm, đám người đều đắm chìm trong dưới ánh mặt trời, xung quanh là một mảnh đổ nát thê lương. Chính là Diệp Lân đợi người tới lúc đệ thất trọng thiên. Chương 1674, loại cực lớn nguyên thạch khoáng mâu. Chương 1674, loại cực lớn nguyên thạch khoáng mâu. Đối với Tiểu Bạch các nàng mà nói, tại cổ lao truyền thừa trong cung điện vượt qua cực kỳ dài dòng buồn chán 1000 năm, dù sao các nàng tu hành đến nay cũng liền hơn 1000 năm thời gian. Mà đối với Diệp Lân mà nói, này 1000 năm chỉ giống là quá khứ trong nháy mắt, nhưng lại giống như là trải qua vô số tuế nguyệt, khiến cho đạo tâm của hắn bị dài dằng dặc thời gian rèn luyện. Mà đối với ngoại giới người mà nói, kỳ thật chỉ mới qua ngắn ngủi 1 năm, cho nên Diệp Lân đám người từ truyền tống đến truyền thừa chi địa tầng thứ nhất hậu chu vây không có bất kỳ cái gì cải biến. Tiểu thư cùng thất công chúa trước đó bố trí ẩn nấp đại trận vẫn tại vận chuyển, hữu hiệu phòng ngừa cái khác đi ngang qua yêu thú, dị thú đối đại trận phá hư. Nếu không, Diệp Lân đám người muốn rời khỏi truyền thừa chi địa còn nhiều hơn phí không thiếu công phu. Diệp Lân đem ánh mắt nhìn về phía thất công chúa, chúng ta đối đại tần tiền triều tại đệ thất trọng thiên thế lực cũng không quen thuộc, không biết thất hoàng tỷ nhưng có hiểu rõ. Thất công chúa hì hì cười một tiếng, nói thật, nguyên bản bản công chúa đối với cái này cũng không quá chú ý, dù sao tu vi cảnh giới không có đến, cũng không có ý định đến đệ thất trọng thiên mạo hiểm, nhưng từ khi chúng ta thái miếu truyền tống lệnh vỡ vụn, ta liền bắt đầu lấy tay chuẩn bị a. Ta trong chữ vật không gian thế nhưng là tổn phóng không thiếu hoàng tộc địa đồ cùng thư tịch chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Nói xong thất công chúa móc ra một quyển địa đồ, ngón tay ngọc một điểm, địa đồ trôi nổi bắt đầu ở trước mặt mọi người triển khai. Bản đồ này cũng có chút huyền diệu, chính là một kiện thượng phẩm chí bảo. Vừa mới triển khai Diệp Lân liền thấy một cái điểm sáng màu đỏ đang tại lấp lóe không ngừng. Thất công chúa giới thiệu nói, đây là đệ thất trọng thiên mơ hồ địa đồ. Sở dĩ là mơ hồ, bởi vì đệ thất trọng thiên có thật nhiều đại thừa kỳ tu sĩ cũng không tốt tùy ý ra vào cấm kỵ chi địa, đồng dạng tương đối an toàn khu vực tại địa đồ bên trong giới thiệu cũng còn tính kỹ càng. Cái này điểm sáng màu đỏ liền đại biểu cho chúng ta bây giờ vị trí. Diệp Lân nhìn thật kỹ, chỉ thấy điểm sáng màu đỏ đánh dấu địa vực tên gọi Thương Lan vực thứ 9 mê vụ dãy núi. Thất công chúa đối điểm sáng màu đỏ chỉ vào, đám người lập tức ở trong bức tranh nhìn thấy có đại tần tiên triều văn tự nhắc nhở. Thứ 9 mê vụ dãy núi, đánh dấu là nguy hiểm cao hiểm khu vực, đại thừa kỳ phía dưới tu sĩ cẩn thận khi đi vào. Thất công chúa lại vung tay lên, địa đồ nhanh chóng thu nhỏ, rất nhanh liền có một cái khác màu đỏ nhỏ chút xuất hiện trong tầm mắt mọi người, đánh dấu là đại tần tiên triều Thương Lan vực nguyên thạch hải. Trời xanh thành thất công chúa giới thiệu nói, đây là cách chúng ta người gần nhất có được cỡ lớn vượt giới truyền tống trận đại tần tiên triều thế lực, cách chúng ta hiện tại nơi ở đại khái 80 tỷ bên trong, muốn tại nguy hiểm như thế khu vực xuyên qua 80 tỷ bên trong độ khó phi thường cao, cho nên lý tưởng tình huống là chúng ta có thể tìm tới một cái những người khác tộc tu sĩ điểm tụ tập, thông qua bọn hắn truyền tống trận truyền tống đến trời xanh thành đi. Chỉ bất quá bản đồ này cũng liền tiêu chú trời xanh thành cấp bậc này thành trấn, đối với một chút thế lực nhỏ tiểu thành trấn đều không có đánh dấu, chúng ta chỉ có thể mình đi tìm đòi. Mới đầu Diệp Lân nhìn thấy địa đồ đánh dấu còn có chút kinh ngạc, lúc trước hắn cũng không nghĩ tới đại tần tiên triều tại đệ thất trọng thiên đều có bố trí khoáng sản nguyên thạch khai thác thế lực, dù sao đệ thất trọng thiên vô cùng nguy hiểm, dù là độ kiếp đại viên mãn tu sĩ cũng không dám nói có thể đi ngang, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại lại bình thường trở lại. Trước đó vẫn là xem thường lĩnh hằng tiên triều nội tình, đệ thất trọng thiên tu hành tài nguyên phong phú trình độ tối thiểu là tầng thứ 5 mấy lần, nói là khắp nơi đều có thiên tài địa bảo cũng không quá đáng chút nào, mà đại tần tiên triều tại đệ thất trọng thiên trường kỳ khai thác thu thập, quanh năm suốt tháng xuống tới, tài phú quả nhiên là vô cùng vô tận. Những cái kia ban thưởng cho công chúa, hoàng tử màu mỡ tinh cầu đất phong, quả nhiên là tính không được cái gì, cũng trách không được đại tần tiên triều hoàng đế hoàng hậu đối ta như thế hào phóng, vừa thấy mặt liền cho ngọc kiếm tiên tử 10 khỏa tinh cầu. Diệp Lân lại cảm thấy so sánh những quái vật khổng lồ này hắn vẫn là quá nghèo. Thời suy tư về sau, Diệp Lân chỉ vào trên bản đồ một cái tới gần thứ 9 mê vụ dãy núi khu vực nói, vùng này ứng cho là bình nguyên địa khu, tương đối dãy núi địa khu mà nói tương đối an toàn, có thể sẽ có nhân tộc hoặc là tu sĩ yêu tộc nơi tụ tập, chúng ta mục đích duy nhất địa liền định ở chỗ này a. Mọi người đều là gật đầu. Thất công chúa ngọc thủ bung lên, địa đồ liền giao cho Diệp Lân trên tay. Diệp Lân đương nhiên sẽ không khách khí, thu hồi địa đồ về sau, đám người nhảy lên tiểu lam biến thành phi thuyền hướng phía thứ 9 mê vụ dãy núi phía dưới giải đất bình nguyên bay trốn đi. Đương nhiên, rời đi ẩn nấp đại trận trước đó, Diệp Lân cũng sớm mở ra tiểu lam trên người đại trận tận lực ẩn tàng hành tích, vừa bay ra cách xa mấy ngàn dặm, tiểu lam thân hình bỗng nhiên giảm tốc độ. Tiểu Bạch, Tần Cẩm Nhi đám người tựa hồ không có ngoài ý muốn bao nhiêu, không hiểu rõ lắm Diệp Lân thất công chúa quăng tới ánh mắt nghi ngờ, đồng thời vạn phần cảnh giác bắt đầu. Tình huống như thế nào, Diệp Lân, có phải hay không có cường địch tại phía trước cả đường? Diệp Lân khẽ lắc đầu. Không cần khẩn trương, phía trước chỉ có một đầu độ kiếp hậu kỳ thụ yêu xào huyệt phía dưới là một đầu phẩm chất cực cao nguyên thạch khoáng mạch, ta còn có một số kế hoạch khả năng cần hao phí một chút thời gian. Thất công chúa lộ ra cảm thấy hứng thú thân sắc. Chẳng lẽ lại ngươi dự định đi thuận đi đầu kia khoáng mạch nguyên thạch? Diệp Lân lắc đầu liên tục. Sao có thể? Nơi đây nguy hiểm như thế, tốt nhất đừng náo ra động tĩnh lớn đến. Độ kiếp hậu kỳ thụ yêu đối với chúng ta uy hiếp không lớn, nhưng một khi treo lên đến trung quanh cường đại yêu thú, dị thú, ma đầu có khả năng để mắt tới chúng ta, ngươi như cảm thấy hứng thú lời nói liền cùng một chỗ đến. Thất công chúa đều cùng tiểu bạch các nàng chờ đợi 1000 năm, chỉ cần không phải cái kẻ ngu, Diệp Lân rất nhiều bí mật nàng cũng biết hơn phân nửa, lại thêm đại tần hoàng hậu cùng đại tần hoàng đế đã sớm để mắt tới hắn, ngay cả hắn có được nhẫn cổ đều suy tính đến một chút, Diệp Lân cũng không quan tâm lại nhiều bại lộ một chút gì. Với lại thời gian chung sống dài như vậy xuống tới, thất công chúa thực lực khả năng không có tiểu bạch các nàng cường hành, nhưng nhân phẩm có chút không sai, là cái đáng giá kết giao bản thân. Khi đang nói chuyện, mọi người đã ẩn nặc khí tức, bay ra phi thuyền, Diệp Lân lại thu hồi tiểu lam, mọi người để ý cẩn thận hướng xuống đất bay trốn đi. Không bao lâu, đám người liền đã trốn vào lòng đất, trung quanh xanh mênh mang một mảnh, từng khối có chút tinh thuần nguyên thạch khắp nơi có thể thấy được. Diệp Lân mang theo đám người thuận nguyên thạch khoáng mạch rất nhanh liền đi tới khoáng mạch nơi trọng yếu, chỉ thấy một cái hơi mở quái vật khổng lồ, giống như là đám mây đổ vật đang tại bành trướng co vào. Bành trướng co vào ở giữa, có đại lượng trạng thái khí tinh thuần nguyên khí phun ra mà ra, cấp tốc ở trung quanh ngưng tụ trở thành từng khối có chút to lớn nguyên thạch. Thất công chúa trừng lớn đôi mắt đẹp có chút mới lạ nói, đây là nguyên thạch khoáng mẫu. Nguyên thạch khoáng mẫu, vô hình vô chất, cực kỳ am hiểu trốn chạy, ngày bình thường nằm ngáy ho, cũng không tu hành, tự nhiên mà vậy trưởng thành, cũng không tụ tập trở thành bất kỳ thế lực nào, tại linh giới bên trong đều sắp bị quên lãng tồn tại. Thất công chúa trước kia cũng đã gặp một chút, nhưng to lớn như vậy vẫn là lần đầu gặp. Đây cũng là Diệp Lân mục tiêu của chuyến này. Hắn không có cách nào vô thanh vô tức thuận đi tất cả nguyên thạch, nhưng có thể vô thanh vô tức thuận đi nguyên thạch khoáng mẫu. Với lại luận giá trị mà nói, nguyên thạch khoáng mẫu cần phải so cái này một khoáng mạch nguyên thạch đáng tiền nhiều. Ta lĩnh hội công pháp bỏ ra 1000 năm, nhẫn cổ thế giới cũng đi qua 1000 năm, trước đó vốn đang góp nhặt không thiếu ra ngọn nguồn, 1000 năm sớm đã bị 100 tỷ tỷ linh trùng tiêu hao cái 7-8 phần, hiện tại chính là một lần nữa góp nhặt của cải thời cơ tốt nhất. Chương 1675, đánh cắp khoáng mẫu. Chương 1675, đánh cắp khoáng mẫu. Tại này 1500 năm, Diệp Lân không cần vui chơi giải trí, cũng không cần tu hành tiêu hao bàng bạc nguyên khí. Nhưng linh trùng thế giới nhóm linh trùng cận, Diệp Lân muốn là lấy lực lượng một người nuôi một cái thế giới. Mới đầu mấy trăm năm, Diệp Lân muốn liếng coi như giàu có, linh trùng thế giới còn trên cơ bản vận chuyển bình thường, nhưng theo thời gian trôi qua liền là miệng ăn núi lở, trong kho hàng tài nguyên càng ngày càng thiếu. Bởi vì linh trùng thế giới không thể tự sản xuất nguyên khí, mới đầu lừa gạt tới mấy trăm quáng mẫu mang tới nguyên khí cũng xa xa không cách nào cung ứng 100 tỷ tỷ linh trùng tiêu hao, tất cả trùng tu đều đem đứng trước nguyên khí trở nên mỏng manh, tu hành tài nguyên thiếu thốn vấn đề khó khăn không nhỏ. Đông đảo linh trùng tu sĩ cùng Diệp Lân đạo lữ nhóm không thể không cùng một chỗ họp thương nghị. Cuối cùng từ tiểu bạch đánh nhịp, đem Diệp Lân góp nhặt lấy chuẩn bị dùng để tấn thăng nguyên thần thứ 2 tài nguyên tử trong kho hàng Hải Phong. Cho dù là đói Diệp Lân mình cũng không thể đói bụng đến linh trùng tu sĩ, đây cũng là Diệp Lân nhất quán tính cách. Diệp Lân thức tỉnh về sau tự nhiên không có chút nào trách cứ, muốn trách cũng chỉ có thể trách hắn quá nghèo. Nói ngắn gọn, đi qua 1000 năm tiêu hao, Diệp Lân hiện tại đã nghèo đến ken làm vàng, liền ngay cả nguyên bản dùng để tấn thăng nguyên thần thứ 2 tài nguyên tiền tài đều nhanh tiêu hao sạch sẽ. Trước mắt hắn thứ nhất sự việc cần giải quyết đều không phải là trở lại tầng thứ 5, mà là kiếm tiền nuôi gia đình. Cũng nguyên nhân chính là như thế, hắn vừa mới xuất phát không bao lâu, thần thức quét đến một tòa cỡ lớn nguyên thạch khoáng mạch liền trước tiên chui vào. Đối với bọn hắn cảnh giới này tu sĩ mà nói, độ địa thuật tự nhiên không đáng giá nhắc tới, trọng yếu là muốn lách qua chấn thủ khoáng mạch yêu thú cảm giác, điểm ấy tại 1000 năm trước có lẽ còn có chút khó, nhưng bây giờ Diệp Lân thần thức đã mạnh đáng sợ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền tạo thành một cái che đậy thần thức cảm giác thần hồn vòng bảo hộ, đám người liền có thể thần không biết quỷ không hay chui vào lòng đất. Thất công chúa đôi mắt đẹp chớp động lấy, hết sức tò mò nói, rất nhiều cổ tịch bên trên đều có ghi chép, nguyên thạch khoáng mâu vô hình vô chất, rất khó bị tỉnh lại, với lại bị cưỡng ép tỉnh lại sau còn có rời dương khí, đối tu sĩ mà nói cũng không phải cái gì thân mật giống loài, cũng nguyên nhân chính là như thế, tuyệt đại bộ phận tu sĩ trên cơ bản đã không để ý đến quáng mâu tồn tại, ngày bình thường không đi treo chọc không đi đã quấy rầy, Diệp Lân ngươi dự định muốn thế nào mới có thể đem quáng mâu vô thành vô tức thuật đi? Chỉ thấy Diệp Lân phi thường thần bí vỗ tay phát ra tiếng, nhìn xem chính là, khi đang nói chuyện, một đạo linh quang hiện lên, một cái nhỏ một vòng nguyên thạch khoáng mâu đột nhiên xuất hiện, lúc này tiểu hào quáng mâu còn ngáp, một bộ không có tỉnh ngủ dáng vẻ. Chủ nhân, tốt, đã lâu không gặp. Diệp Lân mỉm cười nói, làm việc. Đối với loại chuyện này Diệp Lân cũng sớm đã xe nhẹ được quen, nguyên thạch khoáng mâu đối đãi người xa lạ tộc tu sĩ thái độ hoàn toàn chính xác tương đối ác liệt, có khả năng khởi xướng chủ động công kích. Diệp Lân thực lực hôm nay ngược lại cũng không sợ loại cấp bậc này quáng mâu, đỉnh thiên cũng liền tương đương với một tôn độ kiếp đại viên mãn tu sĩ, cho dù là đánh không lại muốn chạy trốn khinh khinh tùng. Nhưng trọng yếu nhất chính là, một khi động thủ sẽ khiến trung quanh cường đại yêu thú, yêu ma chú ý rất nhanh. Tiểu hào quáng mâu liền bưng một nhỏ bản băng phong máu tươi xuất hiện ở đại nguyên khoáng thạch mâu trước người. Diệp Lân chỉ bảo, khối băng tán đi, máu tươi trở về lúc đầu bộ dáng, mùi máu tươi lan ra. Cái kia nguyên bản còn tại nằm ngáy ho ho đại hào quáng mâu rất nhanh liền đã nhận ra cái gì, nhanh chóng nhún nhún giống như là cái mũi một dạng một đoàn sự vật. Chỉ là trong chốc lát, đại hào quáng mâu liền mở mắt, trong mắt tràn đầy tham lam cùng muốn ăn. Khi thấy nhỏ Nguyên Thạch Khoáng Mẫu cùng Diệp Lân một đoàn người thời điểm, Đại Nguyên Khoáng Thạch Mẫu đầu tiên là lộ ra vẻ không hài lòng, nhìn về phía nhỏ Khoáng Mẫu thời điểm lại có chút nghi hoặc. "Tiểu gia hỏa, tình huống như thế nào, vì sao muốn tỉnh lại lão phu, trong tay ngươi bưng chính là vật gì, nghe bắt đầu thơm quá." Nhỏ Nguyên Thạch Khoáng Mẫu linh lị nói, "Lão tiền bối, ta là muốn thuyết phục tiền bối chuyển sang nơi khác ngủ say, ở bên kia có rất nhiều chúng ta dạng này đồng tộc, đồng dạng là ngủ, ở đâu không giống nhau, tại bên nào đi ngủ còn có thể dẫn tới mỹ thực. Với lại bên kia đồng tộc đều là nhân tài, nói chuyện lại tốt nghe, cùng bọn hắn cùng một chỗ nằm mơ siêu cấp vui sướng." Đại Quáng Mẫu bắt lấy trọng điểm, "Đồ ăn. Ngươi nói là cái này trong mâm giống máu tươi đồng dạng đồ vật sao? Giống như ăn ngon lắm bộ dáng, tựa hồ là đến từ người bên kia tộc tu sĩ." Nhỏ Quáng Mẫu nói, "Đúng đúng đúng, liền là vật này, cực kỳ tốt uống, lao tiền bối từng một ngụm trước." Đại Quáng Mẫu chỉ là hít một hơi, tất cả máu tươi liền bị hút vào to lớn trong mồm, Đại Quáng Mẫu miệng bắt đầu đi tức, con mắt vi vi nheo lại, có chút mê say. Mùi vị kia, lão phu mấy triệu năm thời gian bên trong cho tới bây giờ không có thưởng thức được qua, quả nhiên là mười phần đặc biệt à, lại nói ngươi tiểu gia hỏa này, mày rậm mắt to, sẽ không theo nhân tộc thông đồng tốt lựa gạt lão phu đi, lão phu ra đời hơn 30 triệu năm, cũng không phải dễ lừa như vậy. Nhỏ Nguyên Thạch Khoáng Mâu nói, đâu có, đây chỉ là đồng tộc ở giữa gặp được mỹ hảo sự vật chia sẻ, chúng ta Quáng Mâu nhất tộc cần tuân thiên địa quy tắc, xưa nay không chủ động tham dự chủng tộc khác tu sĩ tranh đấu, với lại đến vô ảnh vô tung, đến tiền bối như vậy cảnh giới, cho dù là vượt giới không gian khiêu dược cũng có thể thực hiện, nhân tộc này tu sĩ tu vi vẫn chưa tới độ kiếp kỳ, sao có thể tính toán tiền bối, thật sự là chuyển sang nơi khác ngủ ngon, còn có mỹ thực. Thường thụ. Đại Hào Quáng Mẫu quả nhiên liền tâm động, lại là ngáp một cái. Tốt ta, ngươi nói cũng có chút đạo lý, mau dẫn lão phu tiến đến đi, vừa mới ăn no rồi, rất muốn đi ngủ à. Thế là hai cái Quáng Mẫu rút nhỏ thân hình hóa thành một đạo linh quang bay vào Diệp Lân ngón tay nhẫn cổ bên trong, Diệp Lân sờ lên nhẫn cổ, nụ cười trên mặt sáng lạ. Giải quyết một cái, chúng ta tiếp tục tiến lên, dọc theo con đường này tất nhiên có thể gặp được không thiếu loại cấp bậc này Quáng Mẫu, toàn bộ làm việc cho ta lời nói, mỗi một năm sản xuất chục tỷ trăm tỷ nguyên thạch không phải là ngộ. Thất công chúa mở to hai mắt nhìn, khiếp sợ nhìn xem một màn này, một bộ vẻ không dám tin. Cái này lừa gạt đến một cái nguyên thạch Quáng Mẫu, tương đương có được một đầu loại cực lớn nguyên thạch khoáng mạch. Đây cũng quá dễ dàng đi, thật nhiều thế lực cường đại vì có thể tại loại cực lớn nguyên thạch khoáng mạch trùng quanh đặt chân còn muốn đả sinh đả tử, tranh đến đầu rơi máu chảy. Diệp Lân vây tay một cái, pháp lực đem mọi người bao khỏa dưới đất phi tốc trốn đi thật xa. Không dùng đến thời gian quá dài đầu kia ỷ vào đầu này nguyên thạch khoáng mạch tu hành độ kiếp hậu kỳ thụ yêu liền có thể phát giác dị thường, Diệp Lân cũng không muốn phức tạp. Cứ như vậy, Diệp Lân mang theo đám người trên đường đi vừa nghỉ, gặp được phẩm chất không tệ khoáng mạch liền độn đi vào. Cơ hồ là sử dụng hết toàn phương thức giống nhau nhẹ nhõm thu hoạch nguyên thạch khoáng mẫu tín nhiệm, nhẫn cổ trong thế giới nguyên bản đã kinh biến đến mức có chút mỏng manh nguyên khí dần dần trở nên nồng nặc bắt đầu. Linh trùng các tu sĩ tự nhiên là từng cái khua chiêng gõ trống, Diệp Lân còn không tiếc rút đi đại lượng máu tươi làm cái khắp trốn mừng vui. Linh trùng các tu sĩ đối Diệp Lân kính yêu chi tình lại tăng lên đến một cái độ cao mới, có đến vài lần Diệp Lân tiến đến linh trùng thế giới thăm viếng khảo sát, đại lượng linh trùng tu sĩ nhìn thấy hắn liền kích động đến khóc lớn bắt đầu, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì để diễn tả mình tâm tình. Thiên môn vạn ngữ rót thành một câu khẩu hiệu, chủ nhân vạn tuế.